Làm Tần Băng Tuyết thuyết minh ý đồ lúc đó, đối phương thái độ đại biến, lại là không nhịn được tức miệng mắng to, di chuyển ngươi MB, gai điểm túi, chọc cười lao tử vui đúng không? Cợt mờ nở. Lan. Lập tức, đối phương lần nữa cúp điện thoại. Làm Tần Băng Tuyết đánh lại đi lúc đó, đối phương không chỉ có phách lối mắng to, còn miệng đầy âu ngôn ngữ, suýt nữa khi được Tần Băng Tuyết dậm chân. Nàng không gặp qua trên đời còn có như vậy phách lối vô sỉ, không có chút nào hạn cho người. Cho dù là Tần Băng Tuyết nóng nảy như thế nào đi nữa tốt, trong lòng cũng nín một cổ lửa giận, cuối cùng mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Nhìn dáng dấp, xe chỉ có ngừng ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể đón xe trở về. Nếu như đón xe trở về, ngày mai ngươi đi làm thế nào?" Sở Dương cau mày nói. Tần Vũ như xung phong nhận việc nói: "Tỷ, nếu không để cho ta đánh tới thử một chút." "Ngươi?" Tần Băng Tuyết và Sở Dương đều là không biết làm sao cười một tiếng, người nọ tư chất rất thấp, ta xem vẫn là được rồi. "Yên tâm đi, ta có thể làm được." Tần Vũ như háng giọng một cái, lấy điện thoại di động ra gọi tới, sau đó dùng khá là nũng nịu cô bé âm nói: "Tiểu ca ca, ngươi khỏe nha. Xe ta xe bị ngài đẹp trai đại dây trận, người ta không trở về được, phiền thoái tiểu ca ca ngài tới đây di chuyển xuống xe ạ." Nàng cái này tra tiếng tra khí thanh âm để cho đối phương không ngừng kêu không chịu nổi, cuối cùng nói cho Tần Vũ như một cái địa chỉ, để cho nàng đi qua lấy chìa khóa xe. Cúp điện thoại, cảm nhận được Sở Dương và Tần Băng Tuyết vậy quá dị ánh mắt, Tần Vũ như gò má đỏ bừng, trầm giọng nói: "Hắn ở Quốc Sắc Thiên Hương phòng riêng số 666 uống rượu, không đi được, để cho tự chúng ta đi qua cầm chìa khóa xe di chuyển xe." "Vậy còn chờ gì? Ta đi qua tìm hắn." Lập tức Sở Dương không chút do dự nói. Tần Băng Tuyết chính là hướng Sở Dương dặn dò, một hồi ta chỉ là đi qua cầm chìa khóa di chuyển xe, ngươi nhưng không cho gây chuyện. Được rồi, biết. Rất nhanh, Sở Dương, Tần Băng Tuyết, Tần Vũ như bọn họ liền đi tới Quốc Sắc Thiên Hương phòng riêng số 666. Bên trong phòng VIP hỗn loạn vô cùng, một đám người đàn ông mà đang ở vừa uống rượu một bên hát ca. Theo Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ đến, mọi người đều là dừng động tất lại, đưa mắt rơi vào trên người của bọn họ. Khi bọn hắn thấy Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như lúc đó, trước mắt đều là sáng lên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tươi đẹp. Tốt đúng giờ nàng mà. Một cái đẹp lạnh lùng hấp dẫn, một cái thanh thuần động lòng người, thật là mỗi người mỗi vẻ, mị lực vô song. Dù là bọn họ ngang dọc sàn biểu diễn tối mấy chục năm, cũng không có chơi qua như vậy đúng giờ nàng mà. Đám người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương nóng bỏng và tươi đẹp. Lại là có người vào thời khắc này ha ha cười lớn nói: "Ha ha, ta mới vừa nghe thanh âm cũng biết là một người đẹp, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chứ?" "Ha ha." Cường Cang như bức. Những người khác chính là phụ họa nói. Thấy vậy, Tần Vũ như chân mày không giấu vết nhíu một cái, trầm giọng mở miệng: "Chúng ta là tới cầm chìa khóa di chuyển xe. Xin hỏi vị nào là thiên hạ ít sợ sợ sật chủ xe?" "Bá." Một tên giữ lại đầu trọc, trên cổ mang dây chuyền vàng đại hán xoẹt một tí đem chìa khóa xe ném vào trên bàn uống trà nhỏ. "Cảm ơn." Tần Vũ như nói tiếng cảm ơn đang muốn đưa tay đem chìa khóa xe lấy đi lại bị đại hán đầu trọc ngăn lại: "Tiểu mỹ nữ, muốn cầm chìa khóa xe đi di chuyển xe có thể, bất quá được trước đem chai rượu này uống mới được." Trong lúc nói chuyện, đại hán đầu trọc đem một chai rượu vodka đưa tới Tần Vũ như trước mặt. Tần Vũ như mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng mở miệng: "Thật xin lỗi, ta không biết uống rượu." "Tiểu mỹ nữ, ngươi đây cũng quá không cho chúng ta mặt mũi. Nếu như ngươi không uống rượu nói, vậy thì mời đi ra ngoài đi, bất quá chìa khóa xe ngươi cũng đừng nghĩ cầm đi di chuyển xe." Đại hán đầu cho hút một hơi xì gà, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Tần Vũ như trên mình quét nhìn, hận không được đem nàng ăn vậy. "Còn có, ta xe thật nhiều xe, chiếc kia phá đại dê không muốn mở ra, phỏng đoán sẽ ở vậy ngừng trên cái một năm nửa năm, đến lúc đó ngươi đừng trách ta." "Nàng không biết uống rượu, để ta đi." Thấy đầu chọc cố ý gây khó khăn, Sở Dương chân mày cau lại, trầm giọng nói: "Ngươi đặc biệt coi là kia căn thông, nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao? Cho ta cút qua một bên." Sở Dương lời còn không là âm, đại hán đầu chọc vậy khó chịu thanh âm liền vang lên: "Nhìn cái gì xem? Không phục à? Không phục tới chém ta à? Nào ép." Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, đang muốn động thủ lại bị Tần Băng Tuyết ngăn lại: "Sở Dương, đừng xung động." Ngay sau đó, Tần Băng Tuyết đi tới đại hán đầu chọc trước mặt, một mặt ấy nấy mở miệng: "Vị đại ca này, thật sự là xin lỗi, quấy rầy các ngươi uống rượu. Chúng ta thật sự có việc gấp, làm phiền ngài đem chìa khóa xe cho ta đi di chuyển xuống xe, cảm ơn nhiều." "Ha ha, di chuyển xe cái gì không thành vấn đề, bất quá phải hơn các ngươi tỉ mỗi buổi chúng ta mấy người thật tốt uống hai ly mới được." Thấy Tần Băng Tuyết bọn họ nhượng bộ, nhìn nàng vậy hấp dẫn uyển chuyển vóc người, đại hán đầu chọc được voi đòi tiên nói. Những người khác vậy đều rối rít phụ họa mở miệng: "Không sai, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta huynh đệ uống vui vẻ, đừng nói là di chuyển xe, coi như là đem xe kia đưa các ngươi cũng không có vấn đề gì." "Đúng vậy, người đẹp, chúng ta mấy người thân thể mà không thể so với vậy kinh sợ ép mạnh sao? Chúng ta mấy người không thể so với vậy kinh sợ ép có tiền sao? Như vậy cực phẩm tỷ muội hoa, trăm năm khó khăn được một gặp, bọn họ lại sao sẽ tùy tiện thả qua? Nếu là có thể vào tay nhiều hơn thưởng thức, đi sâu vào trao đổi, tư vị kia khỏi phải nói biết bao tuyệt vời." Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như các nàng đều là sắc mặt khó khăn xem, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tức giận. Tần Băng Tuyết đang muốn mở miệng, đại hán đầu chọc kia liền xuề bàn tay ra hướng nàng ôm tới: "Tới đi, người đẹp. Đều là đi ra ngoài chơi, có cái gì phải suy tính. Đi theo ca ca phối hợp, ca ca giữ ngươi ăn uống thoải mái. Cùng chúng ta uống đủ rồi, cùng ca ca đi trên giường, ca ca cùng ngươi làm một khoản mấy trăm triệu làm ăn. Cái này đơn giản là sắc đạm bao tiền, được voi đòi tiên." Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chắn Tần Băng Tuyết trước mặt, chợt bắt đại hán đầu chọc tay, lạnh lùng mở miệng: "Ta cho 30 giây thời gian, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết." Đại hán đầu chọc đối Sở Dương nói không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hí ngược. "Thằng nhóc, nói chuyện rất hoành à. Bất quá, ngươi đặc biệt xem là cái gì? Vậy dám ở chỗ này làm ra vẻ, tin không tin lão tử một câu nói." Nhưng mà, đại hán đầu chọc nói còn chưa kịp nói xong, Sở Dương nắm hắn tay chợt dùng sức. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hắn cổ tay bị Sở Dương vặn gãy. Đồng thời, Sở Dương thuận tay nắm lên trên bàn uống trà bình rượu đện ở hắn trên đầu, đem đầu hắn mở dưa. Ầm. Rắc rắc. Bình rượu ở hắn trên đầu nổ tung, rượu hòa lẫn máu tươi từ hắn đỉnh đầu dòng nước chảy xuống, rơi vào trên mặt hắn, vẩy vào hắn trên mình, lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng. À, không tiếp. Ta giết chết ngươi. Nồng nặc đau nhức để cho Quang Đại Cường gương mặt đổi được vặn vẹo dữ tợn. Hắn trong miệng phát ra một tiếng giống giận, đang muốn phản kích, lại bị Sở Dương một chân đạp bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình làm được tất cả người đều là cả kinh. Đợi đến bọn họ khi phục hồi tinh thần lại, Quang Đại Cường đã đập vào trong vách tường trở thành một bộ bắt mắt bích họa. Quang ca, Quang ca, ngươi như thế nào? Mọi người sắc mặt đại biến, khó khăn đem Quang Đại Cường từ trong vách tường đẩy ra ngoài. Đừng tơ mờ của ta, cho ta phế đáng chết này khốn kiếp. Quang Đại Cường ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt oán độc mở miệng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong bao xương đám người vung mạnh quả đấm hoặc nắm bình rượu đồng loạt hướng Sở Dương đập tới. Sở Dương trên mặt thoáng qua một chút không nhịn được, nghiêng người né tránh công kích, quất chân gào thét ra. Bành suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, đám người giống như bao cát vậy bị Sở Dương đá bay ra ngoài, đập ở trong góc. Không tới một phút, tất cả người toàn bộ bị Sở Dương quật ngã. Sở Dương thần sắc lãnh đạm, xách bình rượu lạnh lùng hướng Quang Đại Cường bước đi. Cơn mờ nở. Thấy vậy, Quang Đại Cường mắt lộ ra hung quang, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, chợt móc ra trong túi đoàn đao, hướng Sở Dương đâm tới. Còn có một tên xấu tử mắt xem thế cục không đúng, thừa dịp không người chú ý, chịu đựng đau nhức, len lén chạy ra ngoài tìm cứu binh. Mà lúc này Quang Đại Cường đã nắm khảm đao giết tới Sở Dương bên cạnh. Bá. Sở Dương nghiêng người né tránh đâm tới đòn đao, ném mở chai rượu đập vào Quang Đại Cường trên đầu. Rắc rắc. Bình rượu bể tan cảnh, máu tươi giàn giụa. Quang Đại Cường đầu một lần nữa bị đổi dưa. Hắn bị đập được choáng váng quay cuồng, cặp mắt tỏa ra đố nhỏ, ầm ầm ngã xuống trong vũng máu. Hắn vừa muốn vùng vẫy bỏ dậy, Sở Dương bàn chân nhưng dậm ở hắn trên mình. Trên chân truyền tới lực lượng khổng lồ làm được Quang Đại Cường toàn thân xương phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, thật giống như muốn rời ra từng mảnh vậy, để cho hắn thống khổ vạn phần, trong miệng phát ra tức giận hô to. Nhanh chóng thả ta, ngươi đáng chết này tạp chủng. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, bàn chân càng phát ra dùng sức, Quang Đại Cường tựa như nghe được xương gãy lịa thanh âm, có thể rượu cồn cấp trên hắn cũng không có cầu xin tha thứ mà gọi là hô. Cậu tạp chủng, ngươi xong đời. Ta nói cho ngươi, nhà này hội sở lão bản là tỷ phu ta, một hồi hắn tới, ngươi nhất định phải chết. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, một cước đá vào trên bụng hắn. Ngao. Quang Đại Cường ngũ tạng lệch vị trí, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể giống như một viên quả cầu thịt đập vào bên cạnh trong tủ rượu, bị thương không nhẹ. Sở Dương không để ý nữa, cầm lên trên bàn uống trà chìa khóa xe. Mang mặt đầy bất đắc dĩ Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như hướng bên ngoài bao xương bước đi. Các nàng thái độ đã quá tốt, có thể những người này nhưng được voi đòi tiền, rơi vào cái kết quả này có thể nói là lỗi do tự mình gánh. Chỉ là, bọn họ mới vừa đi tới cửa, chạy trốn đại hán liền dẫn hội sở quản lý mang nhóm lớn khí thế hung hãn quần áo đen đả thủ xông vào. Giám đốc Trương, chính là bọn họ. Chương 60, đánh người thật thoải mái. Quản lý Trương uy ánh mắt lạnh như băng từ trong phòng VIP quét qua, làm hắn thấy đập vào trong tủ rượu cả người là tổn thương, máu tươi đầm địa Quang Đại Cường lúc đó, sắc mặt không khỏi được đại biến, vội vàng bước nhanh chạy tới. Phải biết, Quang Đại Cường nhưng mà ông chủ bọn họ cổ trấn vĩ tiểu cứu tử. Có thể hắn mà lại ở nơi này bị người bị thương thành như vậy, điều này thực để cho hắn kinh hãi. Mau, đem Cường ca lấy ra. Lập tức, Trương Uy vội vàng để cho người động thủ đem Quang Đại Cường từ trong tủ rượu lấy đi ra. Cường ca, ngươi như thế nào? Nhìn Quang Đại Cường thê thảm ánh mắt, Trương Uy ân cần hỏi. Hù hù, ta tạm thời còn chưa chết. Quang Đại Cường lau mép một cái vết máu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Dương, đừng tơ mờ nữa ra, làm cho ta chết cái này cậu tạp chủng. Hắn lớn như vậy, còn không có bị người như vậy đánh qua, nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nếu như không phải là hắn luyện mấy năm võ, căn cơ dày, chỉ sợ sớm đã tàn phế. Cường ca yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Trương Uy gật đầu một cái, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, lạnh lùng nói, thằng nhóc, dám ở Quốc Sắc Thiên Hương gây chuyện tổn thương người, ngươi thật là lá gan không nhỏ. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là quỳ xuống cho Cường ca bồi tội, cho đến hắn hài lòng mới thôi. Hoặc là, ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Theo Trương Uy lời nói rơi xuống, hắn mang tới quần áo đen đả thủ môn khí thế bùng nổ, đồng loạt dương lên vũ khí trong tay. Sắc bén đao phủ ở dưới ánh đèn lờ mờ khúc xạ nhức mắt ánh sáng rực rỡ, tản ra vô hình ý định giết người. Cái này khí thế bức người nếu như đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã sợ sốn đái, nhưng Sở Dương nhưng không có động tĩnh. Bất quá, hắn cũng chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, vậy chán ghét chém chém giết giết, vì vậy trầm giọng nói: "Ta không muốn ở chỗ này gây chuyện tổn thương người, chỉ vì hắn thật sự là lấn hiếp người quá đáng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Còn như, nơi này hư hại đồ, chúng ta có thể theo giá bồi thường." Ha ha, mới vừa rồi ngoan kính mà đi đâu rồi, bây giờ biết túi đầu. "Tiểu tử, ta nói cho ngươi." Nghe vậy, Quang Đại Cường không nhịn được cười lạnh, hắn còn lấy là Sở Dương sợ. Nhưng mà cái này hàng lời còn chưa dứt, Sở Dương thân hình trước mắt nắm lên một cái bình rượu xuất hiện quỷ dị ở trước mặt hắn. Ầm. Một giây kế tiếp, đầu mở dưa thanh âm vang lên. Bình rượu lần nữa ở Quang Đại Cường trên đầu vỡ ra, máu tươi giàn giụa. Quang Đại Cường che nhức đầu đắng quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt. Hắn vừa không có tu luyện thiết đầu công, đầu nào có như vậy khẳng đánh. Cường ca. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Trương Uy bọn họ con người co giúp lại, sắc mặt đại biến. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương dám ở dưới con mắt mọi người động thủ. Tìm chết đồ. Bắt lại cho ta. Trương Uy trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Quần áo đen đả thủ môn trong mắt sát ý ngang dọc, vung mạnh đao phủ hướng Sở Dương chém ra. Sở Dương trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng không nhịn được. Nếu một mặt lui để cho đổi lấy là đối phương được voi đòi tiền, như vậy thì liền hắn cái long trời lở đất. Lập tức, hắn chợt ra tay, một chân đạp ở trên bàn uống trà nhỏ. Bàn uống trà nhỏ gào thét lao ra, tương nên diện vọt tới quần áo đen đả thủ đụng ngã lăn. Hắn tung người nhảy một cái rơi vào trên bàn uống trà nhỏ, quất chân gào thét rút ra. Bành suy, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, 7-8 tên quần áo đen đả thủ như đạn đại bác vậy đập bay ra ngoài. Sau này người chính là chen nhau lên, cùng Sở Dương giao phong trùng một chỗ. Chỉ là bất quá, bọn họ căn bản cũng không phải là Sở Dương đối thủ, làm được Trương Uy sắc mặt băng hàn như xương. Hắn biết, ngày hôm nay đã ở trên thế bản. Như vậy cục diện, chỉ có để cho lão bản tới xử lý. Hắn nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài. Bá. Sau đó, hắn mang hai tên thủ hạ trợ thoát ra, gia nhập chiến trường. Bất quá, hắn cũng không có đối Sở Dương phát động công kích, mà là hướng Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như nhào tới. Chỉ muốn bắt cái này hai phụ nữ làm con tin, vậy tiểu tử lại có thể đánh cũng không dùng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền dẫn người vọt tới Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như trước mặt, ma chảo không chút do dự hướng các nàng bắt đi. Bá. Tần Băng Tuyết trong mắt sắc bén trước mắt, chợt ra tay, đem một tên quần áo đen đả thủ ngăn lại, có thể hai người khác công kích nhưng gào thét tới, để cho nàng rơi vào hiểm cảnh. Tỷ tỷ. Tần Vũ Như mặt đầy nóng nảy, chợt cắn răng, nắm lên một cái bình rượu đập tới. Đáng tiếc, cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Trương Uy ba người đã tới sát bọn hắn bên cạnh. Suy kéo. Mắt thấy các nàng tỷ muội rơi vào hiểm cảnh, ba cái ngân châm nhưng là gào thét tới, làm được Trương Uy ba người sắc mặt kỳ biến, muốn né tránh có thể căn bản là không kịp. Một giây kế tiếp, ngân châm không có vào bọn họ thân thể, làm được bọn họ ngực đau xót, cả người không có sức, mềm nhũn té xuống. Các người đám này bại hoại, an ta bổn tiểu thư một quyền. Sau đó, nên đón bọn họ là Tần Vũ Như và Tần Băng Tuyết vậy gió lớn mau mưa vậy quyền đấm cứ đá. Giải quyết xong cái khác côn đồ Sở Dương ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên trước hai chân, có nhiều hăng hái nhìn vậy đánh tơi bời địch nhân tỉ muội, nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, trên mặt hiện ra một nụ cười. Không khỏi không thừa nhận, ngày thường lịch sự ưu nhã hai cô gái đẹp gợi lên người tới có thể nói là có khác một phen mỹ cảm. Bởi vì động tác độ cong quá lớn duyên cớ, thân thể một ít vị trí cũng sẽ đi theo run run, vén lên trận trận sóng lớn, lộ vẻ được biệt dạng mê người. Hu hu, đừng đánh, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Mắt thấy ba tên kia không chịu nổi, Sở Dương vội vàng ra tay ngăn bọn hắn lại. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như Phương mới dừng động tác lại tới. Hồn hển, có lẽ là hao phí đại lượng thể lực duyên cớ, các nàng trên trán đều hiện lên ra từng viên một mồ hôi hột, ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hào hển. Còn như Trương Uy bọn họ ba người, sớm bị các nàng đánh được choáng váng chuyển hướng, xương mặt xương mũi trở thành từng cái heo đầu lớn. Như thế nào? Đánh người cảm giác như thế nào? Nhìn bọn hắn hình dáng, Sở Dương cười hỏi. Thị phu, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao thích đánh người. Bởi vì cảm giác này thật là không nên quá thoải mái. Tần Vũ Như nắm quyền, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chưa thỏa mãn nói. Tần Băng Tuyết trên mặt cũng là hiện ra lau một cái nụ cười động lòng người. Đánh người cảm giác đúng là thật tốt, không chỉ có giải áp, hơn nữa đánh xong người sau cả người thư thái. Duy nhất khuyết điểm chính là có chút phế nhân. Ngươi, các ngươi không nên quá đắc ý, tỷ phu ta rất nhanh liền mang người tới. Quang Đại Cường che đầu, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tần Băng Tuyết bọn họ. Phải không? Tần Vũ Như toét miệng cười một tiếng, ma sát quả đấm hướng Quang Đại Cường bước đi, giống như một cái tiểu ác ma. Ngươi muốn làm gì? Tần Vũ Như nụ cười rơi vào Quang Đại Cường trong mắt, làm hắn cảm thấy vô cùng lạnh người, nhất là Tần Vũ Như còn cầm lên một cái bình rượu. Nghĩ đến đầu mình bị ba lần mở dưa, nếu như lại đập một hạ, sợ rằng thật phải đi gặp Diêm Vương. Giờ khắc này, Quang Đại Cường cũng mau sợ sờn đái, giọng nói cũng đang run rẩy. Ta nhớ ngươi trước để cho ta uống một chai rượu tới. Tần Vũ Như đi tới Quang Đại Cường trước mặt trên cao nhìn xuống nói, hoặc là một hơi đem chai rượu này cho thổi, hoặc là ta đem chai rượu này đưa cho ngươi, ngươi chọn cái nào? Nhìn Tần Vũ Như chai rượu trong tay, Quang Đại Cường cũng sắc khóc. Hắn hàng năm uống rượu, có thể cảm giác hôm nay bình rượu phá lệ phòng tay. Ầm. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng lúc đó, phòng riêng cửa bị người đá văng. Một tên đầu mập hai to, lộ vẻ được 10 phần phúc hậu người đàn ông trung niên mang nhóm lớn dưới quyền lửa giận ngút trời xông vào. Hắn là quốc sắc thiên hương lão bản cổ trấn vĩ, mặc dù không bằng Thường Tứ Hải, Chu Thiên Hào như vậy đại lão, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng, giao thiệp rộng hào phóng, rất nhiều người cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Lão bản, thị phu. Nhìn vậy vội vã chạy đến cổ trấn vĩ, hấp hối Trương Uy và Quang Đại Cường giống như trộm được rơm rạ cứu mạng, kích động mở miệng. Một đám phế vật vô dụng. Cổ trấn vĩ sắc mặt khó coi từ sốc xếp phòng riêng quét qua, làm hắn thấy Trương Uy và Quang Đại Cường bộ dáng của bọn họ lúc đó, chân mày không nhịn được cau một cái. Trong mắt lóng lánh băng hàn ánh sáng. Quốc sắc thiên hương ở chỗ này mở nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người dám ở chỗ này gây chuyện, đem người hắn đánh cho thành như vậy. Thị phu, ngươi có thể tới. Ngươi có thể được là ta làm chủ hạ. Quang Đại Cường lại là mặt đầy ủy khuất nói. Thứ không ra gì. Cổ trấn vĩ trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, lạnh giọng hỏi. Tại hạ cổ trấn vĩ, là nơi này lão bản. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Phối hợp trên con đường nào? Mặc dù tiểu cứu tử hắn không ra hồn, suốt ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nhưng cuối cùng là người mình. Hôm nay hắn bị đánh thành như vậy, thành tựu tỷ phu hắn nếu như ngồi yên không để ý đến, chuyến đi ha chẳng phải là để cho người chê cười. Chỉ là thằng nhóc này ở chỗ này tổn thương người còn như vậy dửng dưng như thường, hiển nhiên là không có sợ hãi, cho nên cổ trấn vĩ quyết định trước hỏi dò hạ hư thật. Ta sao? Tên là Sở Dương, không có ở trên đường phối hợp qua. Gặp cổ trấn vĩ cũng không có tại chỗ trở mặt, Sở Dương suy nghĩ một chút trả lời. Sở Dương. Cổ trấn vĩ chân mày cau lại, mắt lộ ra trầm tư. Thiên Hải thành phố trẻ tuổi đồng lứa tuấn kiệt hắn đều biết, nhưng lại chưa từng nghe nói qua danh tự này, hiển nhiên không phải cái gì nhà giàu có quý tử. Hơn nữa, người này ăn mặc cũng không xem những con em nhà giàu kia, chắc hẳn thân phận cũng sẽ không cao đến nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần đổi được băng lạnh. Ngày hôm nay chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Cổ lão bản muốn xử lý như thế nào? Sở Dương hỏi ngược lại nói. Bồi thường 10 triệu, lưu lại một cánh tay, mới khá rời đi. Cổ Trấn Vĩ quét bị thương Quang Đại Cường bọn họ một mắt, không cần suy nghĩ nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Sở Dương cười lạnh một tiếng, lơ đến nói. Như vậy, ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Cổ Trấn Vĩ đổi câu chuyện, rơi vào Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như trên mình, còn như các nàng chính là ở lại chỗ này làm kỹ. Nữ, đi làm trả nợ. Có cái này hai cực phẩm người phụ nữ ở đây, chắc hẳn hắn quốc sắc thiên hương làm ăn đem đổi được hơn nữa bút lửa. Nghe vậy, Sở Dương sắc mặt ngay tức thì đổi được băng lạnh, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, bước hướng Cổ Trấn Vĩ bước đi. Vốn là ta chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, bất quá nếu các ngươi không biết phải trái, vậy không trách ta. Ngày hôm nay cái này quốc sắc thiên hương liền tháo. Sở Dương thanh âm không lớn, nhưng lại hiện ra hết thô bạo. Nghe được một cái tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử chưa giáo máu đầu lại tuyên bố phá hủy hắn quốc sắc thiên hương, Cổ Trấn Vĩ nhịn không được bật cười. Ha ha, phá hủy ta quốc sắc thiên hương. Tiểu tử, ngươi thật là dám nói à, ngày hôm nay liền để cho ta xem ngươi có bản lãnh kia hay không đi. Tất cả người hãy nghe cho ta phế hắn. Theo Cổ Trấn Vĩ ra lệnh một tiếng, rất nhiều đả thủ sát ý bùng nổ, như sói như hổ về phía Sở Dương phóng tới. Sở Dương không có để ý, mà là từ trong túi móc bật lửa ra đốt trong miệng ngậm thuốc lá. Mà theo hắn động tác này, một tấm vẽ long dọn ra tứ hải tử kim thẻ nhưng từ hắn trong túi rớt ra, làm hắn chân mày cau lại. Cổ Trấn Vĩ nhưng là con ngươi co rút lại, sắc mặt kỳ biến, vội vàng mở miệng, cũng cho chờ một tí. Nghe vậy, hướng Sở Dương phóng tới đả thủ môn động tác đồng loạt một lần, một mặt nghi ngờ nhìn Cổ Trấn Vĩ. Cổ Trấn Vĩ không có để ý, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm từ Sở Dương trong túi rơi ra ngoài tử kim thẻ, trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào rung động. Bởi vì, vậy trương tử thẻ vàng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là tứ hải thương hội hạn chế phát hành tứ hải tung hoành thẻ. Nay thẻ không chỉ là tượng trưng của tài phú, vẫn là quyền lực cùng tượng trưng cho địa vị, lại là tứ hải thương hội cao cấp khách quý ký hiệu. Thậm chí, bằng vào này thẻ còn có thể điều động tứ hải thương hội lực lượng. Toàn bộ thiên hải thành phố có thể có được này thẻ người không vượt qua một tay số. Mà có tứ hải tung hoành thẻ người, mỗi một cái đều là thân phận bất phàm, làm người ta ngửa mặt trông lên tồn tại. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, trước mắt cái này người thanh niên lại sẽ có trong truyền thuyết tứ hải tung hoành thẻ. Khó trách hắn như vậy không có sợ hãi, lúc đầu tên này căn bản cũng không phải là hắn Cổ Trấn Vĩ có thể trêu chọc tồn tại. Nghĩ đến mới vừa lời của mình đã nói, Cổ Trấn Vĩ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Quang Đại Cường cũng không có chú ý tới Cổ Trấn Vĩ khác thường, mà là khó chịu nói: "Thị phu, dừng tay làm gì? Không muốn cùng tên này nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn được. Cũng nỡ ra làm gì? Còn không lên cho ta, cho ta im miệng." Nhưng mà, Quang Đại Cường lời còn chưa nói hết, Cổ Trấn Vĩ trở tay một cái tát lên ở hắn trên khuôn mặt. Bằng. Quang Đại Cường khỏe miệng máu tươi chảy như dòng nước, bụm mặt bảng sững sờ tại chỗ. "Thị phu, ngươi..." Cổ Trấn Vĩ không có để ý hắn, mà là ừ một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt. Cổ Mẫu có mắt không biết Thái Sơn, không biết Sở thiếu Giá Lâm, có nhiều đắc tội, mong rằng Sở thiếu thứ lỗi. Chương 61, Sở Dương thao tác rối loạn. Tình huống gì? Lão bản làm sao đột nhiên cho vậy tiểu tử quỳ xuống? Cổ Trấn Vĩ bọn thủ hạ bối rối, hội sở quản lý Trương Uy bối rối, Quang Đại Cường vậy bối rối. Bọn họ há to miệng, trợn tròn cả mắt, trên gương mặt diễn cảm giống như thấy quỷ vậy. Cho dù là Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như tuyệt đẹp trên gương mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Ai vậy không nghĩ tới mới vừa cùng Sở Dương đối đầu gay gắt Cổ Trấn Vĩ lại đột nhiên gian thái độ đại biến, hướng về phía Sở Dương quỳ xuống tới. Cho dù là Sở Dương vậy sửng sốt chốc lát. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rơi vào rơi dưới đất tứ hải tung hoành trên thẻ, chẳng lẽ là bởi vì nó? Sở Dương đang muốn không người đem nó nhặt lên, Cổ Trấn Vĩ lại gấp bận bịu bỏ tới, nhặt lên thẻ cùng kính đưa tới trong tay hắn. "Sở thiếu, ngài thẻ." Hắn vậy biểu tình trên mặt diễn cảm khỏi phải nói có bao nhiêu linh hót. Làm Cổ Trấn Vĩ trong lơ đãng thấy trên thẻ số thứ tự lúc đó, con ngươi co rút lại, trong lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì tờ này tứ hải tung hoành thẻ số thứ tự là SH001. Phải biết, ban đầu thương tứ hải đưa cho thiên hải thành phố chính thức người đứng đầu vậy tấm thẻ số thứ tự cũng mới 018. Mặc dù những thứ này số thứ tự ước chừng chỉ là một con số, nhưng là nó nhưng là vô cùng là có chú trọng, sau lưng đại biểu phân lượng và ý nghĩa hoàn toàn không cùng. Con số càng gần trước, đại biểu phân lượng càng nặng, thân phận cũng theo đó càng cao quý. Nhưng mà, thương tứ hải cho thiên hải thành phố chính thức người đứng đầu vậy tấm thẻ số thứ tự mới 018. Nhưng hôm nay Sở Dương trong tay cái thẻ này số thứ tự lại là 001. Ý vị này thân phận của người nam nhân trước mắt này lại so thiên hải thành phố chính thức người đứng đầu còn muốn ngưỡng bức, còn muốn tôn quý. Cổ Trấn Vĩ chân thực khó có thể tưởng tượng trước mắt người đàn ông này là dạng gì tồn tại. Giờ khắc này, hắn trong lòng rung động thật là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Sở Dương nhận lấy tứ hải tung hoành thẻ, trên khuôn mặt không có nửa điểm chập chờn. Ngược lại là bên cạnh Quang Đại Cường không nhịn được mở miệng nói: "Tỷ phu, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái thằng nhóc này hắn chỉ bất quá vô liêm sỉ, cho ta im miệng." Hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Trấn Vĩ liền lại một cái tát lên ở trên mặt hắn, quỳ xuống, cho Sở thiếu bọn họ nói xin lỗi. "Thị phu, ta để cho ngươi quỳ xuống cho Sở thiếu nói xin lỗi." Quang Đại Cường bụng mặt ủy khuất tới cực điểm, hắn còn muốn nói gì lại bị Cổ Trấn Vĩ cắt đứt. Nhìn hắn vậy ánh mắt hung ác, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn quỳ xuống, không cam lòng nói: "Sở thiếu, thật xin lỗi, ngươi còn tờ mở không phục." Nhìn hắn vậy không cam lòng hình dáng, Cổ Trấn Vĩ thật là giận không chỗ phát tiết. Tên này đầu làm sao cũng không linh quang, lập tức hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở: "Sở thiếu, nhưng mà tứ hải tung hoành thẻ người có, đừng nói là ngươi, coi như là ta vậy không đắc tội nổi. Cho ta phát ra từ nội tâm hướng Sở thiếu nói xin lỗi." Nghe vậy, Quang Đại Cường con ngươi co rút lại, mặt lộ hoảng sợ. Trương Uy bọn họ tất cả đều là thần sắc kinh hoàng, sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn họ không nhận biết Tứ Hải Tung Hoành Thẻ, nhưng lại nghe qua rất nhiều liên quan tới nó tin đồn. Có cái thẻ này người, đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, cho dù là câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Một giây kế tiếp, bọn họ trực tiếp toàn bộ quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt, giặt rào sám hối nói: "Sở thiếu, mới vừa có nhiều đắc tội, chúng ta tội đáng chết vạn lần, xin Sở thiếu tha chúng ta điều này tiện mệnh." Sau đó, không đợi Sở Dương mở miệng, bọn họ liền đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như trên mình, vừa hút mình mặt hai, vừa nói xin lỗi: "Hai vị mỹ nữ, chúng ta miệng túi, chúng ta đang chết, xin các người đại nhân đại lượng, có thể tha thứ chúng ta." Tần Băng Tuyết không có để ý bọn họ, mà là đối Sở Dương nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi." "Phải, nghe ngươi." Sở Dương gật đầu một cái, cũng không có lại so đo, xoay người hướng bên ngoài bao sương mặt bước đi. "Sở thiếu ngài mời, ta vậy thì đi giúp ngài gì chuyển xe." Quang Đại Cường nhưng không được vết thương trên người, vội vàng bước nhanh đi theo lên. Đợi đến Quang Đại Cường dẫn Sở Dương bọn họ đi ra phòng riêng, Cổ Trấn Vĩ bọn họ mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn nói: "Hô, khá tốt Sở thiếu đại nhân có đại lượng không cùng chúng ta so đo, nếu không ngày hôm nay kém, thiếu chút nữa mà liền xong đời." Rất nhanh, ở Quang Đại Cường dưới sự hướng dẫn Sở Dương bọn họ lần nữa hồi xuống đất nhà để xe. Quang Đại Cường lại là chà chà đem hắn mẹ xe đét Ben gờ lạt rời được một bên, mặt đầy hãy này nói: "Sở, Sở thiếu, thật xin lỗi, cho các ngài thêm phiền toái." Sở Dương quét hắn một mắt, hơi làm trầm ngâm lấy điện thoại di động ra bấm cảnh sát giao thông đại đội điện thoại. "Ngài khỏe, cảnh sát giao thông đại đội sao? Ta muốn tố cáo, nơi này có người uống rượu lái xe." Nghe vậy, Quang Đại Cường nụ cười trên mặt đọc lại, tại chỗ hóa đá. "Sở thiếu, tố cáo loại chuyện này mà là ngài thứ đại nhân vật này chuyện nên làm sao? Hơn nữa, ta cũng là hảo tâm giúp ngài gì chuyển xe nha." "Lạc lạc hả?" Nhìn vậy mặt đầy mơ hồ Quang Đại Cường, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như cũng không nhịn được nữa bật cười lên. "Thì phu, cũng quá xem nhẹ hư." Sau đó, màu đỏ BMW nút phát động, mang Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ tự nhiên rời đi, lưu lại Quang Đại Cường một thân một mình ở trong gió sốc xếp. Hắn muốn chạy, nhưng lại không dám. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mất hồn rơi xuống đất đứng ở chỗ này, chờ đợi cảnh sát giao thông đến. Trên đường trở về, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như hai người tâm tình đều hết sức không tệ, cũng không vì là di chuyển xe chuyện kiện mà bị một tia một hào ảnh hưởng. Ngược lại, các nàng còn lộ vẻ được dị thường hưng phấn. Bởi vì, mỗi tương ứng các nàng nghĩ đến Sở Dương cuối cùng tố cáo Quang Đại Cường uống rượu lái xe, Quang Đại Cường vậy mơ hồ hóa đá hình dáng liền không nhịn được muốn cười. Không khỏi không thừa nhận, Sở Dương cái này một sóng làm việc thật sự là quá rối loạn. "Thị phu, đầu ngươi bên trong rốt cuộc chứa đều là chút gì? Làm sao đột nhiên nghĩ đến tố cáo người ta uống rượu lái xe?" Tần Vũ như nhìn Sở Dương, một mặt tò mò hỏi. "Uống rượu lái xe nguy hại to lớn, tố cáo uống rượu lái xe, người người có trách nhiệm. Ta là một lương công dân tốt, tại sao có thể để mặc cho bỏ mặc đâu? Tự nhiên được tố cáo một sóng." Sở Dương nghiêm trang nói. "Hàng năm uống rượu lái xe tạo thành tai nạn giao thông, số người chết cũng không thiếu. Loại hành vi này xác thực không nên buông thả, vì ngươi tố cáo điểm khen." Tần Vũ như cười đối Sở Dương giơ ngón tay cái lên. Lái xe Tần Băng Tuyết tuyệt đẹp trên gương mặt vậy lộ ra nụ cười. Như là nghĩ tới điều gì, Tần Vũ như tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, tỷ phu. Vậy cổ lão bản làm sao đột nhiên gọi ngươi là Sở thiếu, còn đưa ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, chẳng lẽ hắn nhận ra ngươi thân phận, trên thực tế ngươi là một cái siêu cấp phú nhị đại hoặc là nhà giàu có đồ sổ tử?" Nghe vậy, Tần Băng Tuyết vậy dựng lỗ tai lên. Dẫu sao, các nàng đối Sở Dương thân phận và lai lịch một chút cũng không được rõ, mà Sở Dương mình vậy cho tới bây giờ không có nói tới. "Hu hu, ta đây là muốn làm cái siêu cấp phú nhị đại hoặc là nhà giàu có đồ sổ tử, nhưng tiếc là không có cái đó mệnh à. Hắn sở dĩ gọi ta là Sở thiếu, chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi tất cả đều là bởi vì thương hội trưởng đưa cho ta tờ này Tứ Hải Tung Hoành thẻ." Sở Dương cầm ra Tứ Hải Tung Hoành thẻ đưa tới Tần Vũ như trong tay. "Một tấm thẻ mà thôi có như thế lợi hại sao?" Tần Vũ như đánh giá trong tay tấm thẻ, nghi ngờ hỏi. Thấy Sở Dương cũng không có xét mình thân thế, Tần Băng Tuyết trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng. Ngay sau đó, nàng mở miệng giải thích, "Cái thẻ này đúng là lợi hại phi phàm, nghe nói nó không chỉ có đại biểu tài sản, quyền lực và địa vị, còn đại biểu Tứ Hải Thương hội. Có nó không chỉ có thể ở Tứ Hải Thương hội dưới cờ tất cả sản nghiệp hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ, còn có thể điều động Tứ Hải Thương hội lực lượng làm việc, có thể có được nó người không giàu thì sang, đều là sừng sững chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Trước kia ta lấy là cái thẻ này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thương hội trưởng lại đưa một tấm cho tỷ phu ngươi, muốn đến là bởi vì là tỷ phu ngươi ân cứu mạng." Tần Vũ như còn không biết Sở Dương đã cứu thương Tứ Hải tánh mạng chuyện, hôm nay sau khi nghe có thể nói là một mặt ngạc nhiên, tỷ phu lại đã cứu thương hội trưởng mệnh. "Ừ, ta cũng là gần đây mới biết." Tần Vũ như một mặt chợt gật đầu một cái, ngay sau đó đem Tứ Hải Tung Hoành thẻ đưa tới Sở Dương trong tay. "Tỷ phu, thẻ trả ngươi. Ngươi thu đi, đưa ngươi." Sở Dương cũng không có nhận, mà là cười nói: "Đưa cho ta." Tần Vũ như một mặt kinh ngạc. "Lâu như vậy ta còn không cho ngươi đưa qua lễ vật, cái thẻ này ngươi hãy thu. Dẫu sao ngươi một cô nương ở bên ngoài rất nguy hiểm, nếu như gặp phải phiền toái, có thể dùng cái thẻ này tìm cứu viện, nếu như gặp phải biết nó người, vậy sẽ cân nhắc một chút." Sở Dương gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết trên mình, "Còn như tỷ ngươi, có ta phục bồi, liền không cần." "Không được, cái thẻ này quá quý trọng, ta không thể muốn." Tần Vũ như liền vội vàng từ chối, có thể Sở Dương nhưng cưỡng ép đem Tứ Hải Tung Hoành thẻ nhét vào tay nàng bên trong. "Cầm đi, ta cùng tỷ ngươi cũng không dùng được, ngược lại, ngươi có nơi này tấm thẻ đi ra khỏi nhà, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút." "Cảm ơn ngươi, tỷ phu. Đây tuyệt đối là ta từ trước tới nay thu được lễ vật chân quý nhất." Nhìn trong tay tinh xảo tấm thẻ, Tần Vũ như trong lòng một phiến cảm động. "Nha đồng đốc, một tấm tấm thẻ mà thôi, có cái gì tốt cảm ơn. Sở Dương cười đưa tay ra sờ một cái nàng đầu nhỏ. Tần Băng Tuyết xuyên qua kính chiếu hậu thấy một màn này, tuyệt đẹp trên gương mặt cũng là lộ ra lau một cái nụ cười động lòng người. Lúc đó, Lá Đỏ hội sở, Chí Tôn phòng riêng. "Thống ca, ngươi vội vã tìm ta đi ra có chuyện gì?" Nô Thiếu Võ ngồi ở trên ghế salon nhìn một mình uống rượu giải sầu Tống Văn Lâm, một mặt nghi ngờ hỏi. "Thất tình, tâm tình không tốt, cùng ta uống mấy ly." Tống Văn Lâm ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, một mặt mất mát mở miệng. "Thất tình? Thống ca, ta không nghe lầm chứ? Lấy Thống ca ngươi thân phận và điều kiện, tiểu đàn bà gì không tìm được, lại sẽ thất tình?" Nghe vậy, Nô Thiếu Võ quả thực lấy làm kinh hãi. Phải biết, Tống Văn Lâm nhưng mà xuất từ thủ phủ Tống gia, thân phận địa vị phi phàm, cho dù là hắn hiện tại đang tiếp thụ gia tộc khảo nghiệm, vận dụng tài nguyên có hạn, nhưng dõi mắt thiên hải tất cả đều là đỉnh lưu cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, hắn lại thất tình, điều này có thể không để cho Ngô Thiếu Võ giật mình. Thật ra thì đi, vậy chưa nói tới thất tình, là ta tưởng ai cũng mê mình thôi. Tống Văn Lâm tự giễu cười một tiếng, cầm chai rượu lên chợt đi đổ vô miệng liền mấy hớp. Thường ai cũng mê mình. Tống ca, ngươi liền đừng cùng ta xem nói giỡn. Chỉ cần một câu nói của ngươi, tiểu đàn bà gì không đi ngươi trong được cọ. Nô Thiếu Võ bưng lên ly rượu cùng Tống Văn Lâm ly đụng nhau, cùng lão đệ nói một chút, rốt cuộc là kiểu đàn bà gì để cho Tống ca ngươi như vậy si mê, không tiếc dùng rượu cồn gây mê mình, ở chỗ này ảm đạm hao tổn tinh thần. Có lẽ là uống nhiều rượu duyên cớ, Tống Văn Lâm nói dần dần nhiều hơn, ngươi cũng biết, năm đó ta ở trên trời biển đi học đại học. Khi đó ta biết một vị rất đặc biệt cô gái, thầm mến nàng hồi lâu, nhưng cuối cùng lại không có thể lấy dũng khí hướng nàng bày tỏ. Sau đó ta bị gia tộc cắt bài, đi hải ngoại du học. Mặc dù gặp được không thiếu cô gái đẹp, nhưng đối với nàng vẫn là nhớ không quên, có lòng tiếc nuối. Lần này ta trở về nước đi tới Thiên Hải một là vì hoàn thành gia tộc khảo hạch, hai là vì nàng. Có thể ngươi biết không? Ta ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp phải nàng, lúc ấy ta cao hứng hết sức, lấy làm cho này là trời cao chú định duyên phận, nhưng cuối cùng nhưng phát hiện nàng lại kết hôn rồi. Nghe được hắn giải thích, Nô Thiếu Võ trong lòng âm thầm kinh bị. Không nghĩ tới vị này đến từ thủ phủ nhà giàu có công tử ca lại vẫn thích chơi thanh khiết trò chơi. Bất quá, hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là ôm hắn bả vai tò mò hỏi, Tống ca, thực không dám giấu giếm. Thiên Hải thành phố mỹ nữ nổi danh ta toàn đều biết, ta rất muốn biết rốt cuộc là vị nào lại để cho Tống ca ngươi như vậy si mê. Nàng tên là Tần Băng Tuyết. Tống Văn Lâm đem một chai rượu thổi xong, đau lòng nói ra cái cô gái đó tên chữ. Tần Băng Tuyết. Nghe vậy, Nô Thiếu Võ sửng sốt một chút, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Làm sao? Ngươi biết nàng? Tống Văn Lâm ngẩng đầu lên đưa mắt rơi hắn trên mình. Không khỏi không thừa nhận, Tống ánh mắt của ca đúng là không giống bình thường. Tần Băng Tuyết đích xác là thế gian ít có vưu vật, bất luận là nàng khí chất, vẫn là nàng giá trị nhan sắc và vóc người đều là vạn dặm chọn một. Bất quá, nếu như Tống ca là bởi vì là nàng kết hôn mà cảm thấy thương tâm chán nản nói, như vậy cũng không cần. Nô Thiếu Võ uống một hớp trong ly rượu ngon, nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, có nhiều hăng hái nói. Có ý gì? Tống Văn Lâm có chút không hiểu nhìn hắn. Tống ca, ngươi vừa mới trở về nước, có một số việc còn không biết. Theo ta biết, Tần Băng Tuyết chàng này hôn nhân qua được cũng không hạnh phúc, hơn nữa chàng này hôn nhân cũng không nàng tự nguyện, mà là bị gia gia nàng Tần Trường Thanh mệnh lệnh. Nô Thiếu Võ trong mắt cơ trí ánh sáng chớp động, nặng giải thích do nói. Trong nàng tên là Sở Dương, là Tần Trường Thanh từ trong núi nhặt về một tên phế vật. Mặc dù hắn cùng Tần Băng Tuyết đã kết hôn 5 năm, nhưng hai người chỉ có tiếng vợ chồng, cũng không tình vợ chồng, thậm chí Tần Băng Tuyết ngay cả tay cũng không có để cho hắn chạm qua, càng chưa nói tới có cảm tình. Lời này là thật. Tống Văn Lâm nhất thời tinh thần tỉnh táo, kích động hỏi. Lúc này mọi người đều biết, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm đều biết, hơn nữa ta chẳng lẽ còn dám lừa gạt Tống ca người không được. Nô Thiếu Võ một mặt trịnh trọng nói, dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng. Ta cảm thấy những năm gần đây Tần Băng Tuyết sở dĩ không để cho Sở Dương phế vật kia đụng, trong lòng hơn phân nửa sớm đã có ý chung nhân, mà người này chỉ sợ sẽ là Tống ca ngươi. Có lẽ nàng vẫn luôn ở lặng lẽ đợi ngươi trở lại. Nếu là như vậy, nàng làm sao sẽ ngay mặt ta như vậy giới thiệu Sở Dương là chồng nàng? Tống Văn Lâm cao mày nói. Tống ca, chẳng lẽ ngươi còn không Tần tiểu thư tính tình sao? Nàng không phải một cái giỏi về nói láo, nàng tổng không thể lừa dối ngươi chứ. Hơn nữa ta cảm thấy nàng sở dĩ như vậy giới thiệu có lẽ là dò xét phản ứng của ngươi đâu. Nô Thiếu Võ hướng dẫn từng bước nói. Nếu là có thể để cho Tống Văn Lâm cùng Sở Dương tên phế vật kia làm, vậy coi như có chút ý tứ. Ngươi nói thật giống như vậy không phải là không có đạo lý. Tống Văn Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cho nên, Tống ca, ngươi lần này từ nước ngoài trở về là trời cao an bài. Lên trời để cho ngươi lấy Bạch Mã Vương tử phương thức đi ra, đem ngươi nữ thần trong mộng từ trong dầu sôi lửa bỏng giải cứu ra. Đây là các ngươi chúng mục tiêu đã định trước duyên phận. Nô Thiếu Võ cùng Tống Văn Lâm đụng một cái ly rượu, cho nên, Tống ca, ngươi không cần thương tâm, càng không cần buông tha, trực tiếp yên tâm lớn mật đi truy đuổi Tần tiểu thư là được. Hơn nữa, nàng bây giờ là người khác trên danh nghĩa thế tử, như vậy há chẳng phải là hơn nữa có khiêu chiến và kích thích. Ha ha, ta thụ giáo. Nô lão đệ. Nghe vậy, Tống Văn Lâm trước mắt sáng lên, tâm tình thật tốt. Tới, Nô lão đệ, ta kính ngươi. Đừng, Tống ca, ta kính ngươi, chúc Tống ca sớm ngày ôm mỹ nhân về. Nô Thiếu Võ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, bưng lên ly rượu cùng Tống Văn Lâm đụng nhau. Cùng lúc đó, Thiên Long Hiệu Buôn chính thức đột nhiên ban bố một cái tin tức nặng ký. Sắp triệu khai Thiên Long trên buổi đấu giá, đem sẽ công khai đấu giá Long Huyết Vân Trường, hắn số thứ tự 001. Tin tức này vừa ra, toàn cầu chấn động. Chương 62, chấn động toàn cầu. Đất nước, nào đó thần bí quân khu trụ sở chính, người phụ trách tối cao phòng làm việc. Một đạo mất hồn bóng người lấy tay nâng cầm lưỡi biếng nằm ở trên ghế ông chủ, nhuộm lửa đỏ móng tay tay trắng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính, lâm vào rất dài suy tư. Màn ảnh máy vi tính bên trái là một người đàn ông ảnh chân dung, hắn mặc quân trang, mặt như lưỡi dao, mày kiếm tinh mắt, lộ vẻ được anh khí mười phần. phía bên phải chính là chi chít chữ viết, toàn bộ đều là liên quan tới hắn cặn kẽ tư liệu. 5 năm, không tra được bất kỳ liên quan tới ngươi bất kỳ đầu mối nào cùng tin tức, ngươi tên này rốt cuộc chết hay chưa? Nhìn trong màn ảnh máy vi tính mặt tư liệu, người phụ nữ tự lẩm bẩm. 5 năm trôi qua, người đàn ông này sống chết vẫn là một điều bí ẩn. Đại nhân, cấp S tình báo khẩn cấp. Nhưng vào lúc này, một tên sĩ quan phụ tá vội vã xông vào. Cấp S. Người phụ nữ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hơi ngồi ngay ngắn người lại. Theo nàng động tác này, bị đồng phục bao quanh có thể nói hoàn mỹ kính bạo S đường cong vào giờ khắc này lộ ra không bỏ sót. Trước lồi sau vện, cảm xúc mạnh mẽ như lửa, hiện ra hết nhiệt lực và khoe khoang. Nàng vươn ngọc thủ, cầm lên sĩ quan phụ tá đưa tới văn kiện cẩn thận nhìn. Nhìn xong văn kiện nội dung bên trong, nàng lửa cháy mạnh môi đỏ mọng hơi nhổng lên, tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái nụ cười như có như không. 5 năm, rốt cuộc có chút manh mối. Sau đó, nàng lười biếng vươn người một cái, đưa mắt rơi vào trong màn ảnh máy vi tính mặt người đàn ông kia trên mình. Điều động tất cả cấp S đặc công, đi ngày mùa hạ thành phố Thượng Hải điều tra liên quan tới Long Huyết Vân Trường tất cả tin tức, ta phải biết đại hạ đầu kia ngủ đông long rốt cuộc chết hay chưa. Hải ngoại, nào đó thần bí hải đảo. Từng ngọn hùng vĩ cung điện nguy nga cao vút, từng đạo ác liệt bóng người thẳng tắp đứng sừng sững, lộ vẻ được nguy nga thêm sâm nghiêm. Nơi này là hải ngoại năm lớn thế lực cao cấp, địa ngục thâm uyên. Bọn họ tội ác ngút trời, tiếng xấu chiêu trương, giết người như ngóe, cho dù là các phe nước lớn đối bọn họ cũng đều bỏ tay. Rất nhiều bên trong quốc gia nhỏ sau lưng đều có bọn họ bóng dáng. Lúc này, trong phòng họp địa ngục thâm uyên tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào bản họp trung ương toàn bộ tin tức hình chiếu trên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hình chiếu trong màn ảnh là Thiên Long Hiệu buôn thả ra vậy cái sắp đấu giá Long Huyết Vân Trường tin tức nặng ký. Ngồi ở bàn họp ngay phía trước là một đạo thành thục diêm dúa loẹt loẹt bóng người. Nàng một đầu mái tóc tùy ý khoác lên sau vai, huyền chuyển bóc người bị một kiện màu tím quần lụa mỏng bao vây, lười biếng nằm ở trên ghế, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ tử diêm dúa loẹt loẹt cùng mỹ hoặc, tuyệt đối là bất kỳ người đàn ông đều khó kháng cự vưu vật. Có thể lớn như vậy trong phòng họp nhưng không người dám thưởng thức nàng cái này diêm dúa loẹt loẹt hấp dẫn vóc người, lại không dám cùng nàng mắt đối mắt. Người phụ nữ ánh mắt lạnh như băng từ trên người mọi người quét qua, mỹ hoặc nhưng lại thanh âm lạnh như băng từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Cấp trên đối với ngươi cửa năm đó hành động rất bất mãn, người thuê lại là đại phát lôi đỉnh, bởi vì đại hạ thứ nhất binh vương Sở Dương có thể không có chết. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người không nhịn được đổi một cái. Còn có người cắn răng nói, không thể nào. Năm đó hắn người chúng kỳ độc, người bị trọng thương, cuối cùng càng bị chúng ta ép được nhảy vào núi, tuyệt đối không thể có thể sống sót. Vậy các ngươi cho ta giải thích một tí, cái này cái số thứ tự 001, một thuộc về hắn Long Huyết Vân Trường là chuyện gì xảy ra? Cái này, có lẽ là một cái ngẫu nhiên nhặt được. Bất kể là nhặt được cũng tốt, hay là nguyên nhân khác cũng được, lập tức thông báo bóng tối lẻn vào đại hạ mở ra điều tra. Nếu như hắn còn sống, cho ta không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đánh chết. Thủ phủ quân khu, thủ trưởng phòng làm việc. Một tên vai vác ba sao, cụ già tóc hoa râm ngồi đang làm việc bàn nhìn trước mắt chất đống như núi khẩn cấp văn kiện, một hồi nhức đầu, tang thương trên khuôn mặt viết đầy không biết làm sao. Từ người đàn ông kia biến mất sau đó, khẩn cấp chuyện kiện dồn dập xảy ra phát sinh, biên giới va chạm không ngừng. Mất đi vị này vật liệu quan trọng của quốc gia, tất cả nước lại là dục dịch, để cho hắn mỗi ngày đều bận bịu được bể đầu sức chán. À, nếu là cái tên kia còn ở là tốt, vậy chưa đến nỗi sẽ phát sinh như thế nhiều chuyện. Cụ già thở dài một cái, giặt dao bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó, cụ già trầm giọng hỏi, đúng rồi, có tra ra được liên quan tới hắn tin tức sao? Bên người thẳng tắp đứng sĩ quan phụ tá tự nhiên biết cụ già trong miệng hắn là chỉ ai, cười khổ trả lời. 5 năm tới, sở tình báo một mực đang điều tra hắn tin tức và rơi xuống, có thể nhưng vẫn không có một tia một hào tin tức và tiến triển, sợ rằng đã sớm giữ nhiều lành ít. Dừng một chút, sĩ quan phụ tá tiếp tục nói, chuyện này chúng ta đã kéo 5 năm, phía trên luôn mãi yêu cầu hồ sơ bộ mau sớm chuyển giao hắn tương quan tư liệu, tiến hành. Để cho bọn họ lại đợi một chút. Sĩ quan phụ tá lời còn chưa nói hết, liền bị cụ già cắt đứt. Sĩ quan phụ tá muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hai người không nhiều lời nữa. Không khí trong phòng từ từ đổi được kiểm chế cùng trầm mượn. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên, một tên thuộc hạ vội vã đi vào. Thủ trưởng, sở tình báo có tin tức khẩn cấp chuyển tới. Vậy là cái gì tin tức? Cụ già xoa xoa huyệt thái dương, bội cảm nhức đầu, tang thương trên khuôn mặt viết đầy mệt mỏi. Mỗi ngày đều là các loại các dạng khẩn cấp, công việc triển thân hắn đã thời gian rất dài không có nghỉ ngơi. Long huyết số 001 huy chương xuất hiện ở Thiên Hải thành phố. Vậy thuộc hạ do dự một tí, báo cáo. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy, cụ già tinh thần chấn động, xoẹt một tí đứng lên. Tiêu thân thể thon gầy như thương thùng vậy đứng nghiêm, thật giống như lần nữa tràn đầy lực lượng. Sĩ quan phụ tá con ngươi cũng theo đó có giúp một cái. Long huyết số 001 huy chương xuất hiện ở trên trời thành phố Thượng Hải, hơn nữa đem tại 2 ngày sau công khai đấu giá. Nghe được lời của phó quan tiếng nói, cụ già bể râu mệt mỏi trên khuôn mặt hiện ra lau một cái đã lâu nụ cười. 5 năm, rốt cuộc có một chút manh mối. Lập tức, hắn trầm giọng hỏi, Thiên Hải thành phố bên kia ai là chúng ta quân đội xuất thân? Sĩ quan phụ tá suy tư chốc lát, cung kính trả lời, trước đây không lâu trên xuống ở trên trời thành phố Thượng Hải đảm nhiệm trừng phạt ti bộ trưởng gừng nước nguyên là chúng ta người. Có thể hoàn toàn tín nhiệm. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Giúp ta liên lạc hắn. Đêm khuya rạng sáng, ngủ say gừng nước nguyên bị một hồi chói tai tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn ngáp một cái, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhấn điện thoại nút trả lời. Làm hắn nghe được bên trong điện thoại tiếng truyền tới lúc đó, tinh thần chấn động, cả người hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới mình lại sẽ ở đêm khuya nhận được đến từ thủ phủ quân khu điện thoại. Hơn nữa còn là vị kia thủ trưởng trực tiếp nói chuyện điện thoại. Đây tuyệt đối là gừng nước nguyên đời này chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện. Ừ, là tốt. Ngài yên tâm. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, gừng nước nguyên cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. "Lão Khương, ngươi thế nào?" Thê tử bị hắn động tĩnh thức tỉnh, ngồi dậy nghi ngờ nhìn hắn. "Không có chuyện gì. Ngươi ngủ tiếp đi, ta được đi ra ngoài một chuyến, có chuyện ta phải đi mau sớm thẩm tra." Gương nước Nguyên hít sâu một hơi, trấn an tốt thê tử sau đó, mặc vào quần áo nhanh chóng hướng bên ngoài bước đi. Lúc đó, đường ra đại viện. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là Đường Trấn Nam cũng không có ngủ. Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, hắn liền sẽ nhớ tới mình chết thảm con trai. Hắn ngồi ở viện tử ngẩng đầu nhìn trời treo cao trăng tròn, một mình uống rượu một mình. Gia chủ, nhị gia bọn họ từ hải ngoại trở về. Nhưng vào lúc này, A Chấn Động chạy tới vội vã báo cáo. Đường Trấn Nam thần sắc vui mừng, men say hoàn toàn không có, trầm giọng mở miệng, mau mời bọn họ đi vào. Rất nhanh, ở A Chấn dưới sự hướng dẫn, một tên hình dáng cùng Đường Trấn Nam có mấy phần giống như thiết tháp vậy nam tử mang hơn 10 vị cả người lộ ra nồng nặc sát khí, cho người to lớn lực áp bách cường giả đi vào. Vậy giống như thiết tháp vậy nam tử chính là Đường gia nhị gia, Đường Trấn Nam đệ đệ Đường Võ Long. Cùng buôn bán Đường Trấn Nam không cùng, Đường Võ Long từ nhỏ tập võ, thiên phú tuyệt cao, là một cái võ học kỳ tài. Sau khi trưởng thành hắn cũng không có cùng Đường Trấn Nam cùng nhau trông coi gia tộc sản nghiệp mà là đi hải ngoại đánh liều, bằng vào thực lực cường đại ở hải ngoại xông ra danh tiếng không nhỏ, hơn nữa trở thành hải ngoại nhất lưu thế lực máu lưới thành viên nòng cốt. Đi theo sau lưng hắn liền là tới từ máu lưới thập đại sát nhận, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng vô cùng là mạnh mẽ, dõi mắt thiên hải thành phố đều là đứng đầu tồn tại. Đại ca, nhị đệ, huynh đệ gặp lại, hai người thật chặt ôm nhau. Đại ca, nhỏ tuyệt sự việc ta đã nghe nói, hắn là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, lần trước ở hải ngoại ta thấy hắn cũng biết lòng hắn trong lòng chí lớn, tương lai bất phàm. Có thể không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Ngươi yên tâm, thu của hắn ta tuyệt đối sẽ thay hắn báo. Đường Võ Long vô Đường Trấn Nam bả vai an ủi. Đường Trấn Nam cũng không có nói gì nhiều, chỉ là dùng sức vỗ vỗ hắn sau lưng. Đại ca, tới, ta giới thiệu cho ngươi ta đám này huynh đệ, bọn họ nhưng mà chúng ta máu lưới tiếng tăm lừng lây thập đại sang nhận. Cảm nhận được Đường Trấn Nam tâm trạng, Đường Võ Long nhanh chóng rời đi đề tài, hướng Đường Trấn Nam giới thiệu. Vị này là Huyết Lang, hắn là một tên cao cấp sát thủ, đã từng leo lên qua quốc tế ám bảng, ám sát năng lực cực mạnh, thi hành qua 132 lần ám sát nhiệm vụ. Tất cả nước châu trưởng đàm phán hòa bình nhân viên đều chết ở qua hắn ngã xuống. Vị này là Huyết Luyện, hắn đồng dạng là một tên cao cấp ý định giết người, từng có 3 tên hổ bảng cường giả bỏ mạng ở trong tay hắn. Vị này là Huyết Đồ, ngoại hiệu Đồ Phu, ám sát qua 2 người hổ bảng cường giả. Nghe được Đường Võ Long giới thiệu, nhìn trước mắt đám này khí thế ác liệt máu lưới cường giả, Đường Trấn Nam hài lòng gật đầu một cái. Có đám người này tương trợ, lo gì không diệt được Tứ Hải Thương Hội, không đối phó được Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo. Thuộc về Đường gia thời đại, sắp đến. Chương 63, âm thầm trả thù, hai hợp nhất. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, tất cả truyền thông lớn tin tức tựa đề liền bị liên quan tới Long Huyết Vân Trường tất cả tin tức lớn nơi lướt màn hình. Sở Dương nằm ở ghế salon nhìn những tin tức này tựa đề, hài lòng gật đầu một cái. Không khỏi không thừa nhận, Tiếu Ngọc đạt hiệu suất làm việc tương đối nhanh nhẹn, Thiên Long hiệu buôn sức ảnh hưởng vậy khá là không tệ. Một khi những tin tức này thả ra ngoài, chắc hẳn thế lực khắp nơi cũng sẽ đưa đến nhất định phản ứng dây chuyền, năm đó phục kích mình vậy cổ thế lực thần bí chỉ sợ cũng sẽ có động tác. Sở Dương hôm nay phải làm chính là ngồi vững câu cá đài, yên lặng chờ cá cắn câu. Sở Dương chỉ là quét hai mắt liền không để ý nữa chuyện này, mà là sửa sang lại dậy mới vừa phân phối tốt thẩm mỹ dưỡng nhan trả tới. Lúc này Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như mới vừa thu thập xong từ trong phòng ngủ đi ra, chuẩn bị ra cửa. Hai người đem điều này mang theo, mỗi ngày ngâm một bao, thẩm mỹ lại dưỡng nhan. Sở Dương cười đem bao đựng kỹ thẩm mỹ dưỡng nhan trả đưa tới. Hoa nha, nhìn như rất tinh xảo đặc biệt dáng vẻ, cảm ơn tỷ phu ngươi. Nhìn trong tay thẩm mỹ dưỡng nhan trả, Tần Vũ như đang yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Tần Băng Tuyết cũng là mở miệng cười. Tối ngày hôm qua sau khi trở lại Sở Dương liền một mực chơi đùa hắn mua về những dược liệu kia, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay liền đem thẩm mỹ dưỡng nhan trà cho làm xong, hơn nữa xem ra còn không dựa vào. Cũng vợ chồng, còn như thế khách khí. Nhanh chóng ra cửa đi, chậm sẽ phải cả xe. Sở Dương mở miệng cười. Vậy chúng ta đi. Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như gật đầu một cái, sau đó lái xe đi công ty đi làm nhân tiện đưa Tần Vũ Như đi trường học. Sở Dương chính là ngồi ở trên ghế salon nhàm chán nhìn lên TV. A Dương, sáng hôm nay có thời gian không? Cũng không lâu lắm, Tần Lao đi tới cười hỏi. Làm sao? Ra ra. Có chuyện gì không? Sở Dương ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào hắn trên mình. Tế thế đường sửa sang sắp hoàn thành, ta muốn để cho ngươi lại xem có hay không những địa phương cần sửa đổi. Mặc dù gần đây Tần lão mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, bận điệu chu hoạch tế thế đường sự việc, nhưng hắn một chút cũng không mệt mỏi, ngược lại là làm không biết mệt, tinh thần đầu mười phần. Vậy thì thật là tốt, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta lúc nào lên đường? Nghe vậy, Sở Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo, dẫu sao hắn đang giàu nhàm chán. Hiện tại được không? Không thành vấn đề, chúng ta đi ngay bây giờ. 15 phút sau đó, Sở Dương cùng Tần lão đi tới tế thế đường. Có thể cảnh tượng trước mắt nhưng đem bọn họ sợ ngây người. Nguyên bản sửa sang căn bản sắp làm xong tế thế đường giờ phút này nhưng là khuôn mặt khác hoàn toàn, khắp nơi bừa bãi. Không chỉ có cửa và trên vách tường cũng hắt đầy sơn, viết đầy lang băng hai chữ, liền thông ra mặt làm đưa đồ gỗ nội thất cái gì cũng đều toàn bộ bị phá xấu xa, đồ tán lạc đầy đất, có thể nói là bừa bãi đời nhà, đưa tới bốn phía nhiều người đi đường vây xem. Bọn họ nhiều cách nói dối ren, bàn luận sôi nổi, còn có người thậm chí cầm điện thoại di động ở chụp hình hoặc là thâu trước trong video truyền hệ thống, gửi cho thân thích nhóm. Mau xem à, nào đó 20 đường dành cho người đi bộ một nhà sắp sửa sang khai trương tiệm thuốc bị người đổ dầu rồi, nghe nói là nơi này bác sĩ y người chết, mọi người sau này ngàn vạn lần không muốn tới nơi này xem bệnh hốt thuốc cả. Các vị người thân bạn tốt cửa chú ý, sau này ngàn vạn lần không nên tới xem bệnh hốt thuốc nhà, thấy những chữ này không? Lang băng à, cho nên xin các vị nhất định phải chú ý. Chậc chậc, cũng không biết cái này tiệm thuốc bác sĩ làm cái gì táng tận thiên lương sự việc, mới vừa sửa sang xong liền bị người đổ dầu, hiển nhiên không phải thứ tốt gì, sau này mọi người xem bệnh ngàn vạn phải chú ý, đừng tới nơi này. Nghe vậy, Sở Dương chân mày không giấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Bây giờ cái thời đại này, hệ thống tung tin vịt đều không phạm pháp sao? Những người này cái gì cũng không biết, ở nơi này hồ tung tin vịt, thậm chí còn tung tin vịt nói y người chết. Tần Lao chính là bị tức được sắc mặt xanh mét, thân thể đều run rẩy. Hắn thật cao hứng mang Sở Dương tới xem sửa sang sắp làm xong tế thế đường, có thể không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa những thứ này cầm điện thoại di động chụp hình thu hình giá hỏa hoàn toàn chính là ở tung tin vịt. Hôm nay hệ thống phát đạt, tin tức truyền bá tốc độ như gió vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Càng truyền càng nhiều, càng truyền càng thần, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người rộng rãi chú ý, cuối cùng làm được mọi người đều biết. Đây không thể nghi ngờ là sẽ để cho tế thế đường danh tiếng bị ảnh hưởng to lớn, thậm chí còn không có khai trương thì phải vàng. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản trước mắt hết thảy các thứ này, vãn hồi tế thế đường danh dự. Nghĩ tới đây, Tần Lao rảo bước đi về phía đám người. Phiền toái mời mọi người để cho, ta là tế thế đường người phụ trách. Hắn nói nhất thời hấp dẫn hiện trường ánh mắt của mọi người, tất cả điện thoại di động máy thu hình đều rơi vào hắn trên mình. Tần Lao không sợ hãi chút nào, thản nhiên đón tất cả mọi người ánh mắt và máy thu hình, trung khí 10 phần nói: "Các vị phụ lao hương thân, ta kêu Tần Trường Thanh, là tế thế đường quán chủ, đồng thời cũng là tế thế đường bác sĩ. Ở chỗ này ta muốn thân minh một tí, ta không phải lang băm, mà là một tên theo nghề thuốc năm hơn 10 năm bác sĩ. Ta đã cứu rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ không có hại hơn người. Nếu như mọi người không tin, có thể hiện trường khảo nghiệm ta y thuật, ta có thể miễn phí cho mọi người xem bệnh coi bệnh, còn mời mọi người không muốn biên tạo tin nhảm." Tần Trường Thanh hy vọng dùng mình y thuật tới là tế thế đường đăng minh, để cho tin nhảm không đánh tự thua. Không phải lang băm, không có hại hơn người. Có thể đám người hiển nhiên không tin hắn mà nói, cũng không có chú ý tới hắn trong lời nói điểm chính, lạnh giọng chất vấn nói: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu quả thật như ngươi lời nói ngươi không phải lang băm, như vậy tại sao sẽ bị người đổ dầu?" Cái này ta tạm thời cũng không rõ lắm. Tần Lao tạm thời tiếng nói tắt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá, sau chuyện này ta sẽ điều tra rõ, cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Không biết, ta xem ngươi nhất định là đang giả bộ hồ đồ, nếu như ngươi không phải lang băm, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ về phía ngươi tiệm thuốc đổ dầu. Lần này chất vấn nhất thời thu được rất nhiều người đồng ý, cho dù là mặc cho Tần Lão giải thích như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Dẫu sao, đám người này sớm đã có trước vào trước là chủ quan niệm, nhận định Tần Lão là một tên lang băm. Nhìn trước mắt càng ngày càng hỏng bét cục diện, Sở Dương sắc mặt khó khăn xem, đang muốn mở miệng, khí ngược thanh âm nhưng là vào giờ khắc này vang lên. "Ơ, đây không phải là Tần Trường Thanh sao? Các ngươi hai thầy trò sắc mặt làm sao như vậy khó khăn xem sao?" Theo thanh âm này vang lên, hai người hăm hở ông già ngẩng đầu rảo bước đi tới. Bọn họ là ta Tô Hải tên trung ý Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng. Không sai, chính là bọn họ, ta đã từng tìm bọn họ xem bệnh, kẻ gian như bước. Thấy rõ người tới, không ít người kích động và phần. Dẫu sao, cái này hai người danh tiếng cũng không nhỏ. Người nghe cửa lời nói, cảm nhận được bọn họ nhiệt tình, Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng chính là một mặt ngạo nghễ, cười cùng mọi người chào hỏi. Mà Tần Lao chính là nhíu mày, lạnh giọng chất vấn nói: "Các ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là các ngươi phái người làm?" Không trách Tần Lão sẽ có như vậy ý tưởng. Dẫu sao bởi vì cho Tô lão gia tử chữa bệnh sự việc để cho Trịnh Bắc Lương bọn họ mất hết mặt mũi, thậm chí còn treo giấy phép hành nghề y y, hơn nữa bọn họ còn đúng dịp xuất hiện ở nơi này, cho nên bọn họ có to lớn trả thù hiểm nghi. Chúng ta nghe người ta nói nơi này y người chết, cho nên tới đây xem là cái nào lang băng ở chỗ này không có tính người. Trịnh Bắc Lương cười lạnh nói: "Trịnh bác sĩ, Viên bác sĩ, các ngài biết cái này lang băng?" Còn có người vào thời khắc này không nhịn được hướng bọn họ hỏi. Nói không quen, chỉ là trước kia ở Trung y hiệp hội đã gặp mặt mấy lần mà thôi, sau đó hắn liền bị Trung y hiệp hội trừ tên. Mọi người nếu như là muốn tìm hắn khám bệnh, ta khuyên mọi người vẫn là thận trọng điểm cân nhắc một chút tương đối khá. Trịnh Bắc Lương lạnh lùng quét Sở Dương và Tần Lão một mắt, lạnh nhạt nói: "Cái gì? Bị Trung y hiệp hội xóa tên? Quả nhiên là một lang băm." Trịnh Bắc Lương một phen hơn nữa để cho đám người nhận định Tần Lão là cái lang băm, để cho được Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng bọn họ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bị Trịnh Bắc Lương bọn họ ngay trước mọi người vạch trần vết sẹo, Tần Lão sắc mặt không tốt lắm xem, dẫu sao bị Trung y hiệp hội xóa tên cũng không phải là một kiện hào quang sự việc. Thấy Trịnh Bắc Lương bọn họ vậy đắc ý hình dáng, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, trầm giọng mở miệng nói: "Sư phụ ta cho dù là bởi vì một ít nguyên nhân bị Trung y hiệp hội xóa tên, nhưng tổng so có vài người rõ ràng đều đã bị treo giấy phép hành nghề y y, vẫn còn ở nơi này giả mạo bác sĩ thân nhau. Thu hồi giấy phép hành nghề y y. Tình huống gì? Hắn là nói Trịnh bác sĩ bọn họ bị treo giấy phép hành nghề y sao?" Nghe được Sở Dương lời nói, mọi người đều là không khỏi được cả kinh, không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. "Mọi người còn không biết sao? Trong miệng các ngươi danh y Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng liền giấy phép hành nghề y đều bị treo, sớm thì không phải là thầy thuốc." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng. Cái này hai vị danh y giấy phép hành nghề y đều đang bị treo. Đây là chuyện bao lâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ phạm vào cái gì trọng đại sai lầm, tạo thành trọng đại tai nạn y tế? Dẫu sao, bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề y phần lớn đều là những thứ này tương tự nguyên nhân. Còn như Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng sắc mặt chính là sắc mặt đại biến, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm nghị mở miệng: "Thằng nhóc, ngươi đừng nói bừa. Nếu như bọn họ bị thu hồi giấy phép hành nghề y sự việc truyền đi, như vậy bọn họ danh tiếng mất hết, lại cũng không có nửa điểm tôn nghiêm." "Ta nói bừa? Làm sao? Chẳng lẽ nếu không phải là ta đem các ngươi bị thu hồi giấy phép hành nghề y sự việc đi qua nói ra?" Sở Dương cười lạnh hỏi. Nghe vậy, Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng hai người có thể nói là vừa tức vừa giận, trong lòng lại là tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Bọn họ đang muốn mở miệng, mọi người cũng đã không kịp chờ đợi hỏi. Hai vị, hắn nói là sự thật sao? Các ngươi giấy phép hành nghề y thật bị treo sao? Xin hỏi hai vị, các ngươi giấy phép hành nghề y rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì thu hồi? Chính bác sĩ, viên bác sĩ, các ngươi giấy phép hành nghề y bị thu hồi, hiện tại đã không phải là thầy thuốc, đúng không? Chính bác Lương và viên Trường Hưng vốn là tới đây ăn dưa, nhưng mà bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới ăn dưa lại đột nhiên được ăn trên đầu mình. Đối mặt mọi người tra hỏi, bọn họ sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, hoàn hết thể đều không biết nên làm sao tới đáp. Chúng ta còn có việc, đi trước. Lập tức, bọn họ bỏ lại một câu nói, chuẩn bị chuẩn. Ai? Hai vị, các ngươi chớ vội đi hả, hắn nói đều là thật sao? Các ngươi là Thiên Hải thành phố chọn đi ra ngoài danh y gì, tại sao sẽ đột nhiên bị thu hồi giấy phép hành nghề y hả, là y người chết sao? Giải thích một chút thôi. Nhưng mà, mọi người cũng không có thả qua bọn họ, mà là nhanh vây lại. Dẫu sao bất luận là Trịnh Bắc Lương vẫn là viên Trường Hưng cũng có cực cao danh tiếng. Hôm nay nhưng truyền ra bọn họ bị treo giấy phép hành nghề y, đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ cảm thấy hứng thú hơn. Thấy đám người đuổi theo, Trịnh Bắc Lương và viên Trường Hưng hai người chạy được nhanh hơn, nhất là bọn họ còn thấy cũng không biết từ nơi nào chạy tới một đám vác máy quay phim ký giả. Một khi chuyện này truyền đi, bọn họ có thể nói là mất hết mặt mũi, lại cũng không cách nào ở trên trời thành phố Thượng Hải đặt chân. Hô, nhìn tản đi đám người, Sở Dương và Tần Lão đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tần Lão lại là một mặt cảm kích nói, A Dương, khá tốt có ngươi kịp thời giải vây, rời đi mọi người sự chú ý. Chúng ta hẳn cảm ơn Trịnh Bắc Lương và viên Trường Hưng bọn họ mới là, nếu như không có bọn họ tới đây ngăn cản thương, vậy coi như không dễ làm. Sở Dương cười trả lời. Tần Lão cũng là tán đồng gật đầu một cái. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, hắn lại không nhịn được thở dài một cái. Mặc dù có Trịnh Bắc Lương bọn họ rời đi sự chú ý, nhưng là tình huống trước mắt vẫn có chút phiền toái. Đi qua chuyện này, thế Đường danh tiếng đã được ảnh hưởng, bị mọi người đánh lên lang băm nhãn hiệu. Nếu như không thể kịp thời tiêu trừ cái này nhãn hiệu, hơn nữa làm sáng tỏ mà nói, sẽ rất phiền toái. Ra ra, ngươi vậy không cần than thở, chúng ta đổi một suy nghĩ muốn, thật ra thì hiện ở cái tình huống này cũng không mất là một chuyện xấu. Sở Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không mất là một chuyện xấu. Tần Lao trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Không sai. Đi qua chuyện này, chí ít chúng ta thế Đường danh tiếng đã từ từ đánh ra, cứ việc nó là mặt trái, nhưng tổng so không có ai biết tốt. Sở Dương trong mắt cơ chỉ ánh sáng chớp động, giúp Tần Lao phân tích nói, cùng chúng ta tra rõ chuyện này chân tướng, công khai làm sáng tỏ sau đó, mọi người nhất định có thể bỏ đi một ít băn khoăn, khai trương sau chúng ta lấy thêm ra bản lãnh thật sự thay người bệnh xem bệnh chứng minh mình, thắng được mọi người đồng ý, đến lúc đó không chỉ có tin nhảm không đánh tự thua, tác dụng phụ hoàn toàn không có, ngược lại còn sẽ nên đón một song cao hơn danh tiếng và nhân khí. Thằng nhóc ngươi ngược lại là sẽ an ủi người. Tần Lao cười khổ nói, dừng một chút hắn cau mày hỏi, ngươi nói rốt cuộc là người nào sẽ làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ là Trịnh Bắc Lương và viên Trường Hưng bọn họ bởi vì bị treo giấy phép hành nghề y từ đó âm thầm tìm người tới báo thủ? Dẫu sao, quỷ y phái người chuyện gì cũng làm được. Rất có cái loại này có thể, nếu không bọn họ sẽ không trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi này. Cho dù không phải bọn họ làm, sợ rằng chuyện này vậy cùng bọn họ vậy không thoát được quan hệ. Sở Dương suy tư chốc lát, trầm giọng trả lời. Vậy ta báo nguy, để cho trừng phạt ti người tham gia điều tra. Lập tức, Tần Lao bấm trừng phạt ti điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, hai người trừng phạt vệ liền chạy tới. Bọn họ làm một ít ghi chép, lập án, để cho Sở Dương bọn họ chờ tin tức thông báo liền rời đi. Thấy vậy, Sở Dương không nhịn được nhíu mày, cùng bọn họ thông có biết hay không muốn đợi tới khi nào, nhìn răng rớp, còn được chúng ta mình điều tra mới được. Chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi. Phải, vậy ta lần nữa liên lạc công ty lắp đặt thiết bị, hỏi bọn họ một chút tình huống, để cho bọn họ sửa sang lần nữa một lần. Trong lúc nói chuyện, Tần Lão liền lấy điện thoại di động ra bấm công ty sửa chữa điện thoại. Rất nhanh, người của công ty sửa chữa tới. Khi bọn hắn thấy trước mắt tình cảnh sau đó, quả thực bị sợ hết hồn, ngày hôm qua cũng còn tốt, làm sao sẽ biến thành như vậy? Có thể cần các ngươi lần nữa phí tâm sửa sang, các ngươi yên tâm, tiền gắn một phần đều sẽ không thiếu. Tần Lão và người của công ty sửa chữa nói sửa sang lần nữa sự việc, Sở Dương chính là cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền khắp nơi đi loanh quanh, tìm kiếm đầu mối. Mặc dù bốn phía không hề thiếu máy thu hình, nhưng là phần lớn cũng bởi vì hàng năm không tu sửa mà hư mất, chỉ có số ít hai cái còn loại quang. Lập tức, Sở Dương đi vùng lân cận tìm nhà internet, chuẩn bị vận dụng hacker thủ đoạn tiến vào trừng phạt ti quản chế sổ cư khố. Trừng phạt ti thành tựu chính thức ngành, phòng ngự của nó hệ thống đặc biệt là mạnh mẽ, cho dù là đứng đầu hacker đều khó công phá và xâm lược, có thể ở Sở Dương trước mặt lại giống như khoa nhi đồng. Không tới 3 phút, hắn là được công hắc nhập trừng phạt ti nội bộ hệ thống, tra cứu nổi lên quản chế sổ cư khố tư liệu, điều tra nổi lên camera thu hình. 10 phút sau đó, Sở Dương thông qua quản chế tìm được phá hoại thế Đường video, phong tỏa người hiểm nghi phạm tội. Sở Dương trực tiếp đem video đạo ra, gìn giữ đến bên trong điện thoại di động. Sau đó, hắn đem video gửi cho Thương Tứ Hải, để cho hắn hỗ trợ tìm người. Thương Tứ Hải hiệu suất làm việc rất nhanh, cũng không lâu lắm liền tin tức truyền đến. Sở tiên sinh, người ngài muốn tìm có đầu mối, phái ta Kiếm Kinh Phong tới đón ngài đi qua. Chương 64, Kiếm Kinh Phong. Sở tiên sinh, ngài để cho chúng ta tìm đám người kia toàn bộ là Bắc Phong Võ Thuật Quán học viên, bọn họ tên chữ theo thứ tự là Trần Triển, Từ Bay. Hiện tại bọn họ đang thu nguyệt cờ tờ vờ bên trong uống rượu. Sở Dương ngồi ở rồn rượt sờ hảo ảnh bên trong, một bên nhàn nhã thưởng thức rượu chát, vừa nghe trước Kiếm Kinh Phong báo cáo. Bắc Phong Võ Thuật Quán. Sở Dương chân mày cau lại, đối nó cũng không có ấn tượng gì. Hơn nữa Tần Lão bọn họ cùng Bắc Phong Võ Thuật Quán tới giữa vậy không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hôm nay, Bắc Phong Võ Thuật Quán học viên chạy đi tế thế đường làm phá hoại, đổ dầu là chuyện gì xảy ra? Bắc Phong Võ Thuật Quán ở trên trời thành phố Thượng Hải vô cùng có danh tiếng, bọn họ quán chủ hạ Bắc Phong thực lực cường hãn, đã từng leo lên qua hồ bảng. Nghe nói sau đó bởi vì bị thương thực lực bị tổn thương cho nên lựa chọn ẩn lui về phía sau, hắn liền ở trung tâm thành phố mở một nhà võ thuật quán cường thân kiện thể. Bằng vào hắn đã từng cực cao danh tiếng và mạng giao thiệp, Bắc Phong võ thuật quán khai trương sau rất nhanh liền bốc lửa thiên hải thành phố, thu nạp đại lượng đối võ thuật cảm thấy hứng thú học viên gia nhập, nhấc lên một cổ võ thuật phong trào rầm rộ. Bắc Phong võ thuật quán học viên rất nhiều, bọn họ mặc dù không tham dự các thế lực lớn giữa tranh đấu, nhưng lại không có người bất kỳ dám khinh thường. Kiếm Kinh Phong hướng Sở Dương giải thích. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Rất nhanh, xe dừng ở Thu Nguyệt Cờ Tờ Vở cửa. Kiếm Kinh Phong cung kính dẫn Sở Dương đi vào Thu Nguyệt Cờ Tờ Vở cửa, đi tới 6 tên Bắc Phong võ thuật quán thành viên chỗ ở phòng riêng. Lấy chân triển, Từ Bay cầm đầu 6 tên Bắc Phong võ thuật quán thành viên ở trong phòng VIP cùng mọi tử chơi được đăng hỉ, kết quả một đám người đột nhiên xông vào, suýt nữa hù bọn họ giật mình, để cho trong lòng bọn họ rất là khó chịu, nín một cổ lửa giận. Ngẩng đầu nhìn vậy đột nhiên xông vào Sở Dương, Kiếm Kinh Phong các người, bọn họ chau mày, giọng bất thiện nói: "Mấy vị, như vậy nên ngang xông tới có chút không ổn đâu. Uống nhiều rồi gây chuyện à?" "Gây chuyện chưa nói tới, chỉ là có chút sự việc muốn hỏi một chút các ngươi." Sở Dương bên người Kiếm Kinh Phong lạnh nhạt nói: "Sự việc? Chuyện gì?" Nghe vậy, 6 người chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, trên mặt lộ ra một cổ lạnh như băng không nhịn được. "Bọn lao tử chơi được đang hỉ, các ngươi đặc biệt trực tiếp xông tới hỏi sự việc. Thật cơ mà nờ đủ như bức. Nếu như không phải là xem ở những người này tựa hồ có chút lai lịch phân thượng, bọn họ cũng muốn động thủ." Kiếm Kinh Phong không trả lời, mà là nhẹ nhàng cơ tay. Hắn mang tới 2 tên thủ hạ hiểu ý đóng lại phòng riêng cửa, hơn nữa đem nó khóa trái tới đây, hiển nhiên là phòng ngừa có người chạy trốn. Mà Kiếm Kinh Phong chính là nếu không có người ngoài từ bên cạnh dọn tới một cái ghế salon cung kính đặt ở Sở Dương sau lưng, mời hắn ngồi xuống. Đợi đến Sở Dương nằm ở trên ghế salon sau đó, Kiếm Kinh Phong mới vừa lạnh lùng mở miệng. "Nói một chút đi, tối ngày hôm qua rạng sáng 2h mấy người các ngươi ở đâu, làm cái gì?" Trong lòng mọi người vốn là ổ một cổ lửa giận, nghe được Kiếm Kinh Phong câu hỏi, trong lòng khó chịu đồng hơn, lập tức liền không khách khí chút nào nói: "Ngươi quản chúng ta ở đâu, làm cái gì? Không có chuyện gì nhanh chóng lăn, chớ quấy rầy chúng ta uống rượu." "Em đi, vừa lên tới liền bày ra một bộ thẩm vấn dáng điệu, khi chúng ta là hủ lớn à?" "Dựa vào, chẳng muốn bị đòn liền nhanh chóng lăn." Mặc dù đám người kia nhìn qua lai lịch không nhỏ, nhưng bọn họ người người cũng biết võ, vậy đều không phải là dễ khi dễ chủ. Thật đánh, bọn họ cũng không gặp được sợ. Huống chi, bọn họ sau lưng còn đứng Bắc Phong võ thuật quán. Đám người còn muốn nói gì, lại bị cầm đầu Trần Triển ngăn lại. Hắn đưa mắt rơi vào ngồi Sở Dương trên mình, cặp mắt lóng lánh sắc bén quang, tựa hồ muốn đem người đàn ông này nhìn thấu. Bởi vì, hắn biết, người đàn ông này mới là hôm nay chính chủ. Lập tức, Trần Triển ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đem ly tùy ý vứt xuống một bên. "Ta mấy vị này sư đệ nói thẳng liền điểm, mấy vị chớ trách. Không qua bọn họ có đôi lời nói không sai, chúng ta đi kia làm cái gì còn chưa tới phiên người khác tới hỏi tới. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, mấy vị hay là mời hồi đi." Sở Dương thần sắc bình tĩnh, không có để ý. Có Kiếm Kinh Phong ở đây, căn bản cũng không cần hắn bận tâm, càng không cần hắn ra tay. "Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp một chút, nếu không..." Kiếm Kinh Phong trong mắt hàn mang phun trào, lạnh lùng nói: "Ta phối hợp ngươi MB, phách lối cái bữa." "Cợt mờ nở." Kiếm Kinh Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Triển bọn họ thanh âm tức giận cắt đứt. Đám này xông vào ra hỏa thật là cho mặt không biết xấu hổ. "Ta đến 3 tiếng, lại không lăn liền đừng trách ta đánh người." "Đánh người? Đang hợp ý ta." Nghe vậy, Kiếm Kinh Phong trong mắt ý định giết người trước mắt. Nếu những người này như thế trang phối hợp, như vậy thì trước đánh một trận nói sau. Một giây kế tiếp, hắn không nói nhảm nữa, chợt ra tay. Hắn một cước đá vào trên bàn uống trà nhỏ, bàn uống trà nhỏ bị kinh khủng lực lượng tung bay, hướng Trần Triển bọn họ đập tới. "Cạn!" Thấy vậy, Trần Triển bọn họ trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, né tránh đập tới bàn uống trà nhỏ, vung mạnh thiết quyền hướng Kiếm Kinh Phong công tới. Bọn họ 6 người đều là người có luyện võ, ra tay nhanh mạnh, động tác nhanh nhẹn, ngay tức thì liền giết đến Kiếm Kinh Phong trước mặt. "Hừ!" Kiếm Kinh Phong thân hình di động, né tránh công kích của bọn họ, hù ở quyền đập ra. "Ầm!" Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, một người bị hắn đập bay ra ngoài. Hắn tung người nhảy một cái, né tránh những người khác công kích, quất chân gào thét, cứ ảnh năng dọc. "Bành suy!" Máu tươi phun ra, xương vết nứt. Còn dư lại mấy người cũng bị hắn lần lượt quật ngã, người bị trọng thương, nằm trên đất kêu rên. Cho dù là cầm đầu Trần Triển cũng không phải hắn một chiêu địch. Kiếm Kinh Phong người nhẹ như yến, vững vàng rơi trên mặt đất, động tác tự nhiên, hiện ra hết tự nhiên phiêu dật, để cho được Sở Dương khẽ gật đầu. Cái này Kiếm Kinh Phong thực lực không kém, có hổ bảng dung mạo, không hổ là thường tứ hải trợ thủ đắc lực. "Các người rốt cuộc là người nào?" Trần Triển bọn họ người bị trọng thương, thoi thóp nằm trên đất, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm ngồi Kiếm Kinh Phong. Cho tới nay bọn họ đối mình thực lực cũng rất có lòng tin, có thể không nghĩ tới căn bản thì không phải là Kiếm Kinh Phong đối thủ. Sau đó, bọn họ đưa mắt rơi vào ngồi trên ghế salon Sở Dương trên mình, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trước mắt cái này rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho Kiếm Kinh Phong cao thủ như vậy cũng túi đầu xương thần, dốc sức cho hắn. Sở Dương thản nhiên ngồi ở chỗ đó, cũng không có nhúng tay ý. Thẩm vấn cái gì giao cho Kiếm Kinh Phong xử lý là được. Dẫu sao, khó khăn được bên người có thể sai khiến, để cho hắn trộn một tí lười. "Nói đi, các ngươi tại sao đi tế thế đường đổ dầu làm phá hư?" Kiếm Kinh Phong thần sắc lạnh như băng, trên cao nhìn xuống hỏi. Nghe vậy, Trần Triển bọn họ mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại là bởi vì chuyện này tìm tới cửa. Bất quá, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không thừa nhận, vội vàng giả bộ ngu xuống non, lên tiếng chối. "Cái gì tế thế đường, cái gì đổ dầu? Chúng ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì." "Không biết." Kiếm Kinh Phong ánh mắt trước mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra quản chế video, vứt xuống Trần Triển bọn họ trước mặt. "Hiện tại các ngươi còn có lời gì?" Xem tới điện thoại di động bên trong video, Trần Triển bọn họ sắc mặt không nhịn được đổi một cái, có thể nhưng cũng không nói gì. các ngươi là mình làm như vậy hay là bị người sai khiến? Kiếm Kinh Phong một lần nữa mở miệng, giọng đã có chút không nhịn được. Không ai sai khiến, là tự chúng ta làm. Cái đó đáng chết Lang Băm Ý chết liền nhà ta thân thích, ta biết hắn muốn mở tiệm thuốc sau liền thời gian đầu tiên mang các huynh đệ qua đi trả thù, xấu xa hắn danh tiếng, để cho hắn không có biện pháp bình thường khai trương. Trần Triển suy tư chốc lát, một mặt cắn răng nghiến lợi nói, trong miệng ngươi Lang Băm họ gì? Tên gọi là gì? Kiếm Kinh Phong cặp mắt sắc bén như lao, lạnh giọng tra hỏi nói, cái này. Trần Triển cũng là nửa hội mà căn bản là không trả lời được, dẫu sao bọn họ chỉ là bị người sai khiến hỗ trợ mà thôi, căn bản cũng không biết Tần lão, càng không biết hắn tên chữ họ. Hừ. Kiếm Kinh Phong trong mắt ý định giết người lòng lánh, ngay tức thì xuất hiện ở hắn bên cạnh, chợt rút ra đoạn kiếm bên hông. Một giây kế tiếp, hắn để lại Trần Triển tay, nâng lên đoạn kiếm chợt đâm xuống. À. Đoạn kiếm từ Trần Triển mu bàn tay đâm vào lòng bàn tay đâm ra, đem hắn toàn bộ bàn tay xuyên qua, làm được hắn thống khổ vạn phần, kêu thảm thiết liên liền. Triển sư huynh. Thấy vậy, Từ Bay cùng cái khác năm người sắc mặt kịch biến ân cần mở miệng. Trần Triển chịu đựng đau nhức, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiếm Kinh Phong, cắn răng nói, ta đã nói qua, là ta mang huynh đệ đi làm, không có ai sai khiến. Bá. Hắn lời mới là âm, Kiếm Kinh Phong lại một kiếm đâm xuống. Cái này ngược lại là mạnh miệng được chặt. Trần Triển một cái tay khác cũng vứt đi, máu tươi không ngừng từ lòng bàn tay và mu bàn tay toát ra, để cho những người khác mặt đầy nóng nảy và không đành lòng. Mắt thấy Kiếm Kinh Phong lại muốn động thủ, cùng Trần Triển quan hệ rất thân Từ Bay cũng nhìn không được nữa, mở miệng nói, đủ rồi, chúng ta nói còn không được sao? Kiếm Kinh Phong dừng động tác lại, đưa mắt rơi vào Từ Bay trên mình. Từ Bay hơi làm do dự, cắn răng nói, là quán chủ chúng ta con trai Hạ Nhuận Phong sư huynh ủy thác chúng ta làm. Nguyên bản chúng ta vốn cho là chỉ là giúp hắn một chuyện nhỏ mà thôi, vì vậy đáp ứng, không nghĩ tới sẽ chọc cho đến các ngươi, càng không nghĩ đến các ngươi lại nhanh như vậy liền tìm tới. Nghe vậy, Kiếm Kinh Phong chân mày cau lại, trầm giọng hỏi, hắn tại sao để cho các ngươi làm gì? Cái này chúng ta cũng không biết, dẫu sao chúng ta chỉ là hỗ trợ. Mọi người đều là lắc đầu một cái. Kiếm Kinh Phong lại hỏi mấy câu, thấy xác thực hỏi không ra cái gì, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Sở tiên sinh, đi thôi, mang bọn họ đi Bắc Phong Võ Thuật quán. Sở Dương cặp mắt híp lại, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Hắn ngược lại là phải xem vậy Hạ Nhuận Phong là cao nhân phương nào. Hỏi một chút hắn rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Là bị người chỉ thị, vẫn có những nguyên nhân khác. Sở Dương bọn họ áp giải Trần Triển đoàn người mới vừa đi ra phòng riêng, liền gặp nghe được động tĩnh mang nhóm lớn nhân viên an ninh tức giận xông lên chạy tới kiểm tra cờ tờ vờ người phụ trách Giang Khiêm. Khi bọn hắn thấy gây chuyện là Kiếm Kinh Phong đoàn người sau đó, người đều đần độn. Người phụ trách Giang Khiêm căn bản cũng không dám có bất kỳ câu oán hận và ngăn trở, ngược lại mặt đầy mỉm cười cung kính hướng Kiếm Kinh Phong bọn họ hỏi thăm sức khỏe. Dẫu sao, ở bọn họ đạo này trên, Kiếm Kinh Phong danh tiếng cực lớn. Ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn chính là đại lao cấp tồn tại. Kiếm ca tốt. Kiếm Kinh Phong lười được phản ứng, quét bọn họ một mắt liền cung kính dẫn Sở Dương rời đi. Giang ca, mới vừa người trẻ tuổi kia là ai hả, lại để cho Kiếm ca cũng đối hắn một mực cung kính. Nhìn Kiếm Kinh Phong bọn họ rời đi hình bóng, có người không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, bất quá có thể để cho Kiếm Kinh Phong cũng cung kính như thế đối đãi người, thân phận địa vị tuyệt sẽ không so thương hội trưởng yếu. Người phụ trách Giang Khiêm lắc đầu một cái, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng. Sẽ không so thương hội trưởng yếu. Có như thế khoa trương sao? Nghe vậy, đám người không khỏi được thất kinh. Thương Tứ Hải đây chính là Tứ Hải Thương hội hội trưởng, Thiên Hải thành phố cao cấp đại lão, người tuổi trẻ kia lại có thể so sánh với hắn. Chương 65, đến cửa phá quán. Bắc Phong Võ Thuật quán, phòng tiếp khách. Trịnh Bình An ăn mặc màu trắng tây trang, nằm ở trên ghế nhìn nào đó âm bên trong video, âm lanh trên khuôn mặt hiện ra lau một cái âm tà nụ cười. Trong video nội dung chính là tế thế đường bị phá sơn, đưa tới đại lượng người đi đường vây xem hình ảnh, trên vách tường Lang Băm hai chữ là như vậy lóa mắt như mắt. Ở xem nhiều lần khu bình luận, cùng một màu đều là ở lớn mắng Lang Băm, nhắc nhở mọi người không nên đi tế thế đường xem bệnh nhắn lại. Nhìn những thứ này bình luận, Trịnh Bình An âm lanh trên gương mặt nụ cười hơn nữa đậm đà. Cuối cùng là thay ra bọn họ ra liền một hơi ác khí, chắc hẳn giờ phút này bọn họ đang ở bên kia xem náo nhiệt đi. Bất quá, cái video này có thể được để cho nhiều người hơn thấy mới được. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Bình An trực tiếp nhanh chóng nạp, đem cái video này đưa lên hấp dẫn, tiến một bước quyết trương ảnh hưởng lớn. Hắn muốn để tế thế đường còn chưa kịp khai trương liền thanh danh bê bối, thậm chí là đóng cửa yên ổn. Dẫu sao, hắn nhưng mà Trịnh Bắc Lương thân tôn tử. Khi biết Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng bọn họ bởi vì Sở Dương và Tần Lão quan hệ mà treo giấy phép hành nghề ít sau đó, Trịnh Bình An liền quyết định giúp Trịnh Bắc Lương bọn họ ra một hơi, vì vậy liền tìm được Hạ Nhuận Phong hỗ trợ. Hạ Nhuận Phong liền sai khiến liền Trần Triển đoàn người đi tế thế đường làm phá hoại đổ dầu. Sau đó sẽ mời tới thủy quân ở trên mạng khuyết trương ảnh hưởng lớn, để cho tế thế đường hoàn toàn danh tiếng quét sân. Phong ca, làm việc quả nhiên nhanh nhẹn vô song, liền được đẹp. Hài lòng để điện thoại di động xuống, Trịnh Bình An từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới ngồi đối diện Hạ Nhuận Phong trước mặt, mở miệng cười. Phong ca, trong tấm thẻ này có 500.000, là huynh đệ một chút tâm ý, mọi người nhất định phải nhận lấy. Chẳng qua là một chút không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, Trịnh lão đệ cần gì phải khách khí như vậy. Hạ Nhuận Phong lắc đầu một cái, đem thẻ ngân hàng đẩy trở về, lần sau có nghiệp vụ tìm ta là được. Phong ca, cái này không thể được. Phải thu, liền làm ta mời các huynh đệ uống trà. Trịnh Bình An cố ý đem thẻ ngân hàng nhét vào Hạ Nhuận Phong trong tay. Vậy được đi, ta vậy sẽ không khách khí. Sau này có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được. Hạ Nhuận Phong lúc này mới đem thẻ ngân hàng thu vào. Trịnh Bình An gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, điện thoại di động hắn lại vang lên. Bình An, ra ra ngươi bọn họ xảy ra chuyện. Ra ra ta xảy ra chuyện gì? Trịnh Bình An chân mày cau lại. Ta video phát ngươi trên mạng, chính ngươi xem đi. Trịnh Bình An trong lòng trầm xuống, nhanh chóng điểm mở video ra. Trong video là Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng ở tế thế đường xem náo nhiệt ăn dưa hình ảnh, kết quả đổi câu chuyện, Sở Dương trực tiếp đem vấn đề chuyển tới trên đầu bọn họ, nói ra bọn họ bị treo giấy phép hành nghề y sự việc, vì vậy bọn họ là được vây xem đối tượng. Cuối cùng, Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng chỉ có thể chạy mất dạng. Đáng chết. Trịnh Bình An sắc mặt khó khăn xem, khí được một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn. Một khi ra hắn Trịnh Bắc Lương giấy phép hành nghề y bị thu hồi sự việc chuyển ra, bọn họ tại gia tộc thân phận và địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nào? Thấy vậy, Hạ Nhuận Phong cau mày, nghi ngờ hỏi. Trịnh Bình An quả đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Phong ca, sẽ giúp ta một chuyện. Giúp ta phế một người, hắn tên gọi Sở Dương, ta muốn để hắn tứ chi đứt đoạn, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trịnh Bình An trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới Hạ Nhuận Phong trước mặt, chỉ trong video mặt Sở Dương nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 5 triệu. Ha ha, một cái chuyện nhỏ, Trịnh lão đệ không cần như thế khách khí. Nghe vậy, Hạ Nhuận Phong rất là sảng khoái trả lời, ngươi yên tâm, ta lập tức an bài người đi làm. Bọn họ võ thuật quán học viên rất nhiều, tùy tiện phái mấy người đi thu thập một tiểu tử chưa giáo máu đầu đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Trần Triển điện thoại, nhưng lại không người nghe, làm hắn chân mày cau lại. Hắn đang muốn lại lần nữa thử nghiệm, một tên học viên vội vội vàng vàng chạy vào. Hạ sư huynh, việc lớn không xong, có người tới gây chuyện, bên ngoài đánh nhau. Còn không người nào dám tới ta Bắc Phong võ thuật quán tới gây chuyện. Đi, mang ta đi xem. Hạ Nhuận Phong trong mắt sắc bén long lánh, nghiêm nghị mở miệng. Lập tức, hắn liền dẫn người nhanh chóng hướng bên ngoài bước đi. Trịnh Bình An do dự một tí, nhanh chóng đi theo lên. Hắn cũng muốn xem một chút rốt cuộc là người nào có gan dám đến Bắc Phong võ thuật quán gây chuyện. Khi bọn hắn đi ra bên ngoài phòng khách lúc đó, phơi bày ở trong tầm mắt bọn họ chính là đặc biệt là rung động một màn. Gần trăm tên võ thuật quán học viên toàn bộ bị quật ngã, bị thương không nhẹ, nằm trên đất kêu rên. Cho dù là thực lực cường đại võ thuật quán huấn luyện viên cũng đều bị liền nằm ở trên mặt đất. Hạ sư minh, thiếu quan chủ. Thấy Hạ Nhuận Phong dẫn người chạy tới, võ thuật quán học viên và huấn luyện viên cửa đều là một mặt kích động. Hạ Nhuận Phong thành tựu quán chủ Hạ Bắc Phong con trai, hết sức được hắn chân truyền, thực lực là bọn họ trong đám người này mạnh nhất. Cho dù là võ thuật quán huấn luyện viên so với cũng không cách nào cùng hắn so sánh, cho nên bọn họ đối Hạ Nhuận Phong đến có to lớn lòng tin. Quán chủ đi ra ngoài không có ở đây, Hạ Nhuận Phong chính là bọn họ người đáng tin cậy. Bên cạnh bị Tiếm Kinh Phong bọn họ áp giải Trần Triển, Từ Bay các người cũng là một mặt kích động, Hạ sư huynh, cứu chúng ta. Hạ sư huynh, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta ạ? Thấy Trần Triển đoàn người, Hạ Nhuận Phong rõ ràng lấy làm kinh hãi, lạnh giọng hỏi, các ngươi không phải đi ra ngoài uống rượu sao? Tại sao có thể như vậy? Hạ sư huynh, chúng ta phải đi uống rượu, kết quả đám người kia lại tìm cửa. Trần Triển bọn họ nhanh chóng giải thích dậy chuyện đi qua. Nghe vậy, Hạ Nhuận Phong trong mắt sắc bén long lánh, nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Kiếm Kinh Phong đám người trên mình. Làm hắn xem đến đứng bên cạnh Sở Dương lúc đó, trong mắt không khỏi được thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày. Cái này không phải mới vừa Trịnh Bình An để cho hắn hỗ trợ phế bỏ tiểu tử sao? Hắn còn chưa kịp phái người đi tìm hắn, kết quả thằng nhóc này lại chủ động tìm tới cửa tới. Cũng được, như vậy ngược lại là tránh hắn phiền toái. Phong ca, chính là cái này tạp chủng, giúp ta phế hắn. Trịnh Bình An khi nhìn đến Sở Dương sau đó, lại là đầy mắt toán độc, giận không thể ít. Sở Dương chân mày cau lại, rơi vào Trịnh Bình An trên mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra cái này, vì sao tên này như vậy coi là kẻ thù hắn, thứ nhất là cần người phế hắn. Trịnh lão đệ yên tâm giao cho ta chính là, một hồi ta sẽ đánh được hắn răng vãi đầy đất. Hạ Nhuận Phong nhẹ khẽ gật đầu, lơ đến nói, họ Trịnh, chẳng lẽ tên kia cùng Trịnh Bắc Lương có quan hệ? Sở Dương nghe được Hạ Nhuận Phong đối Trịnh Bình An gọi sau đó, không nhịn được nhíu mày. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị Hạ Nhuận Phong vậy đầy áp sát ý thanh âm cắt đứt. Thằng nhóc, ngươi là gan không nhỏ, chúng ta cũng còn chưa kịp đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động tìm tới cửa tới. Ngày hôm nay liền để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại. Mấy người các ngươi, cho ta phế hắn. Theo Hạ Nhuận Phong ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn mấy tên học viên bỗng dưng thoát ra, vung mạnh quả đấm hướng Sở Dương đập tới. Bình bình bình. Kiếm Kinh Phong trong mắt ý định giết người trước mắt, ngăn ở Sở Dương bên cạnh, chợt ra tay. Cước ảnh ngang dọc, kinh khí dâng trào. Vậy hướng Sở Dương vọt tới các học viên như bị tổn thương nặng, giống như từng hạt tròn đạn đại bác vậy đập bay ra ngoài. Thiếu quan chủ chú ý, tên này thực lực cực mạnh. Một mình hắn đánh bại chúng ta toàn bộ. Thấy vậy, người bị trọng thương võ thuật quán huấn luyện viên lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, Kiếm Kinh Phong một người đánh bại bọn họ tất cả người. Có hắn ở đây, Sở Dương hoàn toàn cũng không cần động thủ. Bất luận là hắn làm việc phong cách vẫn là phương thức xử sự cũng để cho Sở Dương vô cùng là hài lòng, thậm chí để cho hắn có một chút thu tiểu đệ ý tưởng. Dẫu sao, như vậy có thể so với hắn tự mình ra tay ung dung hơn được hơn. Hơn nữa, Kiếm Kinh Phong thực lực không kém, võ đạo thiên phú cực mạnh, tiềm lực to lớn, nếu như hơi thêm đào tạo, tương lai vấn đỉnh hội bảng không nói ở đây. Cho dù là càng cấp bậc hơn Long bảng, vậy sẽ có một chỗ của hắn. Làm sao, Kiếm Kinh Phong là thương tứ hải người. Hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Hắn cũng không thích đào bức tường người chân. Hắn người đánh bại các ngươi toàn bộ. Hạ Nhuận Phong cặp mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Kiếm Kinh Phong trên mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới trẻ tuổi trong đồng lứa trừ hắn còn có như vậy cao thủ. Lập tức, hắn lạnh giọng mở miệng nói, ngươi có thể lấy sức một mình đánh bại bọn họ tất cả người, thực lực thật là không tệ. Ngươi chính là Hạ Nhuận Phong. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Kiếm Kinh Phong cắt đứt. Chính phải. Hạ Nhuận Phong một mặt ngạo nghễ trả lời. Là ngươi xúi giục mấy cái đi tế thế đường đổ dầu. Kiếm Kinh Phong lần nữa hỏi. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hạ Nhuận Phong lơ đến nói. Bá. Hắn lời nói chưa dứt âm, Kiếm Kinh Phong liền chợt ra tay. Hắn gần đây không thích nói nhảm, nếu xác định người, vậy trước tiên bắt lại nói sau. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, ngay tức thì liền xuất hiện ở Hạ Nhuận Phong bên cạnh, mạnh có lực thiết quyền mang theo ác liệt quyền phong hướng Hạ Nhuận Phong gương mặt đập tới. Ầm. Hạ Nhuận Phong hừ lạnh một tiếng, nên quyền lên. Hai người quả đấm đụng nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Hạ Nhuận Phong hơi biến sắc mặt, người này quả đấm thật nặng. Hắn chợt thu quyền, thân hình một bên, quất chân gào thét đá ra. Kiếm Kinh Phong không tránh không tránh, hai tay lộ ra, chợt đem Hạ Nhuận Phong rút ra tới quất chân bắt lại, thuận thế đem hắn cả người quăng lên, mang theo cùng dã lực lượng hung hãn hướng mặt đất đập tới. Hạ Nhuận Phong sắc mặt khó khăn xem, dùng sức muốn tránh thoát, có thể lại không có bất kỳ tác dụng. Bành! Phốc suy! Một giây kế tiếp, hắn thân thể nặng nề đập vào trên sàn nhà, máu tươi phun ra, hắn cảm giác toàn thân mình xương thật giống như cũng bung cái khung vậy. Hắn đang muốn vùng vây đứng dậy, một cái mạnh có lực bản chân nhưng dậm ở trên ngực của hắn. Kiếm Kinh Phong thanh âm lạnh như băng tia sau đó vang lên. Nói đi, vì sao để cho người đi tế thế đường đổ dầu? Nhìn trước mắt Kiếm Kinh Phong, Hạ Nhuận Phong cả người cũng bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại vừa đối mặt liền thua ở trong tay hắn. Hạ Sư Minh, thiếu quan chủ. Thấy vậy, Trần Triển cùng rất nhiều học viên sắc mặt đại biến, huấn luyện viên cửa tất cả đều là một mặt hoảng sợ. Ở bọn họ trong lòng cường hãn vô cùng Hạ Nhuận Phong lại vừa đối mặt liền đánh bại. Trịnh Bình An con ngươi co rút lại, trên mặt viết đầy trước hoảng sợ, do dự muốn không muốn chạy ra. Sở Dương nhìn về phía Kiếm Kinh Phong ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Thật ra thì Hạ Nhuận Phong thực lực không kém, lực lượng vậy cũng không kém Kiếm Kinh Phong nhiều ít, nhưng cái này quá mức kiêu ngạo, hơn nữa ra tay lúc có chút huyễn kỹ đùa bỡn đẹp trai ý, cho nên mới biết bị Kiếm Kinh Phong ngay tức thì đánh bại. Dẫu sao, Kiếm Kinh Phong học nhưng mà giết người kỹ. Hạ Nhuận Phong đang muốn vùng vẫy, Kiếm Kinh Phong trong mắt sắc bén trước mắt, giẫm ở ngực hắn lên bàn chân trợn phát lực. À! Thê lương tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, Hạ Nhuận Phong hai cây xương sườn bị đập gãy. Đáng chết! Người rốt cuộc là người nào? Hạ Nhuận Phong thần sắc thống khổ, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Kiếm Kinh Phong. Nói cho ta, tại sao sai khiến người đi tế thế đường đổ dầu? Kiếm Kinh Phong sắc mặt lạnh như băng, lần nữa hỏi. Hừ, ngươi quản ta, lão tử tình nguyện có được hay không? Có ngon ngươi giết chết ta. Hạ Nhuận Phong nói một búng máu mạng, cũng không có nhượng bộ. Rắc rắc. Hắn lời mới là câm, Kiếm Kinh Phong trực tiếp đem hắn cánh tay khớp xương tháo xuống. Sau đó, lại là một chân đạp ở trên bụng hắn, làm được hắn ôm trước bụng quyền rúc vào một chỗ, đau được hắn toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu quan chủ, Hạ Sư Minh. Thấy vậy, có người muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Kiếm Kinh Phong một cái ánh mắt dọa lui. Kiếm Kinh Phong quét hắn một mắt liền kéo Hạ Nhuận Phong đi tới Sở Dương bên cạnh. Sở tiên sinh, tên nảy mạnh miệng rất, cái gì cũng không nói. Thấy Kiếm Kinh Phong lại đối Sở Dương cung kính như thế, hiện trường tất cả người đều là thất kinh, mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này cường hãn vô cùng gia hỏa lại là cái tên đó thuộc hạ. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Cho dù là Hạ Nhuận Phong vậy kinh hãi. Trịnh Bình An lại là sắc mặt bị sợ phát trắng, sống lưng lạnh cả người, lui sang một bên, muốn len lén chạy trốn. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Sở Dương bên người còn có như vậy cao thủ. Không sao, ta đã đoán được là ai sai khiến. Nếu như ta đoán không lầm, là ngươi ủy thác hắn làm như vậy chứ? Sở Dương nhàn nhạt quét Hạ Nhuận Phong một mắt, liền đưa mắt rơi vào Trịnh Bình An trên mình. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, vốn chuẩn bị len lén chạy trốn Trịnh Bình An thân hình đột nhiên động lại, cảm giác hai chân mình thật giống như đổ chỉ vậy, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Đại đại ca, ngươi hiểu lầm, ta căn bản là nghe không hiểu các ngươi đang nói gì, hơn nữa ta không phải nơi này học viên, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Trịnh Bình An cả người toát ra mồ hôi lạnh, giọng nói đều run rẩy. Phải không? Có thể ta mới vừa nghe được ngươi muốn để hắn phế ta. Sở Dương thần sắc lãnh đạm nói. Ùm. Uy áp kinh khủng tấn công tới, làm được Trịnh Bình An sắc mặt đại biến. Hù được hắn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Đại đại ca, Trịnh Bình An vừa muốn mở miệng giải thích, Sở Dương ánh mắt run lên, hắn thân thể nhưng chợt run một cái, đáy quần bị màu vàng nhạt thấm ướt. Hàng này thật là nhát gan như chuột, lại bị Sở Dương một cái ánh mắt cho sợ sồn đái. Chương 66, cường đại quan chủ. Nói đi, ngươi cùng Trịnh Bắc Lương là quan hệ như thế nào? Nhìn vậy bị sợ té đái Trịnh Bình An, Sở Dương khẽ cau mày, lạnh giọng hỏi. Đại đại ca, ta căn bản cũng không biết cái gì Trịnh Bắc Lương, ngài nhất định là lầm. Trịnh Bình An khó khăn nuốt nước miếng, mặt đầy hoảng sợ trả lời. Khi nhìn đến Hạ Nhuận Phong bị đánh thảm trạng sau đó, hắn liền ra mình cũng không dám nhận. Hắn chỉ muốn giả vờ ngây ngốc, kinh hoàng chạy khỏi nơi này. Hắn lời mới là câm, Kiếm Kinh Phong một tên thủ hạ liền cung kính mở miệng nói: "Sở tiên sinh, cha được. Thằng nhóc này gọi là Trịnh Bình An, là Trịnh Bắc Lương thân tốt tử. Hắn vì giúp Trịnh Bắc Lương hạ giận, tại là tìm được Hạ Nhuận Phong để cho hắn tìm người đi phá hủy Tần Lao tế thế đường." Ở Sở Dương chú ý tới Trịnh Bình An lúc đó, hắn ngay tại cha tìm Trịnh Bình An tin tức. Không khỏi không thừa nhận, Tứ Hải Thương hội tin tức tình báo làm được tương đương thích hợp. Nghe vậy, Sở Dương cười mỉa xem Trịnh Bình An. Hắn nụ cười rơi vào Trịnh Bình An trong mắt giống như ác ma, để cho hắn càng phát ra kinh hoàng. Đại đại ca, ta. Bành. Hắn lời nói mới vừa dứt, Kiếm Kinh Phong thân hình trước mắt xuất hiện quỷ dị ở bên cạnh hắn, một quyền nện ở trên bụng hắn, làm hắn trong miệng máu tươi phun ra, thân thể cong thành một cái nhỏ tôm nhỏ. Sau đó, Kiếm Kinh Phong một tay bấm hắn cổ, đem hắn xốc lên đến Sở Dương trước mặt, quỳ xuống. Sở tiên sinh, trực tiếp giết vẫn là đào hố chôn. Trịnh Bình An vừa nghe, suýt nữa hù được đã hôn mê tại chỗ. Đại ca, ta không muốn chết, van cầu ngài phát từ bi, tha ta. Hắn thần sắc kinh hoàng, quỳ xuống Sở Dương trước mặt khổ khổ cầu khẩn. Hắn chỉ là muốn thay Trịnh Bắc Lương cho hạ giận mà thôi, có thể không nghĩ tới phải đem mạng mình cho nhập vào. Sở Dương không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Bình bình bình. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Trịnh Bình An hơn nữa sợ, hù được hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Sở Dương chân mày cau lại, đưa mắt rơi vào Hạ Nhuận Phong trên mình. Giao cho ngươi tới xử lý, biết nên làm như thế nào chứ? Hạ Nhuận Phong cảm giác mình thật giống như bị hồng hoang manh thú nhìn chăm chú vào, cả người lông tơ đào thụ, toàn thân cũng nổi lên một tầng da gà. Ở người đàn ông này trên mình, hắn cảm nhận được liền một cổ cực lớn áp lực. Hắn rất muốn cự tuyệt, có thể nhưng lại không dám không vâng lời. Bởi vì trước mắt người đàn ông này, để cho hắn không nhìn thấu. Từ hắn trên mình, hắn lại là đánh hơi được một chút hơi thở tử vong. Hắn không dám lại tiếp tục mạnh miệng đi xuống, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hơn nữa, hắn cùng Trịnh Bình An tới giữa giao tình có thể xa xa không có đạt tới quá mệnh loại trình độ đó. Huống chi, nếu như không phải là Trịnh Bình An, hắn cũng sẽ không trêu chọc đến Sở Dương. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Trịnh Bình An trên mình. "Phong ca, ngươi..." Cảm nhận được hắn ánh mắt, Trịnh Bình An sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ mở miệng. "Đừng trách ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ." Tiếng nói rơi xuống, Hạ Nhuận Phong chợt vung mạnh quả đấm đập vào Trịnh Bình An trên mặt. "À!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Trịnh Bình An gương mặt vặn vẹo biến hình, răng vỡ vụn, đau đến không muốn sống. Nhưng mà, Hạ Nhuận Phong cũng không có ý dừng lại, quả đấm như điên gió mau mưa vậy rơi xuống. Rất nhanh, Trịnh Bình An bị khuôn mặt khác hoàn toàn, cả người là máu, thoi thóp nằm trên đất, trong miệng còn đang không ngừng hướng Sở Dương cầu xin tha thứ. Hàng này tức đều sắp bị đánh đi ra. Hiện tại, có thể sao? Hạ Nhuận Phong dừng động tác lại, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Nếu như đánh tiếp nữa, nhưng mà sẽ xảy ra án mạng. Sở Dương không có để ý, mà là hướng Kiếm Kinh Phong phân phó nói: "Kiếm nhỏ, để cho bọn họ ghi cái video, thay Tế Thế Đường làm sáng tỏ. Tế Thế Đường bị người đổ dầu sự việc cần công khai làm sáng tỏ, tiêu trừ tác dụng phụ." Kiếm Kinh Phong nhẹ khẽ gật đầu, sai người đem Trần Triển bọn họ toàn bộ mang theo tới đây, cùng Hạ Nhuận Phong và Trịnh Bình An bọn họ đứng chung một chỗ. Mặc dù Hạ Nhuận Phong, Trịnh Bình An bọn họ đấy lòng vạn phần không cam lòng, nhưng lại nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể không cam lòng hướng về phía ống kính nói tới chuyện nguyên ủy, giải thích mình tội. Một lát sau, Sở Dương nhìn xong bọn họ ghi xuống video, hài lòng gật đầu một cái. Cho Trừng Phạt Ti gọi điện thoại, để cho bọn họ qua người tới bắt. Mặc dù đã thâu video, nhưng là muốn tiêu trừ đối Tế Thế Đường tác dụng phụ nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu có thể có Trừng Phạt Ti chính thức thông báo không thể nghi ngờ là càng để cho người tin phục. Ngay vậy, Hạ Nhuận Phong bọn họ sắc mặt đều là không nhịn được đại biến. Dẫu sao, cũng không ai muốn bị bắt vào Trừng Phạt Ti cái địa phương quỷ quái kia. Hơn nữa, một khi nhốt vào, bọn họ trên mình liền có điểm nhơ. Lập tức, Hạ Nhuận Phong cắn răng mở miệng nói: "Đại ca, chúng ta đã nói xin lỗi, ngươi không cần đem sự việc làm được tận tuyệt như vậy chứ?" Nhưng mà, Sở Dương căn bản cũng chưa có để ý, Kiếm Kinh Phong lại là lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bấm số. Nhưng vào lúc này, kích động thanh âm chính là từ trong đám người truyền ra. "Quán chủ, là quán chủ trở về." Theo thanh âm vang lên, một tên người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Hắn mặt mũi cương mãnh, thân hình cao lớn, khí thế bức bách người, mặc đường trang, vô cùng cái uy nghiêm. Hắn là Bắc Phong Võ Thuật quán chủ, Hạ Nhuận Phong phụ thân, Hạ Bắc Phong. "Phụ thân, Hạ quán chủ." Nhìn vậy chạy về Hạ Bắc Phong, Hạ Nhuận Phong và Trịnh Bình An có thể nói là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, kích động mở miệng. "Quán chủ trở về." Đám này phách lối ra hỏa hoàn toàn xong đời. Võ thuật quán các học viên cũng là đầy mắt của nhiệt, vô cùng kích động. Không có ai so bọn họ rõ ràng hơn người đàn ông này khủng bố. Hạ Bắc Phong đang muốn mỉm cười gật đầu, có thể làm hắn xem đến trong đại sảnh tình cảnh lúc đó, sắc mặt nụ cười nhưng đột nhiên đọc lại. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, mình võ thuật quán thì trở nên được một mảnh hỗn độn. Hắn đào tạo các học viên, tất cả đều người bị trọng thương, chật vật vật phần. Cho dù là hắn con trai vậy đều giống nhau, nhìn qua thê thảm vật phần. Hắn ánh mắt nhanh chóng từ trong phòng khách quét qua, cuối cùng rơi vào Kiếm Kinh Phong trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh thấu xương ánh sáng. Một cổ khí thế vô hình từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra, làm được trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng xuất hiện hạ xuống. "Thằng nhóc, nỡ ra làm gì? Còn không nhanh chóng thả ta." Cảm nhận được Hạ Bắc Phong vậy khí thế cường đại, Trịnh Bình An và Hạ Nhuận Phong bọn họ rốt cuộc khôi phục sức lực, hướng về phía Kiếm Kinh Phong giận dữ hét. "Bành suy." Nhưng mà, đáp lại bọn họ nhưng là Kiếm Kinh Phong vậy mạnh có lực một cước. Bọn họ bị Kiếm Kinh Phong quất chân quất trúng, trong miệng máu tươi phun ra, giống như hai viên đạn đại bác đập xuống ở Hạ Bắc Phong bên người. Hạ Bắc Phong sắc mặt khó khăn xem, trong mắt sát ý nồng hơn, không nghĩ tới Kiếm Kinh Phong dám ngay mặt hắn hành hung. "Làm sao? Các ngươi Tứ Hải Thương hội tóm thâu Hổ Lang Thương hội còn chưa đủ, còn muốn ăn hạ ta cái này võ thuật quán? Bất quá, Thương Tứ Hải phái ngươi Kiếm Kinh Phong tới đây, không khỏi cũng quá xem thường ta hạ người nào đó." Thanh Cửu đã từng trên đường cường giả, du ngoạn qua hổ bảng tồn tại, Hạ Bắc Phong dĩ nhiên là biết Kiếm Kinh Phong. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là cả kinh, nhìn về phía Kiếm Kinh Phong ánh mắt mang theo rung động cùng ngưng trọng. Khó trách hắn mạnh như vậy, nguyên lai là Tứ Hải Thương hội hội trưởng trợ lý Kiếm Kinh Phong. Thấy Hạ Bắc Phong hiểu lầm liền mình, Kiếm Kinh Phong đội vàng giải thích: "Hạ quán chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta hội trưởng cũng không có cái ý này, tới hôm nay cái này là bỏ mặc các ngươi có nguyên nhân gì, đều không phải là tới đây gây chuyện lý do. Ngươi đã thương ta như thế nhiều học viên, bất luận như thế nào đều cần một câu trả lời." Nhưng mà, Kiếm Kinh Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Bắc Phong thanh âm bá đạo cắt đứt. "Còn như những thứ khác, đánh sau nói sau. Động thủ đi." Theo Hạ Bắc Phong lời nói rơi xuống, một cổ cường hãn hơn hơi thở từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Hắn cả người khí thế dâng trào, giống như mãnh hổ sổng chuồng, nhanh như tia chớp xông ra ngoài, hướng về phía Kiếm Kinh Phong phát khởi công kích. Hắn quả đấm chưa đến, Lang Liệt Quyền Phong liền tấn công tới, làm được Kiếm Kinh Phong thần sắc ngưng trọng một phiến. Hắn biết, hôm nay nói không có ích gì, chỉ có thể động thủ. Lập tức, chân hắn trưởng chợt đạp một cái, khí thế bùng nổ, vung mạnh quả đấm hướng Hạ Bắc Phong đập tới. Đông. Một giây kế tiếp, quả đấm đụng nhau, Kiếm Kinh Phong bị kinh khủng lực lượng chấn động được tụt lùi ra. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, Hạ Bắc Phong liền vung mạnh thiết quyền hướng hắn gương mặt đập tới. Kiếm Kinh Phong hơi biến sắc mặt, muốn né tránh, đã không kịp, hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Bành suy. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Kiếm Kinh Phong bị kinh khủng lực lượng chấn động được lùi lại hơn 10m phương mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Hạ Bắc Phong ánh mắt tràn đầy nếu không che giấu nghiêm trọng. Cái này không chỉ có lực lượng cường hãn, hơn nữa tốc độ cũng đều mau được kinh người. Hống. Quán chủ như bức. Quán chủ vi vũ. Thấy một màn này, các học viên thần sắc kích động, một mặt cùng nhiệt, bực bội trong lòng và buồn rầu lại là vào thời khắc này quét một cái sạch. Kiếm Kinh Phong mạnh mẽ bọn họ nhìn ở trong mắt, một người liền đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Nhưng mà, ở quán chủ trước mặt, hắn chính là một cái rắm. Hạ Nhuận Phong và Trịnh Bình An sắc mặt tái nhợt vậy lộ ra lau một cái vui sướng nụ cười. Bọn họ tựa như đã thấy Kiếm Kinh Phong vậy thê thảm kết quả. Sở Dương cặp mắt híp lại, cũng không có xuất thủ trợ giúp. Hắn muốn xem Kiếm Kinh Phong cực hạn ở nơi nào. Bá. Kiếm Kinh Phong sắc mặt khó khăn xem, run lên bị chấn động được tê dại cánh tay, lấy ra hắn vũ khí. Đó là hai cây đoản kiếm. Đoản kiếm nơi tay, hắn khí thế của cả người đổi được các liệt sắc bén đứng lên. Một giây kế tiếp, tay hắn cầm song kiếm, hóa thành hai đạo ánh sáng ảnh chạy thẳng tới Hạ Bắc Phong đi, ngay tức thì đi tới hắn bên cạnh. Sắc bén song kiếm lóng lánh tia sáng chói mắt ở Hạ Bắc Phong trong con người phong đại. Kiếm thật là nhanh. Có thể Hạ Bắc Phong động tác nhanh hơn. Hắn một cái bên ngửa về phía sau né tránh Kiếm Kinh Phong công kích, quất chân gào thét quất đi ra ngoài. Ầm. Kiếm Kinh Phong một lần nữa bị đáng sợ lực lượng đánh bay ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Hạ Bắc Phong liền vọt tới bên cạnh hắn, bàn tay lộ ra hóa thành lòng chảo hướng hắn cổ họng chụp tới. Kiếm Kinh Phong hơi biến sắc mặt, song kiếm đường chéo, thập tự chạm ra. Hạ Bắc Phong bị buộc thu chiêu, một cái lộn ngược ra sau né tránh Kiếm Kinh Phong đoạn kiếm. Sau đó, hắn đùi phải chợt đập đất, mượn lực phản chấn hắn thân thể từ nửa ngồi xổm trạng thái chợt nảy lên, bay đến Kiếm Kinh Phong trên đỉnh đầu, quất chân mang theo cùng dã lực lượng hướng ngực hắn đá vào. Một loạt động tác này ở trong nháy mắt hoàn thành, sắp tới trình độ cao nhất, làm người ta hoa cả mắt. Đây là Hạ Bắc Phong thành danh kỹ, phá phong thối. Một khi thi triển, có thể lăng không đá ra 6 chân. Rất nhiều cường giả cũng thua ở hắn cái này dưới một chiêu. Đông. Phốc suy. Kiếm Kinh Phong sắc mặt đại biến, đừng nói là né tránh, coi như là phòng ngự cũng không kịp. Một giây kế tiếp, hắn bị Hạ Bắc Phong quất chân đá trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể giống như con diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, rơi vào tuyệt đối trọng thương. Được, đánh thật hay. Quán chủ quá trâu, cái này phá phong thối cũng quá lóa mắt. Thấy Kiếm Kinh Phong thảm trạng, võ thuật quán học viên và huấn luyện viên cửa có thể nói là kích động và phần, rối rít khen ngợi. Hạ Nhuận Phong và Trịnh Bình An cũng đều kích động giống to. Dẫu sao, bọn họ có thể không ít bị Kiếm Kinh Phong đánh dữ dội. Hu hu. Kiếm Kinh Phong sắc mặt khó khăn xem, lau chùi vết máu ở khóe miệng, vùng vẫy đứng dậy, muốn lại lần nữa lên chiến, lại bị Sở Dương ngăn lại. Ngươi làm đã đủ rồi, còn dư lại giao cho ta xử lý đi. Sau đó, Sở Dương cất bước từ hướng Hạ Bắc Phong bước đi. Hắn hành động này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, làm được bọn họ kinh ngạc một phiến. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn khiêu chiến quán chủ chúng ta? Khiêu chiến quán chủ chúng ta? Các ngươi không xem liền Kiếm Kinh Phong đều thua sao? Cái này vô danh tiểu tử coi là kia can thông. Cho dù là Hạ Bắc Phong cũng đều chân mày cau lại. Thành thật mà nói, hắn cũng không nhận ra Sở Dương, từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thẳng nhìn qua hắn một mắt. Nhưng hôm nay ở kiến thức hắn thực lực sau đó, cái thằng nhóc này lại vẫn muốn cùng hắn động thủ. Hạ Bác Phong cặp mắt híp lại, lạnh giọng mở miệng. Thằng nhóc, gan dạ sáng suốt không tệ, nói lên ngươi tên. Sở Dương quét hắn một mắt, khẽ gật đầu một cái. Ngươi còn không có tư cách biết ta tên chữ. Mặc dù Hạ Bác Phong có chút thực lực, nhưng Sở Dương nhưng không để vào mắt. Giao giao. Lời vừa nói ra, người xung quanh cửa nhất thời xôn xao một phiến. Tên này vậy quá ngông cuồng, lại nói quán chủ không tư cách biết hắn tên chữ. Trịnh Bình An lại là suýt nữa không nhịn được bật cười. Có lẽ người khác không biết Sở Dương lai lịch, nhưng hắn nhưng rõ ràng. Ha ha. Cười ngạo ta, thằng nhóc, ngươi bất quá chỉ là một cái học ý liễu. Vậy dám ở nơi này trang đuôi to chó sói, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Học y thì hề. Nghe được Trịnh Bình An lời nói, mọi người đều là cả kinh, Hạ Bác Phong vậy một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hạ quan chủ, người có chỗ không biết, thằng nhóc này là Tần Trường Thanh học trò, một cái túi học y thì hề. Lập tức, Trịnh Bình An giải thích. Ngươi xác định hắn là học y thì hề. Hạ Nhuận Phong cho mày, trầm giọng hỏi. Dẫu sao, hắn trước nhưng mà ở Sở Dương trên mình đánh hơi được chết mùi vị. Thật 100. Trịnh Bình An thể thành khẩn trả lời. Trước hắn bị sợ được rối loạn phương tức, vỡ mật, hôm nay có Hạ Bác Phong ở đây, hắn hoàn toàn không e ngại Sở Dương. Nghe vậy, Hạ Bác Phong nhịn không được bật cười. Người tuổi trẻ bây giờ đều đã cùng đến loại trình độ này sao? Liên một cái thúi học ý lại cũng dám nói mình liền biết tên hắn đều không tư cách. Lập tức, Hạ Bác Phong nâng lên có nhiều hăng hái nhìn Sở Dương. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta muốn như thế nào mới có tư cách? Sở Dương thần sắc lãnh đạm nói, tiếp ta một quyền, không chết. Ngươi thì có tư cách biết ta tên chữ? A, tiểu tử ngược lại là thật điên. Phải, vậy ta liền đón ngươi một quyền thử một chút. Hạ Bác Phong lơ đến nói. Sở Dương nhìn qua bình thường không có gì lạ, căn bản liền không để vào mắt. Bá. Nhưng mà, một giây kế tiếp hắn con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Một cổ đậm đà nguy cơ sinh tử đem hắn bao phủ, một cái quả đấm to lớn ở hắn trong con ngươi phóng đại. Chương 67, quán chủ quỷ phục. Bành suy, quyền kính ngang dọc, máu tươi như trụ. Phốc suy. Ở vô số người khiếp sợ cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, Hạ Bác Phong trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một con chó chết vậy bay rất ra ngoài, bay vọt phòng khách, nặng nề đập ở cuối phòng khách trên vách tường lưu lại một cái bắt mắt chữ đại. Cái này, mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quán chủ bị đánh bay. Thinh linh một màn đơn giản là kinh bạo hiện trường mọi người con ngươi. Võ quán học viên và huấn luyện viên cửa bối rối. Trịnh Bình An cả người đều đần độn, trợn to hai mắt, há to miệng, khó mà tin tưởng trước mắt một màn này. Cái tên kia không phải Tần Trường Thanh học trò, học ý sao? Vì sao hắn sức chiến đấu như vậy bạo biểu? Còn như Hạ Nhuận Phong, cả người thật giống như hóa đá vậy, chạy ở nơi đó động một cái không lúc đích. Thanh cựu Hạ Bắc Phong con trai, hắn so người bất kỳ đều biết Hạ Bắc Phong thực lực mạnh mẽ cùng khủng bố. Năm đó Hạ Bắc Phong bị thương ẩn lui sau đó, liền mở Bắc Phong võ thuật quán cường thân kiện thể. Ở những năm này chuyên tâm chữa trị và điều dưỡng hạng, hắn thương thế cũng sớm đã hết bệnh. Không chỉ có như vậy, hắn thực lực lại là tinh tiến không thiếu, chiến lực tăng lên một bậc lớn. Cho dù là đối mặt hổ bảng lên bách cường tồn tại cũng vui mừng không sợ. Phải biết, hổ bảng bách cường nhưng mà một cái to lớn danh giới. Như vậy thực lực, dõi mắt toàn bộ Thiên Hải thành phố chỉ sợ cũng đều khó tìm được thủ. Nhưng mà hiện tại, hắn lại bị người đánh bay. Hơn nữa động thủ lại chỉ là một tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử chưa giáo máu đầu. Càng sợ hãi là mới vừa bọn họ căn bản liền không thấy rõ cái thằng nhóc đó ra tay. Cho dù là Kiếm Kinh Phong, hắn con ngươi cũng đều rụt một cái, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn đích thân thể nghiệm qua Hạ Bắc Phong mạnh mẽ, đây tuyệt đối một tên thực lực kinh khủng tồn tại. Là một tên xứng đáng không thẹn cường giả. Cho dù là bọn họ hội trưởng sợ rằng đều phải kém một nước. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy tồn tại lại bị Sở Tiên Sinh một quyền dây. Điều này thực lật đổ Kiếm Kinh Phong đối Sở Dương thực lực nhận biết. Dẫu sao, hắn chỉ biết là Sở Dương thân phận phi phàm, cho dù là bọn họ hội trưởng cũng được cung kính đối đãi. Còn như Sở Dương thực lực, hắn cũng không biết, bởi vì hắn từ chưa nhìn thấy qua Sở Dương ra tay. Vào giờ phút này, Sở Dương ở Kiếm Kinh Phong trong lòng hình tượng không thể nghi ngờ là đổi được càng cao lớn hơn và thần bí. Hu hu, tiếng ho khan kịch liệt đem Hạ Nhật Phong, Trịnh Bình An bọn họ từ trong rung động kéo trở lại. Bọn họ nhanh chóng chạy đến Hạ Bắc Phong bên cạnh, đem hắn từ trong vách tường lấy đi ra. Phụ thân, ngươi như thế nào? Hạ quan chủ, ngươi không có sao chứ? Thấy hắn thời khắc này thảm trạng, Hạ Nhật Phong bọn họ lại lần nữa bị sợ hết hồn. Bởi vì Hạ Bắc Phong bị thương quá nặng, không chỉ có hai cánh tay gãy xương, liên kết nối với y đều bị kinh khủng quyền kính biến dạng, tráng kiện trên thân thể đều là bị quyền kính đánh vào sau lưu lại từng cái nhìn thấy mà giật mình vết máu, giống như là bị dao nhíp qua vậy, không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra. Nếu như không phải là Hạ Bắc Phong phản ứng nhanh nhẹn, ở thời khắc mấu chốt dùng hai cánh tay cách chặn lại Sở Dương đập tới quả đấm, sợ rằng hắn giờ phút này đã chết. Cái này, đây là quả đấm có thể chế tạo ra thương thế sao? Nhìn Hạ Bắc Phong vết thương trên người, Hạ Nhật Phong thất thanh mở miệng. Hắn là một cái người luyện võ, rất rõ ràng quả đấm lực tàn phá. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng đây là quả đấm chế tạo ra vết thương. Hu hu. Hạ Bác Phong sắc mặt thảm trắng, toàn bộ yếu ớt tới cực điểm. Hắn khó khăn đứng dậy, nhìn đối diện Sở Dương, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sợ hãi, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy đối thủ. Một quyền kia lực lượng tựa như một đầu thả ra hồng hoang manh thú phải đem hắn thân thể biến dạng. Cái này sợ rằng đã đạt đến kinh khí phóng ra ngoài đáng sợ cảnh giới. Nhưng mà, Trịnh Bình An không phải nói hắn là một cái thúi học y sao? Hắn vừa muốn mở miệng, ngực đau xót, trong miệng oa khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi tới. Sở Dương một quyền không chỉ có chặn hắn hai cánh tay, kinh khủng kia quyền kính còn chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Không biết hiện tại ta là hay không có tư cách biết các hạ cao tính đại danh. Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng huyết khí sôi trào, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương. Như vậy cường giả, tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Sở Dương quét hắn một mắt, thần sắc lãnh đạm đáp. Nghe vậy, Hạ Bác Phong trong mày, mắt lộ ra suy tư. Hắn chưa từng ở trên trời thành phố Thượng Hải nghe nói qua danh tự này, cho dù là ở hội bảng trên cũng không có thấy. Ngay sau đó, hắn thê thảm cười một tiếng. Những thứ này đều đã không trọng yếu. Đối phương thực lực đã đạt tới hắn không cách nào tưởng tượng bước. Hơn nữa hắn còn như vậy trẻ tuổi, nếu thời gian dài tất nhiên sẽ trở thành là một tên võ đạo tông sư. Nhân vật như vậy, đã sớm không phải hắn có thể đắc tội nổi. Thậm chí, nói không chừng ở hắn sau lưng còn có một cái siêu cấp kinh khủng thế lực lớn hoặc là cổ võ thế gia. Dẫu sao, chỉ có bọn họ kinh khủng kia tài nguyên mới có thể đào tạo được như vậy trẻ tuổi ưu tú cường giả. Lập tức, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hướng Sở Dương bồi tội nói: "Hạ Mộ có mắt không biết Thái Sơn, trước có nhiều đắc tội, mong rằng Sở tiên sinh thứ lỗi." "Không sao." Sở Dương thần sắc lãnh đạm trả lời, cũng không có quá mức so đo. Cái này để cho Hạ Bắc Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính hỏi: "Không biết Sở tiên sinh tới đây vì chuyện gì?" Sở Dương cũng không trả lời, Kiếm Kinh Phong chính là giải thích nổi lên nguyên do trong đó. "Đồ khốn, ta chỉ các ngươi luyện võ chỉ là vì cường thân kiện thể, các ngươi ngược lại tốt, lại đi làm sảng làm bậy. Còn không quỳ xuống cho ta." Nghe xong Kiếm Kinh Phong giải thích, Hạ Bác Phong sắc mặt khó khăn xem, trực tiếp một cái tát ở Hạ Nhật Phong trên mặt. Hạ Nhật Phong bụm mặt, vừa muốn giải thích lại bị Hạ Bác Phong cắt đứt, hãy bất nói nhảm đi, quỳ xuống cho Sở tiên sinh bồi tội nói xin lỗi. Hạ Nhật Phong sắc mặt khó khăn xem, ngoan ngoãn quỳ xuống. "Còn có ngươi." "Cũng giống vậy." Hạ Bác Phong trong mắt ý định giết người trước mắt, một chân đạp ở Trịnh Bình An trên đầu gối. "Đều do tên khốn kiếp này. Nếu như không phải là hắn tìm được mình con trai, sự việc lại làm sao sẽ biến thành như vậy?" "Ùm." Trịnh Bình An đầu gối bể tan cảnh, đau đớn mặt phần, quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt, không ngừng nói xin lỗi cầu xin tha thứ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bắc Phong tới sau đó, chuyện tình vẫn như cũ sẽ hướng cái này phương diện phát triển. Cái này không phải đã từng leo lên qua hổ bảng cường giả sao? Kết quả sao sẽ như thế chăng kinh đánh? Đơn giản là lãng đắc hư danh. Trịnh Bình An trong lòng vạn phần không cam lòng. Đợi đến Hạ Nhật Phong, Trịnh Bình An bọn họ một phen nói xin lỗi bồi thường sau đó, Hạ Bắc Phong đầy mắt áy náy nhìn Sở Dương. "Sở tiên sinh, ta biết chỉ là nói xin lỗi và bồi thường không cách nào đền bù đối các ngươi tạo thành tổn thất. Ta cái này thì đánh trừng phạt ti điện thoại để cho người mang bọn họ đi trừng phạt, hơn nữa để cho trừng phạt ti liền chuyện này hướng ngoại giới làm ra thông báo, còn tế thế đường một cái trong sạch." Theo Hạ Bắc Phong lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm trừng phạt ti điện thoại. Nghe được hắn lời nói, Hạ Nhật Phong, Trịnh Bình An bọn họ sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái, có thể cũng không dám nhiều lời. Còn như Sở Dương chính là vào thời khắc này coi trọng Hạ Bắc Phong một mắt. Cái này ngược lại là rất biết làm việc. Rất nhanh, mặt mũi uy nghiêm thành Tây trừng phạt chỗ đại đội trưởng vang vọng mang nhóm lớn trừng phạt vệ chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn thấy tình huống hiện trường lúc đó, có thể nói là giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều học viên bị thương, thậm chí liền quán chủ Hạ Bắc Phong cũng thê thảm như vậy. Chẳng lẽ là có người tới phá quán? Nhưng mà, dõi mắt Thiên Hải thành phố lại có ai có thể có như thế mạnh? Lại có ai có thể làm được loại trình độ này, để cho Hạ Bắc Phong cũng người bị trọng thương? Bọn họ không tự chủ được nắm chặt trong tay thương, từng cái như lâm đại địch. Vang vọng trong lòng một phiến ngưng trọng, bước nhanh đi tới Hạ Bắc Phong trước mặt, "Hạ quán chủ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bị như thế nghiêm trọng tổn thương?" "Hồng đội trưởng, không cần lo lắng, chúng ta chính là so tài lúc không cẩn thận thương tổn tới mà thôi, cũng không đáng ngại." Hạ Bắc Phong mở miệng giải thích. "So tài thương tổn? Dạng gì so tài có thể đả thương người thành như vậy?" Vang vọng không hiểu hỏi. Hạ Bắc Phong cười một tiếng cũng không có qua giải thích thêm, mà là chỉ quỳ dưới đất Hạ Nhược Phong, "Chính bình an, Trần Triển." "Hồng đội trưởng, là như vậy. Bọn họ mấy cái một cái cạn kiện sự việc pháp luật, ta hy vọng đem ngươi bọn họ mang về nghiêm túc xử lý, hơn nữa đối bên ngoài phát ra xử lý thông báo." Vang vọng trong đầu nghi ngờ. Hạ Bắc Phong đem mình con trai cho tố cáo, hơn nữa còn muốn để hắn đem bọn họ nhốt vào nghiêm túc xử lý. Phải biết, người khác hài tử phạm vào tội, phụ huynh nhưng là muốn pháp nghị cách bao che. Hạ Bắc Phong làm việc để cho Vang vọng có chút xem không hiểu. Nỡ ra làm gì? Còn không hướng Hồng đội trưởng giải thích các ngươi tội. Trịnh Bình An, Hạ Nhuận Phong bọn họ mặt đầy không biết làm sao, chủ động đem đi tế thế đường làm phá hoại đổ dầu sự việc giảng thuật ra. Nguyên lai là như vậy ạ. Nghe xong bọn họ giải thích, Vang vọng các người lúc này mới một mặt bình tĩnh. Liên quan tới tế thế đường vụ án bọn họ đang tay điều tra, không nghĩ tới là Hạ Nhuận Phong bọn họ làm. Người đâu, đem bọn họ toàn bộ còn lại cho ta. Lập tức, Vang vọng không chút do dự nói. Rất nhanh, Hạ Nhuận Phong, Trịnh Bình An bọn họ bị còng lên tay, mang theo xe cảnh sát. Hồng đội trưởng, mấy tên này nhất định phải từ trọng xử lý. Hạ Bắc Phong càng đối với Vang vọng dặn dò, hơn nữa còn sẽ đối bên ngoài phát ra chính thức thông báo, phiền toái. Vang vọng gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, Hạ Bắc Phong nhưng quay đầu hướng về phía Sở Dương nói, "Sở tiên sinh, ngài xem như vậy xử lý còn hài lòng không?" "Hạ quan chủ, hắn là..." Nghe vậy, Vang vọng lúc này mới chú ý tới Sở Dương. Hắn là Sở Dương tiên sinh, đồng thời cũng coi là tế thế đường một trong người phụ trách. Hạ Bắc Phong một mặt cười khổ giới thiệu, "Tế thế đường người phụ trách." Vang vọng trong mày, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn Hạ Bắc Phong đối Sở Dương cung kính thái độ, liên tưởng đến bọn họ vết thương trên người, Vang vọng rốt cuộc nghĩ rõ ràng liền chuyện đầu đôi. Nhất định là Sở Dương mình dẫn người điều tra tế thế đường bị đổ dầu chuyện, tìm tới nơi này, sau đó cùng Hạ Bắc Phong bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Hạ Bắc Phong bọn họ không địch lại, bị Sở Dương đánh được người bị trọng thương, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ nói xin lỗi, hơn nữa tố cáo mình con trai, để cho bọn họ trừng phạt ti chính thức tuyên bố thông báo tiêu trừ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Vang vọng thần sắc rung động, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này người thanh niên có kinh khủng như vậy năng lượng và thực lực. Có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, là năng lượng thể hiện. Có thể đánh bại Hạ Bắc Phong để cho hắn nhượng bộ, chính là thực lực thể hiện. Dõi mắt toàn bộ Thiên Hải thành phố có thể làm được cái này hai giờ người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở trẻ tuổi trong đồng lứa, lại là một cái cũng không có. Dẫu sao, Hạ Bắc Phong thực lực đủ để cho bất kỳ trẻ tuổi đồng lứa ngửa mặt trông lên. Hắn cẩn thận suy nghĩ Sở Dương tiên chữ, như là nghĩ tới điều gì, Vang vọng trước mắt sáng lên. Hắn loáng thoáng nhớ bọn họ bộ trưởng gừng nước nguyên gần đây thật giống như đề cập tới Sở Dương danh tự này. Lập tức, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhiệt tình hướng Sở Dương đưa bàn tay ra. Sở lão bản thật đúng là trẻ tuổi có là. Ngươi yên tâm, theo chúng ta hiểu chuyện này ở trên internet nhắc lên ảnh hưởng to lớn và đề tài, chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý, hơn nữa chúng ta chính thức sẽ tuyên bố án kiện thông báo, hết sức cố gắng giúp các ngươi tế thế đường tiêu trừ tác dụng phụ. Vậy làm phiền Hồng đội trưởng. Sở Dương xuề bàn tay ra cùng Vang vọng cầm chung một chỗ. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố nào đó biệt thự sang trọng. Lục gia, tra được liên quan tới thất phu nhân và Tiền Khôi tin tức. Một tên thanh niên áo đen hướng ngồi trên ghế salon Tiền Lục gia cung kính báo cáo. Bọn họ ở nơi nào? Tiền Lục gia như mắt ứng sắc bén hai tròng mắt rơi vào thanh niên áo đen trên mình, làm hắn áp lực như núi. Cái này, hắn, bọn họ đều chết hết. Thanh niên áo đen do dự một tí, cắn răng nói, "Ngươi nói gì sao? Bọn họ chết?" Tiền Lục gia lại cũng khó mà giữ ổn định, xoẹt một tí đứng dậy. Khí thế kinh khủng từ hắn trong thân thể lan truyền ra, làm hắn thật giống như hóa thành một đầu hồng hoang manh thú. Thanh niên áo đen lại cũng không chịu nổi cái này cổ áp lực, ùm một tí quỳ xuống ở trước mặt hắn. "Chết thế nào? Là ai làm?" Tứ Hải Thương hội hội trưởng Thương Tứ Hải, Triệu Lan Chi và nàng nữ tế Sở Dương. Thương Tứ Hải là gan không nhỏ, lại dám nhảy vũng nước đục này. Triệu Lan Chi lúc nào có nữ tế? Tiền Lục gia cặp mắt híp lại, cả người sát ý dâng trào. "Lục gia, ngươi quên, Triệu Lan Chi đã từng gả cho Tần Đông Hải, cho hắn sinh hai cô con gái. Sở Dương chính là nàng đại nữ nhi Tần Băng Tuyết trợ phu. Vốn là thất phu nhân bọn họ đã đem Triệu Lan Chi đẩy vào tuyệt cảnh, Sở Dương ở thời khắc mấu chốt chạy tới cứu nàng." Thanh niên áo đen cung kính trả lời. Tiền Lục gia trong mắt ánh sáng sắc bén chớp động, lạnh giọng mở miệng. "Ta đây là thiếu chút nữa đã quên rồi Triệu Lan Chi còn có hai cô con gái. Nếu nàng tránh được một kiếp, như vậy thì dùng trước con gái nàng nữ tế tới bù mệnh đi. Ngươi phái mấy người đi, đem bọn họ cho ta cột tới đây." Chương 68, thế giới chiến thần bảng. Thiên Lan hội sở, Chu Thiên Hào tư nhân phòng riêng. Rời đi Bắc Phong võ thuật quán sau đó, Sở Dương liền đến nơi này. Bởi vì là Thiên Long hiệu buôn Tiếu Ngọc Đạt chính ở chỗ này cùng hắn. "Sở tiên sinh, ngài tới rồi." Thấy Sở Dương đến, thật sớm chờ đợi Tiếu Ngọc Đạt, Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào liền vội vàng đứng lên nên đón. "Cũng làm ngồi đi." Sở như vậy rất là tự nhiên đi tới một bên ghế salon ngồi xuống. "Sở tiên sinh, sự việc ta cũng ở trong điện thoại nghe kiếm nhỏ nói, để cho ngài phí tâm. Ta không nghĩ tới Hạ Bắc Phong tên kia lại sẽ nhúng tay, ta hẳn đi chung với ngài." Thương Tứ Hải tự mình giúp Sở Dương rót một ly trà, mặt đầy hãy náy mở miệng. Không có chuyện gì. Sở Dương nhàn nhạt phất phất tay, ngay sau đó đưa mắt rơi vào kiếm Kinh Phong trên mình, mở miệng cười, tiểu kiếm biểu hiện tương đối khá, hơn nữa tiềm lực vô hạn, nếu có thể hơi thêm đào tạo, 5-3 năm sau là được vấn đỉnh hồ bảng, là cái không thể có nhiều nhân tài. Ta cũng muốn đem hắn từ bên người ngươi đoạt lại. Nghe Sở Dương đối kiếm Kinh Phong đánh giá, bất luận là Thương Tứ Hải coi như Tiếu Ngọc Đạt hay hoặc là Chu Thiên Hào tất cả giật mình. Hiển nhiên, không nghĩ tới Sở Dương đối kiếm Kinh Phong đánh giá cao như vậy. Lại nói hắn 5-3 năm sau là được vấn đỉnh hồ bảng. Mặc dù bọn họ biết kiếm Kinh Phong có leo lên hồ bảng tiềm lực, nhưng là nói hắn vấn đỉnh hồ bảng vậy quá khoa trương đi. Chứ không nói hồ bảng đứng đầu bảng là trong truyền thuyết vị kia đại nhân, chỉ là hạng trước mười mấy vị kia đều là làm vô số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Cho dù là kiếm Kinh Phong mình bởi vì Sở Dương lời nói này lấy làm kinh hãi. Lập tức, Thương Tứ Hải không khỏi được cười lớn nói, không nghĩ tới Sở tiên sinh lại sẽ như vậy coi trọng kiếm nhỏ, đã như vậy. Nhỏ như vậy kiếm, sau này ngươi liền theo Sở tiên sinh đi. Cái này, kiếm Kinh Phong thất kinh, trên mặt viết đầy làm khó. Ngay sau đó, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì đó, cắn răng hướng về phía Sở Dương ôn quyền nói, đa tạ Sở tiên sinh thương yêu, có thể Kinh Phong thực lực có hạn, sợ rằng khó mà là Sở tiên sinh phân ưu, hơn nữa Kinh Phong chỉ muốn ở hội trưởng bên người, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Kiếm nhỏ. Nghe vậy, Thương Tứ Hải mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới kiếm Kinh Phong sẽ công khai cự tuyệt Sở Dương. Tiếu Ngọc Đạt và Chu Thiên Hào cũng đều kinh ngạc một tí. Hội trưởng, ta cái mạng này là ngài cứu, ta có thể nghe theo ngài bất kỳ lời nói nào, cho dù là núi đao biển lửa vậy chết vạn lần không chối từ. Nhưng là, muốn ta rời đi ngài, ta không làm được, bởi vì không có ngài, cũng chưa có ta kiếm Kinh Phong. Kiếm Kinh Phong một mặt quyết nhiên nhìn Sở Dương, cho nên, Sở tiên sinh, xin lỗi. Nghe được kiếm Kinh Phong một phen lời nói xuất phát từ đáy lòng, Thương Tứ Hải vừa là tức giận vừa cảm động. Hắn rất rõ ràng, kiếm Kinh Phong nếu là có thể ở Sở Dương bên người, đây chính là thiên đại cơ duyên, xa xa so đi theo hắn có tiền đồ. Nhưng mà, kiếm Kinh Phong cự tuyệt hắn cự tuyệt cái này cơ hội. Bọn họ vốn cho là Sở Dương sẽ giận, không nghĩ tới Sở Dương nhìn về phía kiếm Kinh Phong càng phát ra thưởng thức, mở miệng cười, không nghĩ tới ngươi vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, không tệ, không tệ. Để cho Sở tiên sinh chê cười. Thương Tứ Hải chính là bồi cười nói, không sao. Sở Dương nhưng là cười khoát tay một cái, ngay sau đó đưa mắt rơi vào kiếm Kinh Phong trên mình. Ta không nhìn lầm, ngày hôm nay ngươi cùng Hạ Bắc Phong lúc giao thủ sử dụng đôi đoạn kiếm chứ? Kinh Phong từ nhỏ liền đối với song kiếm cảm thấy hứng thú, cái này cả người kiếm thuật cũng là tự học, đáng tiếc thực lực nhỏ, kỹ không bằng người, để cho Sở tiên sinh chê cười. Kiếm Kinh Phong hướng Sở Dương ôm quyền nói, Sở Dương quả thật rất thưởng thức kiếm Kinh Phong, vì vậy suy nghĩ một chút nói, ta biết một người bạn hắn vậy thiện dùng song kiếm, ngày khác như có cơ hội, ta giới thiệu ngươi hướng hắn học tập. Như được hắn chỉ điểm, ngươi nhất định tiền đồ vô hạn. Ta đối trên thế giới thiện dùng song kiếm cường giả cũng rất quen thuộc, quan sát bọn họ rất nhiều chiến đấu video, không biết Sở tiên sinh vị bằng hữu này là trong đó vị nào. Kiếm Kinh Phong không nhịn được tò mò hỏi. Petbernier. Sở Dương nhàn nhạt trả lời. Sát lục chiến thần, Petbernier. Kiếm Kinh Phong con ngươi co rút lại, thất thanh hỏi. Không sai, chính là hắn. Sở Dương gật đầu cười. Cái này. Nghe vậy, Kiếm Kinh Phong trong lòng rung động đã không tìm được bất kỳ từ ngữ tới hình dạng. Cho dù là Tiếu Ngọc Đạt và Thương Tứ Hải còn có Chu Thiên Hào tất cả đều là con ngươi co rút lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Phải biết, sát lục chiến thần, Petbernier nhưng mà thế giới công nhận cao cấp một trong cường giả, hắn chiến lược ngút trời, thiện dùng song kiếm, bằng vào trong tay song kiếm đem nước Mỹ một chi đội tự vệ tàn sát mà khiếp sợ thế giới, cho dù là tại thế giới quyền uy lớn nhất chiến thần trên bảng đều có hắn tên chữ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương lại biết nhận thức sát lục chiến thần Petbernier, hơn nữa còn cùng hắn là bạn. Vào giờ phút này, rung động trong lòng bọn họ khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Đúng rồi, Tiếu lão bản, ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì không? Sở Dương cũng không có ở cái đề tài này trải qua hơn dây dưa, mà là trầm giọng hỏi. Tiếu Ngọc Đạt đè nén chấn động trong lòng, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Sở tiên sinh, là như vậy. Liên quan tới lần này Thiên Long Hiệu Vân buổi đấu giá chúng ta đã toàn diện tuyên truyền ra, Long Huyết Vân Trường xuất hiện đưa tới hành động to lớn, hấp dẫn nhóm lớn nước ngoài nhân vật nổi danh đến, thậm chí tất cả nước quân đội cũng đều có chú ý. Tối ngày hôm qua đêm khuya rạng sáng, Trừng Phạt Ti Gừng Bộ trưởng tìm được ta hỏi Long Huyết Vân Trường nguồn, ta không có tiết lộ, bất quá phỏng đoán không giấu được bao lâu. Gừng Bộ trưởng. Nghe vậy, Sở Dương cặp mắt híp lại. Lần trước Tần Gia Viện Tử bị phá bỏ và rời đi, Gừng Nước Nguyên xuất hiện ngược lại là cho hắn để lại không tệ ấn tượng. Nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là quân đội xuất thân. Chỉ là, năm đó hắn bị thế lực thần bí vây công sự việc tuyệt không đơn giản, nguyên sự kiện lộ ra quỷ dị, không loại bỏ có người của quân bộ tham dự tiết lộ bí mật. Không biết, cái này Gừng Nước Nguyên đại biểu là kia phe thế lực. Dừng một chút, Tiếu Ngọc Đạt tiếp tục mở miệng nói. Sở tiên sinh, chúng ta cái này chàng buổi đấu giá đem ở tối mai 8 giờ cử hành, nếu như ngài có thể tham gia nói, đây chính là chúng ta Thiên Long Hiệu buôn vinh hạnh, cho nên ta hy vọng Sở tiên sinh có thể nể mặt. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Ngọc Đạt đem một tấm mạ vàng thư mời cung kính đưa tới Sở Dương trước mặt. Nhưng mà Sở Dương nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đem Long Huyết Vân Trường từ trong túi lấy ra, "Tiếu lao bản ý tốt ta tâm linh, không quá ta người này thích yên tĩnh, liền không đi qua tham gia náo nhiệt. Nếu ngày mai buổi đấu giá bắt đầu, như vậy vật này liền giao cho ngươi giữ gìn." Nghe được Sở Dương lời nói, Tiếu Ngọc Đạt khó nén thất vọng, dè đặt đem Long Tu Huy Chương thu vào, cười khổ nói, "Sở tiên sinh không thể đi nói đó thật đúng là rất tiếc nuối." Sở Dương cười một tiếng, như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Đúng rồi, có chuyện muốn xin nhờ Tiếu lao bản." "Sở tiên sinh ngài cứ nói đừng ngại." Ta hy vọng Tiếu lao bản đến lúc đó có thể đem tham dự cạnh tranh đấu giá Long Huyết Vân Trường danh sách nhân viên và tư liệu cho ta một phần. Cái này không thành vấn đề, buổi đấu giá kết thúc ta liền tự mình đem tư liệu cho người đưa tới. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cùng bọn họ tán gẫu một hồi liền cáo từ rời đi. biệt thự sang trọng bên trong. Trịnh Bắc Lương ngồi trên ghế salon ở phòng khách, xem trước điện thoại bên trong Thiên Hải thành phố Trung y hiệp hội ban bố thông báo, sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt là đất lạnh như băng cùng khó khăn xem. Theo hắn giấy phép hành nghề y bị thu hồi sự việc ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn chính thức bị Thiên Hải thành phố Trung y hiệp hội xóa tên. Thậm chí, hắn còn bị đá ra Thiên Hải thành phố Trung y hiệp hội trao đổi nhóm, cái này để cho hắn ở trong vòng danh tiếng mất hết, lại cũng không còn đã từng là náo nhiệt. Hắn làm hơn nửa đời người bác sĩ, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết quả. Nghĩ đến mình gặp vỡ, Trịnh Bắc Lương vừa tức vừa giận, cắn răng nghiến lợi thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Đều do Tần Trường Thanh và Sở Dương hai tên khốn kiếp kia, nếu như không phải là bọn họ, mình sao sẽ rơi vào như vậy? Đinh đinh đinh. Hắn lời nói mới vừa dứt, điện thoại di động liền vang lên. Này, vị nào? Trịnh bác sĩ, ta là Thiên Tuyển Dược phòng người phụ trách, lần này gọi điện thoại tới là nghị thông suốt biết ngươi một tiếng, sau này ngươi không cần tới chúng ta ngồi bên này trận. Không đợi Trịnh Bắc Lương đáp lại, đối phương liền cúp điện thoại. Trịnh Bắc Lương sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, còn chưa có tới được để điện thoại di động xuống, điện thoại lại không ngừng vang lên. Trịnh bác sĩ, chúng ta là danh y đường, lần này gọi điện thoại là nghị thông suốt biết ngươi một tiếng, chúng ta hợp tác kết thúc, ngày mai dậy ngươi không cần tới đây xem mạch. Trịnh bác sĩ, chúng ta là lúc chân cắt. Trịnh bác sĩ, chúng ta là Vạn Hòa tiệm thuốc. Ngắn ngủi mấy phút, Trịnh Bắc Lương nhận mười mấy điện thoại, toàn bộ muốn đều là cùng hắn giải trừ hợp tác. Làm cái cuối cùng điện thoại cúp đoạn, Trịnh Bắc Lương mặt đầy chán nản, một người thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, trong lòng trống rỗng, tựa như mất hồn vậy, không để được chút nào khí lực, không đánh nổi chút nào tinh thần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ rơi vào cái kết quả này. Từ đời người đỉnh cấp, náo nhiệt vô hạn, một tí rơi xuống đáy cốc loại tư vị này thật sự là quá khó chịu. Hắn không biết mình nên như thế nào đi vượt qua trong cuộc đời còn dư lại thời gian. Đinh đinh đinh. Vừa lúc đó, hắn điện thoại một lần nữa vang lên. Hắn nhìn lướt qua, là hắn con trai gọi điện thoại tới, có thể hắn không có tâm tư đi đón. Nhưng mà, trong chốc lát đối phương lại gọi lại. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhấn điện thoại nút trả lời. "Ba, việc lớn không xong, Bình An bị bắt vào trường phạt nơi." "Cái gì? Bình An bị bắt?" Trịnh Bắc Lương sắc mặt đại biến, thất thố hỏi. "Đúng vậy." Nghe nói hắn sai khiến liền mấy người đi cái gì tế thế đường đổ dầu. Nghe vậy, Trịnh Bắc Lương chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, điện thoại di động đánh mất, mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Chương 69, chống đỡ lao bà sự nghiệp. Cơm trưa điểm, Thiên Ước Dược nghiệp, tổng giám đốc phòng làm việc. Tần Băng Tuyết nhìn Sở Dương cho nàng đưa tới thức ăn, đáy lòng tràn đầy cảm động. "Sở Dương, ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng không ngại phiền phải sao? Cho vợ mình đưa cơm có phiền phải gì?" Sở Dương mở miệng cười, "Hơn nữa, ta tổng không thể nhìn ngươi mỗi ngày ăn không dinh dưỡng bên ngoài, càng ngày càng gầy chứ?" "Gầy? Ta gần đây gầy sao?" Tần Băng Tuyết mặt đầy nghi ngờ đánh giá mình vóc người. "Ừ, sao nói sao?" Sở Dương có nhiều hăng hái thưởng thức Tần Băng Tuyết vậy lồi lõm thích thú vóc người đường cong, theo bản năng ở trước ngực nàng dừng lại 2 giây, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập. "Ừ, như vậy rất tốt." "Ngươi..." Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt và nhà báng, Tần Băng Tuyết gò má nhất thời đỏ lên. "Hu hu, cái đó mau thừa dịp còn nóng ăn đi, nếu không một hồi thức ăn coi như lạnh." Sở Dương nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, đưa mắt rơi ở trên bàn làm việc liên doanh tư liệu, không nhịn được nhíu mày một cái. "Tần Băng Tuyết công ty thiếu tiền, cần liên doanh." Đối với lần này, Sở Dương cũng không có trước mặt hỏi Tần Băng Tuyết, mà là đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho nàng công ty rót vào một khoản tiền vốn. Như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, Lương thư ký đâu? Nàng đi ra ngoài làm việc, hẳn mau trở lại." Tần Băng Tuyết vừa ăn Sở Dương là nàng làm thức ăn ngon, một bên trả lời, "Bất quá, nàng sắc mặt nhìn như không tốt lắm, có thể bị thương còn không có khôi phục, ta để cho nàng đi về nghỉ, nàng lại không muốn. Một hồi ngươi có thời gian sẽ giúp nàng chữa trị xuống." "Được rồi, vậy ta một hồi đi phòng làm việc tìm nàng." Sở Dương gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn Tần Băng Tuyết, mở miệng cười, "Bất quá trước lúc này, ta được trước giúp ngươi trị liệu, dẫu sao ngươi tổn thương vậy còn chưa khỏe." Tần Băng Tuyết động tác ăn cơm dừng lại 2 giây, cũng không có nói gì nhiều. Đúng như Sở Dương nói như vậy, nàng xác thực vẫn chưa có hoàn toàn tốt, tối hôm qua lúc ngủ không cẩn thận để ép, buổi sáng nguyên khối sau lưng cũng lộ vẻ được có chút cứng ngắc. Nửa tiếng sau, Tần Băng Tuyết cơm nước xong, khá là hưởng thụ uống một hớp Sở Dương chế biến thẩm mỹ dưỡng nhan trà, cảm khái nói: "Khoan hay nói, ngươi trà này không chỉ có uống thật là ngon, hơn nữa còn để khí dưỡng thần, tiêu trừ mệt nhọc, để cho ta cả ngày cũng tinh thần sáng láng, thật là không tệ. Nếu như đặt ở trên thị trường tiêu thụ, tuyệt đối sẽ từ rất nhiều sản phẩm bên trong bộc lộ tài năng, trở thành bảo khoản. Vừa vặn công ty chúng ta cũng là làm cái này được, vậy nếu không như vậy chúng ta dứt khoát nghiên cứu một khoản cái này sản phẩm." Nghe vậy, Sở Dương suy nghĩ một chút, cười đề nghị: "Cái này, có thể không?" Nghe vậy, Tần Băng Tuyết trước mắt sáng lên, tựa như thấy được vô hạn cơ hội làm ăn. Nàng đích thân thể nghiệm qua cái món này trà công hiệu, rất rõ ràng nó tiềm lực. Nếu như các nàng công ty đẩy ra một khoản như vậy sản phẩm, tuyệt đối sẽ bốc lửa toàn hệ thống, chiếm đoạt phần lớn thị trường. Còn như trong này lời tuyệt đối là 10 phần kinh khủng, đem sẽ là công ty sáng tạo cực cao thu vào. Chỉ là, cái món này trà cách điều chế là Sở Dương, để cho nàng cảm giác có chút không tốt lắm ý. "Làm sao không thể? Ngươi cái món này thẩm mỹ dưỡng nhan trà là ta làm đặc biệt, ngươi giữ lại mình uống. Ta lần nữa viết một cái hơn nữa thích hợp đại chúng cách điều chế, ngươi để cho công ty nghiên cứu ra tới nếm thử một chút." Sở Dương rất là thống khoái cầm bút lên, là tạ đem cách điều chế thậm chí là phương pháp luyện chế cũng viết ra, đưa tới Tần Băng Tuyết trước mặt. "Sở Dương, cái này cách điều chế ta không thể muốn không. Đợi sản phẩm mới đẩy ra sau đó, thu hoạch lời công ty cùng ngươi 2 bát phân đỏ, công ty chiếm 2 thành, ngươi chiếm 8." Tần Băng Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương cắt đứt. "Băng Tuyết, chúng ta là vợ chồng, có cần phải phân như thế biết không? Hơn nữa, ngươi là lão bà ta, ta cái này làm lão công trợ giúp dưới sự ủng hộ vợ mình sự nghiệp đó không phải là phải sao? Hơn nữa, ta còn muốn đem ngươi công ty làm lớn làm mạnh. Sau đó, Sở Dương cười hắc hắc, không nói ra câu nói kế tiếp. Sau đó cái gì? Thần Băng Tuyết bị hắn treo lên khẩu vị, tò mò hỏi. Sau đó ta liền có thể trắng trợn ăn bằng à? Ha ha. Sở Dương có lý chẳng sợ nói, cuối cùng lại là nhịn không được bật cười. Dẫu sao, người đàn ông mà, trong lòng đều có một cái mềm cơm ngộng. Người tên này vẫn là như thế lại không đứng đắn, cũng không có thể đứng đắn một chút sao? Tần Băng Tuyết không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một mắt, cầm cái này thật là không có một chút biện pháp. Được rồi, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, nên vì ngươi chữa thương. Sở Dương nhẹ ho một tiếng, ngay sau đó nghiêm trang nói. Ách. Tần Băng Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến lần trước chữa thương tình cảnh, mặt lập tức liền đỏ lên. Tay ngươi cánh tay hẳn khôi phục chứ? Ngày hôm nay liền chữa trị vai phải và sau lưng tổn thương, cái đó. Phiền toái đem quần áo hơi rõ ràng một tí. Sở Dương khôi phục đứng đắn, một mặt nghiêm túc mở miệng. Tần Băng Tuyết do dự một chút, nhẹ khẽ gật đầu, giải khai áo sơ mi nút cài, kéo cổ áo, đem toàn bộ vai phải lộ ra, mặt đầy thẹn thùng túi đầu. Cái này vừa túi đầu ôn nhu, giống như thủy liên hoa vậy không khỏi gió lạnh thẹn thùng, phối hợp giờ phút này nàng hấp dẫn thanh thuần dáng vẻ, chiếu vào Sở Dương trong mắt, để cho hắn trong chốc lát cũng thấy đỏ ra. Ước chừng qua một lúc lâu, Sở Dương Vương mới hoàn hồn lại. Hắn bình phục lại tâm tình, xuê bàn tay ra rơi vào Tần Băng Tuyết trên vai phải, bắt đầu tiến hành xoa bóp massage, giúp nàng khai thông kinh mạch. Chỉ bất quá, nhấn hai cái Sở Dương liền dừng lại động tác, nhìn Tần Băng Tuyết trắng như tuyết thơm trên vai màu tím dây an toàn, bất đắc dĩ nói, cái đó. Băng Tuyết, phiền toái ngươi đem điều này dây an toàn kéo xuống một chút. Tần Băng Tuyết gò má đỏ ửng, đưa tay đem dây an toàn kéo xuống liền một ít. Trong thoáng chốc, bị màu tím gen không che giấu được cảnh đẹp phơi bày ở Sở Dương trong tầm mắt, hoảng người con ngươi. Hắn không dám xem nhiều, nhanh chóng rời đi sự chú ý, bắt đầu chữa trị. Một lát sau, Sở Dương mở miệng lần nữa. Hiện tại bắt đầu chữa trị sau lưng, ta muốn châm cứu sẽ đi massage chữa trị, phiền toái đem quần áo. Tần Băng Tuyết đã đỏ mặt đến cổ cây, gật đầu một cái. Nhất thời lúc đó, hấp dẫn mắt hồn lưng đẹp phơi bày ở Sở Dương trước mắt, để cho hắn hô hấp tăng nhanh. Nửa tiếng sau, chữa trị kết thúc. Sở Dương cả người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao như vậy chữa trị đặc biệt là đất mệt nhọc. Nhất là bàn tay hắn rơi vào Tần Băng Tuyết sau lưng giúp nàng khai thông kinh lạc lúc đó, chuyển tới cảm giác, thật là. Nếu không phải Sở Dương kỹ năng chuyên nghiệp vững vàng, sợ rằng cũng phát triển mạnh mẽ. Còn như Tần Băng Tuyết vậy cũng không hơn gì, cả người trên mình cũng ra từng tầng một đổ mồ hôi, da thịt trong trắng thấu đỏ, từng ngụm thở hào hẹn. Dẫu sao, Sở Dương trị liệu xác thực rất thư thái. Cái đó, Băng Tuyết, ta đi ra ngoài thấu hạ khí. Nghe Tần Băng Tuyết vậy nặng nề tiếng thở dốc, thấy nàng giờ phút này dáng vẻ dụ người, Sở Dương lại cũng khó mà giữ ổn định, lên tiếng chào hỏi liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Hô, đi tới thang lầu lúc đó, Sở Dương cả người tựa vào trên vách tường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng, mạnh hít vài hơi mới đưa trong lòng sôi trào lực hồng hoang ép xuống. Lạc lạc hả? Nhưng vào lúc này, một hồi thanh thúy giày cao gót thanh âm từ phía dưới chuyển tới, làm được Sở Dương chân mày cau lại. Phải biết, công ty có thang máy, sẽ rất ít có người nguyện ý đi thang lầu. Bất quá, hắn cũng không để ý gì tới sẽ, như cũng tựa vào trên vách tường hút thuốc. Lạc lạc hả? Giày cao gót thanh âm càng ngày càng gần, ở trống trải trong hành lang lộ vẻ được vô cùng thanh thúy dễ nghe. Rất nhanh, một đạo cả người lộ ra thành thục cùng hấp dẫn, tràn đầy chức nghiệp hơi thở lung linh bóng người đi lên, hiện lên ở Sở Dương trong tầm mắt. Nàng vén lên thật cao một đầu mái tóc, hiện lộ ra tinh xảo không rảnh gò má. Vậy được quen thuộc hấp dẫn vóc người cho dù là thư ký đồng phục vậy bỏ không ở, trước ngực nghịch ngậm dường như muốn từ trong quần áo đụng tới, đi dậy đường tới tràn đầy kiểu khác bị lực. Thật là thành thục chọc giận, hấp dẫn cho người. Đem Sở Dương thật vất vả thở bình thường lại ngọn lửa lại lần nữa đốt. Sở Dương. Thấy tựa vào trên vách tường hút thuốc lá Sở Dương, Lương Vũ Hinh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười hỏi. Lương thư ký, ngươi đi như thế nào thang lầu mà không đi thang máy? Sở Dương mỉm cười gật đầu. Công ty thang máy đang duy trì bảo dưỡng, cho nên chỉ có thể leo thang lầu, toàn đương vận động giảm cân. Lương Vũ Hinh khẽ vuốt ngạch tiền bằng trán, mở miệng cười, ngươi đâu? Ở nơi này làm gì? Ta rảnh rỗi được nhàm chán, đến nơi này hóng mát một chút. Sở Dương hút một hơi thuốc lá, ngay sau đó quan tâm hỏi, đúng rồi, Lương thư ký, ngươi tổn thương khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Lương Vũ Hinh do dự một tí, thấp giọng trả lời, không có chuyện gì, ngươi đừng quá lo lắng. Một hồi ta cho ngươi chữa trị xuống, hẳn liền khỏi hẳn. Ừ, cái đó. Ta công tác vội vã hướng Tần tổng báo cáo, liền đi lên trước. Vậy được, một hồi ta đi phòng làm việc tìm ngươi. Nghe được Sở Dương mà nói, nghĩ đến ngày hôm qua chữa trị, Lương Vũ Hinh gò má ửng đỏ, thanh âm như con muỗi, ừ, đây, phiền toái. Nói xong, nàng liền bước nhanh rời đi. Nhìn nàng rời đi tiêu hồn hình bóng, Sở Dương không nhịn được cười lắc đầu một cái. Đã từng hắn thi hành tất cả loại nhiệm vụ, chu bơi thế giới tất cả nước, thấy quen đủ loại các dạng người đẹp, tầm mắt cực cao, không thừa nhận cũng không được. Lương Vũ Hinh là cái hiếm có vưu vật. À, Sở Dương mới vừa thu hồi ánh mắt quang, tiếng kinh hô liền vang lên. Theo thanh âm này vang lên, đi ở trên thang lầu Lương Vũ Hinh đột nhiên trợn chân một cái, giày cao gót một uy, thân thể ngay tức thì liền mất đi thăng bằng, nặng nề hướng phía sau té xuống. Thang lầu nấc thang vốn là rất dốc, nàng ở vị trí vậy rất cao, một khi té xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như quăng đầu, hậu quả kia coi như càng nghiêm trọng hơn. Đang hút thuốc lá Sở Dương thấy vậy, mặt liền biến sắc, vứt bỏ trong tay thuốc lá liền xông ra ngoài. Bá. Mắt thấy Lương Vũ Hinh sắp ngã xuống, một cái mạnh có lực cánh tay ôm nàng tiên eo, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Trong thoáng chốc, hương thơm xông vào mũi, mềm mại xúc cảm lại là truyền khắp Sở Dương toàn thân, để cho hắn ôm Lương Vũ Hinh eo tay không nhịn được căng thẳng. Lương Vũ Hinh thân thể cứng đờ, trong miệng lại là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lương thư ký, ngươi như thế nào?
Không có sao chứ?
Cho đến Sở Dương ổn định thân hình, nồng nặc nam tử hơi thở đập vào mặt, mới để cho chưa tỉnh hồn nàng dần dần phục hồi tinh thần lại.
Ta,
không. Tê. Nhìn Sở Dương gần trong gang tấc gương mặt, Lương Vũ Hinh mới vừa phải trả lời nói không có sao, có thể trên chân truyền tới đau đớn nhưng để cho nàng không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh.
Bị chật chân.
Đừng lo lắng, ta giúp ngươi xem một tí. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đã ngồi xổm xuống, đưa mắt rơi vào Lương Vũ Hinh trên chân, không nhịn được nhíu mày. Bởi vì, Lương Vũ Hinh mắt cá chân chật khớp trình độ so tưởng tượng muốn nghiêm trọng, hơn nữa có liên quan tiết sai vị dấu hiệu. Hắn ngẩng Lương Vũ Hinh chân, đem nàng giày cao gót cởi xuống, hiện lộ ra bị vớ cao màu đen bao gồm trắng như tuyết chân ngọc. Giờ phút này, Lương Vũ Hinh mắt cá chân vị trí bởi vì chật khớp duyên cớ mà sưng lên.
Đau không?
Sở Dương cẩn thận kiểm tra một lần, túm chật khớp vị trí, mở miệng hỏi nói.
Ừ.
Lương Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khớp xương có chút sai vị, ta trước cho ngươi mát xa chậm tách ra tiêu sưng sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ. Không đợi Lương Vũ Hinh trả lời, Sở Dương liền đưa tay nắm nàng trắng như tuyết chân ngọc.
Đừng động.
Lương Vũ Hinh thân thể mềm mại run lên, theo bản năng muốn chân lùi về, Sở Dương nhưng một mặt nghiêm túc nói.
Lương Vũ Hinh gò má ửng đỏ, khẽ cắn hàm răng, gật đầu một cái.
Ở Sở Dương mát xa hạ, nàng rất nhanh liền phát hiện chật khớp vị trí tựa hồ cũng không đau, hơn nữa có một loại băng lạnh buốt cảm giác, lộ vẻ được dị thường thoải mái, trong lòng lại là dâng lên một cỗ khác thường. Ngay tại Lương Vũ Hinh thất thần lúc đó, chỉ nghe gặp ca suy một tiếng, nàng mắt cá chân đau xót, Sở Dương thanh âm liền vang lên.
Tốt lắm, ngươi hoạt động hạ thử một chút.
Chương 70, giá đặc biệt 98. Nhanh như vậy là tốt. Lương Vũ Hinh nửa tin nửa ngờ hoạt động chật khớp chân, biểu tình trên mặt nhất thời đổi được đặc sắc.
Thật không đau, hơn nữa xương vậy tiêu mất.
Sở Dương, ngươi vậy thật lợi hại.
Thật sự là rất cảm tạ ngươi.
Nàng nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cảm kích. Mặc dù nàng không chỉ có gặp qua còn thể nghiệm qua Sở Dương y thuật, nhưng là như cũng là hắn thủ đoạn mà rung động cùng kinh ngạc. Bởi vì cho dù là nàng đi bên ngoài chữa trị cái gì, không có 10 ngày nửa tháng chân này cũng sẽ không tốt. Mà Sở Dương ước chừng chỉ dùng mấy phút, liền để cho chân nàng khôi phục nguyên dạng.
Lương thư ký, một cái nhấc tay mà thôi, không cần như thế khách khí.
Sở Dương mở miệng cười, ta nhân tiện giúp đem ngươi giày mang vào đi.
Không,
không cần, ta,
chính ta tới là được.
Lương Vũ Hinh vội vàng không người xuống. Theo nàng động tác này, như sóng tràn bờ hình ảnh nhất thời phơi bày ở Sở Dương trước mắt, rung động hắn con ngươi.
Cái này,
đây cũng quá,
quá lớn.
Sở Dương trong chốc lát đều ngây dại. Đây là Lương Vũ Hinh mang giày xong, ngẩng đầu lên, cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, nàng lúc này mới chú ý tới mình thất thố, ngay tức thì đỏ mặt đến cổ cây.
Lập tức, nàng vội vàng mở miệng nói,
"Sở,
Sở Dương, ta còn đuổi hướng đi Tần tổng báo cáo công tác, liền đi trước.
Ngày hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, một hồi ngươi đến phòng làm việc của ta, ta lại hảo hảo cảm ơn ngươi."
Đi ngươi phòng làm việc, lại hảo hảo cảm ơn ta.
Sở Dương cảm giác những lời này làm sao nghe tựa hồ có thâm ý khác.
Ngươi,
ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, ta
thật được đi.
Lúc này, Lương Vũ Hinh gò má đỏ hơn, bỏ lại một câu nói liền chạy mất dạng. Chỉ là, nàng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, giày cao gót giày cùng liền hư, suýt nữa để cho nàng lần nữa ngã xuống.
Nhìn hư giày, Lương Vũ Hinh cảm giác mình ngày hôm nay thật là mất mặt đến nhà.
Lương thư ký, cẩn thận một chút, đừng lại té.
Thấy vậy, Sở Dương chính là cười trêu nói.
Lương Vũ Hinh cảm giác mình thật là xấu hổ vô cùng, cởi xuống hư giày, chân trần, cũng như chạy trốn rời đi.
Nhìn Lương Vũ Hinh rời đi hình bóng, Sở Dương mỉm cười cười một tiếng.
Chỉ là vừa nghĩ tới nàng xích hai chân, Sở Dương liền không nhịn được nhíu mày.
Hơi làm trầm ngâm, hắn ngáp lên, duỗi người hướng bên ngoài công ty bước đi.
Hơn nửa tiếng sau đó, Sở Dương xách một cái túi xách tay từ bên ngoài đi trở về, gõ Lương Vũ Hinh cửa phòng làm việc.
Vào đi.
Theo thanh thúy êm tai thanh âm vang lên, Sở Dương đẩy cửa ra đi vào.
Lương Vũ Hinh đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn văn kiện, tựa hồ bởi vì quá mức mệt mỏi duyên cớ, nàng bên cạnh ngạo nhân cũng hoàn toàn nhờ ở trên bàn làm việc, là nàng thân thể giảm bớt không nhỏ áp lực, lộ vẻ được có khác một phen gợi cảm.
Sở Dương, mau ngồi.
Thấy Sở Dương đi vào, nàng vội vàng đứng dậy đem một cái ghế bưng đến Sở Dương trước mặt, sau đó là Sở Dương rót một ly nàng mới vừa ngâm trà ngon.
Cảm ơn.
Đúng rồi, Lương thư ký, cái này đưa cho ngươi.
Sở Dương nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó đem cái túi trong tay đưa tới Lương Vũ Hinh trước mặt.
Đưa cho ta.
Nhìn Sở Dương đưa tới túi, Lương Vũ Hinh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.
Nàng không nghĩ tới Sở Dương sẽ vô duyên vô cớ cho nàng đồ tặng.
Bên trong là thứ gì?
Ngươi mở ra xem thì biết.
Sở Dương cười miệng nói.
Ôm nồng nặc tò mò, Lương Vũ Hinh đem trong túi hộp lấy ra ngoài, sau đó mở nó ra.
Một đôi đặc biệt là đẹp đoan trang màu đen giày cao gót chính là phơi bày ở nàng trước mắt, để cho nàng kinh ngạc và phần.
Giày.
Ngươi mới vừa đặc biệt đi ra ngoài giúp ta mua.
Cũng không phải đặc biệt đi ra ngoài mua, chỉ là ta vừa vặn đi ra ngoài làm chút chuyện, đi ngang qua một nhà tiệm giày thời điểm bị một vị nhiệt tình tiêu thụ viên ngăn lại, nghĩ đến ngươi giày thật giống như hư. Tay trắng ngay tại nàng dưới sự để cử mua một đôi.
Sở Dương nhấp một hớp trà, rất là tùy ý nói.
Thành tựu công ty cô ra, yêu thích mỗi một vị nhân viên là hắn ứng tận chức trách và nghĩa vụ.
Dẫu sao, hắn còn hy vọng mọi người có thể trợ giúp Tần Băng Tuyết đem công ty làm lớn làm mạnh.
Như vậy, hắn liền có thể thực hiện ăn bám mơ ước.
Nhìn trước mắt người đàn ông này, nghe được hắn trả lời, Lương Vũ Hinh không biết nên nói cái gì.
Viên kia vết thương chồng chất, đã sớm chết lặng tim, lại có một chút chập chờn, tựa hồ cảm nhận được một chút đã lâu ấm áp.
Nàng há miệng một cái, muốn nói cảm tạ, nhưng lại lỗ mũi bị chua, một câu nói cũng không nói được.
Nước mắt lại là ở trong hốc mắt vòng vo mà.
Nàng đã quên biết bao lâu, không có nhận được cái loại này phát ra từ nội tâm quan tâm.
Lương thư ký, ngươi thế nào?
Thấy Lương Vũ Hinh đột nhiên rơi vào trầm mặc,
nhìn dây mẩn người, Sở Dương không nhịn được hỏi. Ta không có chuyện gì. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Lương Vũ Hinh cố nén cảm động nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dương, tuyệt đẹp trên gương mặt lộ ra một cái nụ cười động lòng người. Trên đất lạnh, chân trần, dễ dàng cảm mạo, ngươi vội vàng đem giày mang vào thử một chút hợp không hợp chân. Ta không biết ngươi kích thước, tùy tiện để cho phục vụ viên cầm một đôi, nếu như không thích hợp, ta xong đi tìm người nhà đổi. Sở Dương cũng không có chú ý tới Lương Vũ Hinh khác thường, thúc giục. Thật ra thì giúp Lương Vũ Hinh trị chân thời điểm Sở Dương liền nhớ nàng giày kích thước, sở dĩ nói như vậy chỉ là không muốn Lương Vũ Hinh hiểu lầm và có áp lực trong lòng thôi. Lương Vũ Hinh nhẹ khẽ gật đầu, thử đứng lên. Giày rất hợp chân, ăn mặc rất thoải mái, vậy rất đẹp, cùng nàng ăn mặc vậy rất phối hợp, để cho nàng rất là thích, bên trái xem bên phải xem, có thể nói là yêu thích không buông tay. Như thế nào? Thích hợp sao? Nhìn vậy lộ ra ngây thơ đủ cười, giống như hải tử vậy cao hứng Lương Vũ Hinh, Sở Dương tâm tình vậy mười phần thoải mái. Không chỉ có thích hợp, hơn nữa còn rất đẹp, so ta lúc đầu đôi giày kia xinh đẹp quá nhiều. Lương Vũ Hinh một mặt mừng rỡ trả lời. Vậy nhìn dáng dấp vận khí ta tốt, không có cầm nhầm kích thước. Sở Dương dối người, điều cười nói. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Giày này chất lượng cái gì cũng rất không tệ, hẳn rất quý đi. Bao nhiêu tiền? Ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lương Vũ Hinh lại lần nữa hướng Sở Dương nói tiếng cảm ơn, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Một đôi giày có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lương thư ký, ngươi nói những lời này liền khách khí. Ngươi nếu là không muốn nhận ta người bạn này thì cứ nói, không cần. Sở Dương cau mày, cố làm tức giận nói. Không, không phải, Sở Dương, ta không phải ý đó. Ngươi hiểu lầm ta. Nghe vậy, Lương Vũ Hinh cấp vội vàng giải thích, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không xách chuyện tiền, mà là suy nghĩ một chút nói. Vậy để tỏ lòng cảm ơn, tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm? Xin lỗi, ta có thể không thời gian. Nghe vậy, Sở Dương chân mày cau lại, không chút nghĩ ngợi nói. Buổi tối hắn còn phải trở về cho Tần Băng Tuyết, Tần Vũ như các nàng nấu cơm đâu, nào có thời gian cùng Lương Vũ Hinh đi bên ngoài ăn cơm. Bị Sở Dương vô tình như vậy cự tuyệt, Lương Vũ Hinh không khỏi được sửng sốt một chút. Hiển nhiên, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Phải biết, nàng người theo đuổi cũng không thiếu, trong ngày thường muốn hẹn nàng người ăn cơm vậy nhiều phải đi, đều bị nàng từng cái cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới mình chủ động mời Sở Dương ăn cơm, hồi bị hắn một nói từ chối, hơn nữa một chút chỗ trống cũng không có. Cái này để cho nàng trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chẳng lẽ hắn là ở để ý mình thân phận sao? Dẫu sao, nàng chỉ là một chết liền trượng phu quả phụ. Ở Lương Vũ Hinh thất lạc để gặp, Sở Dương thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngày hôm nay ta quả thật không thời gian, Lương thư ký thật muốn mời ta ăn cơm, ngươi xem ngày khác có thể không? Ngày khác? Phải, không thành vấn đề. Ngươi lúc nào có thời gian trước thời hạn thông báo ta một tiếng là được. Lương Vũ Hinh chuyển buồn làm vui, cười trả lời. Hai người trò chuyện một hồi, Sở Dương liền bắt đầu cho Lương Vũ Hinh chữa thương. Lương Vũ Hinh nằm trên ghế salon, gò má ửng đỏ, lộ vẻ được có chút khẩn trương. Lương thư ký, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, đem quần áo đi lên xách một chút. Nhìn Lương Vũ Hinh vậy khẩn trương hình dáng, Sở Dương trên mặt lộ ra một cái làm người ta nụ cười an tâm. Lương Vũ Hinh nhẹ khẽ gật đầu, đem quần áo đi lên vén lên, hiện lộ ra nàng bằng phẳng sáng bóng bụng. Đi qua ngày hôm qua Sở Dương chữa trị, thương thế rõ ràng tốt lắm rất nhiều, cũng chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, lấy ra ngân châm, một mặt chuyên chú bắt đầu châm cứu. Chỉ là, cuối cùng một kim nhưng để cho hắn có chút không thể nào ra tay, bởi vì bị Lương Vũ Hinh quần áo ngăn che. Lương thư ký, có thể còn cần đem ngươi quần áo đi lên xách một chút. Lương Vũ Hinh khẽ cắn hàm răng, đem quần áo lại lần nữa đi lên kéo. Lau một cái màu lam nhạt gen hiện lên ở Sở Dương trước mắt, chiếm cứ hắn tầm mắt. Không nghĩ tới là màu lam nhạt. Hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, rơi hạ tối hậu một kim. Ông ông ông. Ngân châm chấn động, kim sóng dạo dựng. Từng luồng ấm áp khí lưu theo ngân châm tràn vào Lương Vũ Hinh bụng, để cho nàng cảm giác thoải mái và phần, hai chân không nhịn được giãy giụa, cắn chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh. Rất nhanh, chữa trị kết thúc. Lương Vũ Hinh sắc mặt đỏ ửng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, giống như là một tràng kịch liệt vận động, phối hợp nàng vậy được quen thuộc được dường như muốn nhỏ ra nước vóc người, thật là mê người và phần. Lương thư ký, ta còn có việc, liền đi trước. Sở Dương sợ mình xung động phạm tội, có thể không dám ở nơi này dừng lại quá nhiều, lên tiếng chào hỏi liền chạy mất dạng. Thấy Sở Dương vậy hoang mang rối loạn rời đi bóng người, lại nghĩ tới mình ở trong hành lang hốt hoảng thoát đi lúc hình dáng, Lương Vũ Hinh nét miệng lên, không nhịn được cười lắc đầu một cái. Nàng nhanh chóng sửa sang lại áo quần, lau chùi hết trên đầu đổ mồ hôi, đi tới trước bàn làm việc, đang chuẩn bị lần nữa đưa vào công tác, ánh mắt nhưng trong lơ đãng thấy được túi xách tay bên trong một tấm nhỏ phiếu. Nàng tò mò đi tới đem nhỏ phiếu lấy ra. Nhìn phía trên số tiền, nàng không khỏi được sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng tuyệt đẹp trên gương mặt lộ ra lau một cái biệt dạng nụ cười động lòng người. Bởi vì nhỏ phiếu trên rõ ràng viết: giá đặc biệt giày cao gót, 98. Chương 71, Cửu Dương thần châm. Trạm vạng 7h. Thần Băng Tuyết và Tần Vũ như còn chưa trở về. Sở Dương và Tần lão ngồi ở trên ghế salon, trò chuyện. Tế Thế Đường bị đổ dầu sự việc hôm nay náo được mọi người đều biết, hiện tại trên internet khắp nơi đều là liên quan tới Tế Thế Đường vua. Mặt tin tức. Tần lão xem trước điện thoại bên trong nào đó âm hấp dẫn video, nhìn khu bình luận một phiến tiếng mắng, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Gia gia đừng lo lắng, chúng ta trước để cho viên đạn bay một hồi. Hiện ở trên mạng náo được càng hung, càng ở giúp chúng ta tuyên truyền." Sở Dương mở miệng cười, hơn nữa đổ dầu sự việc ta đã tra rõ là ai làm. Là ai liền? Tần lão một mặt tò mò nhìn hắn. Trịnh Bắc Lương cháu trai Trịnh Bình An. Sở Dương hơi làm trầm ngâm hướng Tần lão giải thích dậy chuyện đi qua, cuối cùng nói: "Hôm nay hắn đã bị nhốt vào trừng phạt ti, hơn nữa trừng phạt ti chính thức phía sau còn sẽ tuyên bố chuyện thông báo, giúp chúng ta Tế Thế Đường làm sáng tỏ, cho nên chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." "Có thật không?" "Vậy có thể thật là quá tốt." Nghe xong Sở Dương giải thích, Tần lão một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt lại cũng không có phân nửa lo âu. Dẫu sao, chỉ cần trừng phạt nơi chính thức tuyên bố thông báo, như vậy hết thảy liền chân tướng rõ ràng, trên internet những lời đồn kia cũng đem không đánh tự thua. Nếu như đến lúc đó lại hơi thêm tuyên truyền nói, như vậy tế thế đường danh tiếng không thể nghi ngờ đem lại lần nữa lên cao một cái nấc thang. Đinh đinh đinh. Vừa lúc đó, Tần lão điện thoại di động đột nhiên vang lên. Làm hắn xem tới điện thoại di động trên biểu hiện điện tới lúc đó, trong mắt không khỏi được thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bởi vì gọi điện thoại tới thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội thư ký trưởng Hàn Đông cho. Phải biết, từ bị thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội xóa tên sau đó, cho tới bây giờ không có hiệp hội người bất kỳ nhân viên cùng hắn liên lạc qua. Ôm nồng nặc nghi ngờ, Tần lão nhấn điện thoại nút trả lời, bên trong truyền tới một rất là chính thức nói thanh âm. "Tần bác sĩ, ngài khỏe, ta là thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội thư ký trưởng Hàn Đông cho. Hàn bí thư, ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì không?" Tần lão cau mày, nghi ngờ hỏi. "Tần bác sĩ, là như vậy, ta đại biểu chúng ta thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội hướng ngài chính thức phát ra mời, hy vọng ngài có thể lần nữa gia nhập thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội." Điện thoại đối diện Hàn Ấm cho cố đè xuống trong lòng đối Tần lão khinh thường và bất mãn, mỉm cười mở miệng. Dẫu sao, ở trong ấn tượng của nàng Tần dài xanh ý thuật vậy, hơn nữa còn bị thân nhân bệnh nhân thực danh tố cáo hắn thu lấy bao lì xì, chuyện này náo được bọn họ thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội có thể nói là sôi sùng sục, cuối cùng đi qua người quản lý sẽ thương nghị, liền đem Tần lão trục xuất thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội. Đối với có như vậy vết xấu người, Hàn Ấm cho không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như lần này không phải Bộ Y tế Tô Văn Thành bộ trưởng tự mình chỉ đích danh muốn để Tần Dài Xanh lần nữa gia nhập thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội, nàng là tuyệt đối sẽ không cho Tần Dài Xanh gọi điện thoại. Cũng không biết cái này làm sao cùng Tô Thành Văn bộ trưởng đặt mối quan hệ. Lần nữa gia nhập thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội. Tần lão rõ ràng lấy làm kinh hãi, trên mặt tràn đầy nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, cả người lộ vẻ được đặc biệt là đất kích động. Dẫu sao, đối với một danh bác sĩ mà nói, gia nhập Trung Y Hiệp hội là một loại cực cao vinh dự và thành tựu. Đúng vậy, ngài xem ngài lúc nào thuận lợi tới đây lần nữa ghi danh một tí tin tức, nhận giấy chứng nhận đâu? Nghe được trong điện thoại truyền tới hơi có vẻ kích động thanh âm, Hàn Ấm cho trong lòng hơn nữa khinh thường. Nghe vậy, Tần lão nhưng chậm rãi từ trong vui sướng bình tĩnh lại, lâm vào rất dài yên lặng và suy tư. Qua hồi lâu, hắn tựa hồ là hạ định loại nào đó quyết tâm vậy, trên mặt vui sướng biến mất không gặp, thay vào đó chính là nồng nặc bình tĩnh. "Hàn bí thư, ta đối gia nhập thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội không có hứng thú gì, cho nên xin lỗi." "Không có chuyện gì nói, ta liền treo." Không đợi Hàn Ấm cho đáp lại, Tần lão liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Hàn Ấm cho cả người sững sờ tại chỗ. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới Tần lão lại sẽ tự tuyệt. Hơn nữa, mới vừa nghe thanh âm, cái này không phải rất kích động à? Làm sao đột nhiên liền biến? Tên này nhất định là nhân cơ hội trả thù, cố ý ở cho mình vùng sắc mặt. Nghĩ tới đây, Hàn Ấm cho trong lòng càng không cam lòng, nhưng là muốn đến Tô Văn Thành mà nói, nàng cũng rất là không biết làm sao. Lập tức, nàng lại lần nữa cầm điện thoại lên gọi đi qua. Nhưng mà, đối phương lại cự tuyệt. Nàng không cam lòng, đánh lại đi. Phát hiện ở đây, đối phương lại đem hắn cho bôi đen. Tần Dài Xanh cái này, hắn từ đâu tới lá gan? Hắn là lão hồ đồ sao? Hàn Ấm cho chỉ cảm thấy được ngực phát đổ, cực kỳ khó chịu. Thành cựu thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội thư ký trưởng, cái nào đối nàng không phải một mực cung kính, đâu chịu nổi như vậy lãnh ngộ. Tần Dài Xanh, ngươi lao không tiếp. Đem Hàn Ấm cho điện thoại chặn, Tần Dài Xanh chỉ cảm thấy được trong lòng một phiến thoải mái. Để cho ngươi cái này bà phù thủy trước kia cho ta vùng sắc mặt. Nhìn Tần lao trên mặt tràn trề nụ cười, Sở Dương không hiểu hỏi. Ra ra, bọn họ lần nữa mời ngươi nhập sẽ đây là chuyện tốt, ngươi làm sao cự tuyệt? Hơn nữa, còn nghĩ người điện thoại cho bôi đen. Hắn rất rõ ràng, ban đầu bị thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội xóa tên chuyện này vẫn luôn là Tần lao trong lòng tổn thương. A Dương, ngươi là không biết ban đầu Hàn Ấm cho vậy bà phù thủy và đám người kia làm sao tố khổ ta. Năm đó ta bị Trịnh Thụy Cốc bọn họ kết hội hãm hại thu lấy bệnh nhân bao lì xì, sự việc nháo rất lớn, rõ ràng có rất nhiều chỗ sơ hở có thể tra, có thể hết lần này tới lần khác thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội đám người kia phảng phất không nghe thấy, tùy ta như thế nào cầu khẩn giải thích rõ cũng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng cưỡng ép đem ta từ hiệp hội xóa tên, để cho ta danh tiếng mất hết, gặp phỉ nổ. Nếu như không phải là ta đối y thuật nhiệt tình, ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã đổi nghề không làm thầy thuốc. Hôm nay bọn họ muốn mời ta trở về, nào có như vậy dễ dàng. Hơn nữa, thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội bất quá là một cái cấp thành phố nhỏ hiệp hội mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Nếu muốn gia nhập hiệp hội, như vậy dĩ nhiên là muốn gia nhập tốt nhất. Ngươi cảm thấy Đại Hạ Trung Y Hiệp hội như thế nào? Không khỏi không thừa nhận, Tần lão không chỉ có người trẻ già, cả người tâm tính vậy trẻ già không thiếu. Đại Hạ Trung Y Hiệp hội. Sở Dương bởi vì Tần lão một phen lấy làm kinh hãi. Đại Hạ Trung Y Hiệp hội chính là cả nước trung y giới nhất cái uy tín, cao nhất cách thức trung y hiệp hội, có thể gia nhập trong đó đều là cả nước cao cấp danh y, cho dù là roi mắt quốc tế đều là vô cùng thua tiếng tốt. Hắn không nghĩ tới Tần lão thậm chí có như vậy mục tiêu thật xa. Bất quá, nghĩ đến Tần lão tính cách, Sở Dương rất nhanh liền thư thái. Hắn rất rõ ràng, Tần lão trên thực tế là một cái nội tâm rất cao ngạo người, có mình tự ái. Hắn sở dĩ muốn gia nhập Đại Hạ Trung Y Hiệp hội, vậy chỉ là vì chứng minh mình mà thôi. Không sai, chính là Đại Hạ Trung Y Hiệp hội. Ngươi cảm thấy ta mấy năm sống có hy vọng gia nhập sao? Tần lão gật đầu cười, ngay sau đó mặt đầy ước mơ nói, ngài y thuật vốn là không kém, chỉ là danh tiếng nhỏ liền chút mà thôi, chúng ta nếu như thật tốt đem tế thế đường làm lớn, tái phát đồng hồ mấy tiên sĩ, Liêu Diệp Đao ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Sở Dương cười trả lời, mặc dù Đại Hạ Trung Y Hiệp hội nhập sẽ yêu cầu cực cao, nhưng là có sự giúp đỡ của hắn, Tần lão y thuật đạt được tăng lên, muốn gia nhập trong đó không khó lắm. Dẫu sao, năm đó những cái kia cái lão gia nhưng mà nghĩ đủ phương cách để cho hắn đảm nhiệm Đại Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Chỉ bất quá, Sở Dương chí không ở chỗ này, huyền luôn cự tuyệt. Đinh đinh đinh. Tần lão đang muốn mở miệng, hắn điện thoại lại reo. Là hắn một cái giới trung ý bạn cũ gọi điện thoại tới, "Lão Tần, nói cho ngươi một cái tin tốt, Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng vậy hai ông già bị trục xuất thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội."
"Cái gì?"
"Trịnh Bắc Lương và Viên Trường Hưng bị trục xuất thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội." Nghe vậy, Tần lão đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cảm giác thoải mái và phần. Dẫu sao, hắn cùng cái này hai tên vẫn luôn không hợp được. "Không sai, không chỉ có như vậy, ta nghe nói hai người bọn họ giấy phép hành nghề y đều bị treo, sau này lại cũng không thể hành nghề chữa bệnh, cùng bọn họ hợp tác khá hơn chút cái chữa bệnh đơn vị cũng một phương diện cùng bọn họ giải trừ hiệp ước, đời này sợ là hoàn toàn xong rồi." "Thu hồi giấy phép hành nghề y chuyện này ta đây là biết, chỉ là chúng ta nghĩ đến bọn họ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thành phố Thiên Hải Trung Y Hiệp hội."
"Ngươi biết?"
"Nói thật nói cho ngươi đi, bọn họ giấy phép hành nghề y chính là bởi vì ta thu hồi."
"Tình huống gì?
Ngươi lúc nào có bản lĩnh này mà?"
"Ha ha, trong điện thoại nói chuyện không tiện, đến lúc đó gặp mặt trò chuyện."
"Ta trước cũng à?
Đừng, ta còn có tin tức tốt phải nói cho ngươi, nghe nói Thiên Hải Trung Y Hiệp hội mấy tên kia tựa hồ muốn mời ngươi lần nữa gia nhập hiệp hội."
"Mới vừa ta đã nhận được Hàn Vu bà điện thoại, bất quá mà đối mặt bọn họ mời, ta cự tuyệt."
"Cự tuyệt? Ngươi điên rồi sao?
Bất quá là một cái cấp thành phố nhỏ hiệp hội mà thôi, có cái gì chẳng qua.
Ngươi vậy đừng kinh hãi như thế quái vật nhỏ.
Nói thật nói cho ngươi, ta bây giờ mục tiêu nhưng mà Đại Hạ Trung Y Hiệp hội."
Không đợi đối phương đáp lại, Tần lão liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, vậy kêu là một cái ung dung sảng khoái. Hắn đều quên loại cảm giác này biết bao lâu. Nhìn Tần lão nụ cười trên mặt, Sở Dương vậy nhịn không được bật cười, "Ra ra, ngươi hiện tại không chỉ có người trẻ không thiếu, tâm tính vậy trẻ quá nhiều."
"Ha ha, đây có thể may mà ngươi, tất cả đều là dính ngươi quá à."
Tần lão vui vẻ cười to trước trả lời. Từ đi qua lần trước Sở Dương chữa trị sau đó, hắn cảm giác mình càng sống càng trẻ tuổi, thân thể khỏe được không được. Như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương mở miệng nói, "Đúng rồi, ra ra ta xem qua ngươi Cửu Dương Huyền Châm bí tịch sau có một ít ý tưởng mới, vì vậy ta đem nó sửa đổi ra lần nữa sửa sang lại một tí, ngươi chờ một hồi, ta đi lấy ra cho ngươi xem xem."
Lập tức, Sở Dương nhanh chóng đi vào mình phòng ngủ.
Rất nhanh, hắn cầm một quyển sách và một cái sổ ghi chép đi ra.
Sách là Tần lão Cửu Dương Huyền Châm, sổ ghi chép bên trong chính là Sở Dương tìm thời gian kết hợp hắn nắm giữ Thái Ức thần châm yếu quyết viết ra sửa đổi bản Cửu Dương Huyền Châm. Dẫu sao, Cửu Dương Huyền Châm và Thái Ức thần châm đều là xuất từ Thiên Y môn, hai người lý niệm là nhất trí. Tần lão nhận lấy Sở Dương đưa tới sổ ghi chép cẩn thận nhìn. Ở giữa thiên địa, âm dương tuần hoàn. Sau khi qua lại, tìm đạo pháp hóa sinh vật vật. Vẹn vẹn chỉ là trước mặt hai câu, liền để cho Tần lão cả người tinh thần chấn động, trong đầu suy nghĩ dâng trào. Làm hắn thấy nội dung phía sau lúc đó, cả người như thể hồ quán đỉnh, sững sờ tại chỗ. Ước chừng qua hồi lâu, hắn vương mới hoàn hồn lại, không nhịn được vỗ tay khen hay, "Tốt, tốt, đổi thật tốt, đổi được hay à?" Sau đó, hắn cả người liền ôm trước sổ ghi chép động một cái không nhúc nhích, như mê như say nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, Tần lão mới từ mênh mông bao la y đạo đại dương bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đi qua Sở Dương sửa đổi sau đó, hôm nay Cửu Dương Huyền Châm đã không lại là trước kia Cửu Dương Huyền Châm, hơn nữa một loại hiệu quả trị liệu hơn nữa rõ ràng, chức năng cải thiện càng cường đại hơn, lý niệm hơn nữa mênh mông châm pháp.
"A Dương, ngươi nhất định chính là một cái y đạo thiên mới. Không nghĩ tới ngươi đối y đạo cách nhìn như vậy cao thâm, như vậy đặc biệt ngươi cải tạo qua cái này bộ châm pháp thật sự là quá mạnh mẽ, nó châm cứu tuyến đường có thể nói là khác kích đường tắt, phong cách riêng, hay tới cực điểm, kỳ lý niệm lại là mênh mông bao la, hiệu quả trị liệu và phạm vi lại là gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe, thật sự là làm người ta bội phục. Cho dù là để cho ta kêu ngươi một tiếng lão sư cũng không quá đáng." Đến cuối cùng, Tần lão lại là một mặt thán phục nói. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Sở Dương y thuật bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ tới Sở Dương đối y đạo nhận biết lại như này sâu. Vẹn vẹn chỉ nhìn một lần Cửu Dương Huyền Châm liền có thể sửa đổi đến như vậy trình độ, để cho nó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có cái này bộ châm pháp trợ giúp, hắn y thuật lấy được toàn diện tăng lên, muốn gia nhập Đại Hạ Trung Y Hiệp hội có thể nói là trong tầm tay. Gia gia lần này đánh giá ta cũng đảm đương không nổi. Sở Dương không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện sửa đổi hạ Cửu Dương Huyền Châm liền để cho Sở lão có cao như vậy đánh giá. Cái này bộ châm pháp đã không thể lại gọi là Cửu Dương Huyền Châm, hắn là ngươi sáng chế, liền do ngươi lần nữa lấy một cái tên đi. Tần lão đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, một mặt trịnh trọng nói, cái này nếu không liền kêu Cửu Dương Thần Châm.
Sở Dương suy nghĩ một chút nói,
được,
rồi một cái Cửu Dương Thần Châm.
Hắn nói làm Tần lão trước mắt sáng lên, vỗ tay khen hay.
Cái đó ta đi gian phòng chuyên nghiên cứu châm pháp đi, một hồi cùng Băng Tuyết các nàng sau khi trở lại ăn cơm cái gì liền đừng gọi ta.
Sau đó, Tần lão chính là cầm sổ ghi chép bách không đạt tới chui vào thư phòng tiến hành học tập và nghiên cứu. Nhìn hắn vậy không kịp đợi hình dáng, Sở Dương không khỏi được không biết làm sao cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, không nhịn được nhíu mày. Cũng gần 8 giờ, Băng Tuyết hai người bọn họ tại sao còn chưa trở lại? Sở Dương đang muốn lấy điện thoại di động ra cho các nàng gọi điện thoại, tiếng gõ cửa vang lên, Tần Băng Tuyết từ bên ngoài đi trở về.
"Băng Tuyết, làm sao trễ như vậy mới trở về?
Vũ Như đâu?
Nàng không phải nói cùng ngươi cùng nhau sao?"
Nhìn vậy trở về Tần Băng Tuyết, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nghi ngờ hỏi:
"Ta tăng thêm một hồi ban, hơn nữa trên đường kẹt xe, cho nên liền về trễ.
Vũ Như còn chưa trở về sao?
Nàng sau đó không phải nói tự đón xe trở về sao?
Theo lý thuyết, nàng sớm nên trở về nha."
Tần Băng Tuyết một mặt không hiểu hỏi.
Nghe vậy, Sở Dương chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm xấu.
Lập tức, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm Tần Vũ Như điện thoại.
"Thì phu."
Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới một thanh thúy êm tai thanh âm.
"Ngươi ở chỗ nào đâu?
Làm sao trễ như vậy còn chưa có trở lại?
Cơm thức ăn đều nguội."
Nghe được Tần Vũ Như thanh âm, Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
ta đi gặp một cái hơn năm không gặp bạn cũ, cho nên chỉ hoãn các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta. Ta hiện tại đã ở trở về nhà trên xe phi cả. Điện thoại đối diện Tần Vũ Như lời còn chưa nói hết liền hóa thành nặng nề tiếng va chạm và kêu lên, làm được Sở Dương mặt liền biến sắc. Vũ Như, ngươi thế nào? Vũ Như, ngươi nói chuyện à? Vũ Như. Sau đó, mặc cho Sở Dương như thế nào kêu lên, điện thoại đối diện cũng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại, làm sắc mặt hắn ngay tức thì trở nên khó coi. Sở Dương, Vũ Như thế nào? Ngươi sắc mặt làm sao đột nhiên đổi được khó như vậy xem? Thấy Sở Dương sắc mặt, Tần Băng Tuyết Ân cần hỏi. Vũ Như xảy ra chuyện. Băng Tuyết, ngươi ở nhà chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Không đợi Tần Băng Tuyết đáp lại, Sở Dương liền nhanh chóng xông lên ra khỏi nhà, chạy xe máy điện biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Chương 72, hiện trường tai nạn xe cộ, cố gắng xoay chuyển tình thế. Màu đen ban đêm, Sở Dương chạy xe máy điện như gió bay nhanh. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ phong tỏa Tần Vũ Như điện thoại di động nói chuyện điện thoại cuối cùng vị trí, hôm nay đang hết tốc lực chạy tới. Vũ Như, ngươi có thể ngàn vạn đừng xảy ra chuyện à? 10 phút sau đó, Sở Dương căn cứ định vị đi tới liền Tô Giang ở trên cầu lớn. Nơi này mới vừa xảy ra cùng nhau nặng tai nạn xe cộ lớn, tạo thành nhiều nhân viên thương vong, trên cầu xe cộ rất nhiều, con đường đã bị hoàn toàn lấp kín, có thể nói là nửa bước khó đi. Cũng may Sở Dương kỵ là chạy xe máy điện, rất nhanh liền xuyên qua kẹt khu đi tới tai nạn phát sinh. Một chiếc chở đầy xe buýt cùng một chiếc xe tải hạng nặng xảy ra va chạm. To lớn đụng lực đem xe buýt tung bay ra ngoài, ở đánh bay một chiếc taxi công nghệ sau xe buýt lại đụng vào cầu lớn trên hàng rào. Hôm nay hơn nửa thân xe cũng treo ở cầu lớn bên ngoài, kịch liệt lắc lắc, tựa như tùy thời cũng có thể rơi vào phía dưới lăn lăn chạy Tô Giang, bên trong hành khách hù được thét chói tai liền liền. Xe tải hạng nặng bởi vì đụng mà lật xe, chở đầy hàng hóa rơi xuống đầy đất. Chiếc kia bị xe buýt liên lụy taxi công nghệ cái mông đã hoàn toàn lõm rơi vào, trực tiếp từ ba buồng xe biến thành hai bên xe. Còn có một chút cái khác xe cộ vậy bị hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến và va chạm, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, con đường kẹt, cảnh sát giao thông và 120 xe cứu thương hôm nay cũng còn không chạy tới hiện trường, ngược lại là có mấy cái báo xã ký giả truyền thông nhận được tin tức thời gian đầu tiên chạy tới, đang tiến hành đưa tin. Thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến cùng Tần Vũ Như nói chuyện điện thoại lúc truyền tới tiếng va chạm, Sở Dương trong lòng không nhịn được lộ bộ một tí. Bởi vì Tần Vũ Như rất có thể đích thân trải qua trước mắt chàng này tai nạn xe cộ. Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt nhanh chóng từ bốn phía quét qua, cuối cùng rơi ở bên cạnh bị đụng biến hình taxi công nghệ trên, nhanh chóng chạy tới. Tần Vũ Như khả năng lớn nhất là ngồi chiếc này taxi công nghệ. Taxi công nghệ bởi vì gặp to lớn động lực, tất cả an toàn túi hơi cũng bắn ra ngoài. Tài xế lại là bởi vì lực trùng kích mà bể đầu chảy máu, nằm ở an toàn túi hơi trên ngất đi. Có thể nói là bị thương không nhẹ. Sở Dương ánh mắt nhanh chóng từ trên người hắn quét qua, rơi vào ghế phụ đã hôn mê thiếu nữ trên mình. Thiếu nữ ghim một cái lão luyện đuôi ngựa, mặt mũi lộ vẻ được thanh thuần đáng yêu, linh lung thích thú vóc người bị một bộ màu hồng nhạt bó sát người đồ vận động bao vây, tràn đầy một cổ sức sống thanh xuân, mê người thêm đẹp. Chỉ là, thời khắc này sắc mặt nàng trắng bệnh, không nhúc nhích nằm ở an toàn túi hơi trên. Nếu như không phải là chiếc xe này chất lượng tốt, sợ rằng bọn họ đều đưa nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Như, ngươi tỉnh lại đi, Vũ Như. Nhìn hôn mê Tần Vũ Như, Sở Dương nhanh chóng gõ cửa sổ xe kêu gọi nàng tên chữ, có thể nàng hồi lâu không có trả lời. Cái này để cho Sở Dương trong lòng nóng nảy một phiến. Lập tức, hắn nhưng không được như vậy nhiều, một nắm chặt cửa xe, sau đó chợt phát lực. Loảng xoảng suy một tiếng, cửa xe bị hắn cưỡng ép tháo xuống. Sau đó, hắn dè đặt đem hôn mê Tần Vũ Như từ trong xe ôm ra, kiểm tra cẩn thận nàng tình huống thân thể. Nguyên bản Sở Dương còn lo lắng nàng đầu lâu bị thương hoặc là bị nội thương, một phen kiểm tra tới phát hiện nàng cũng không đáng ngại, chỉ là bởi vì đụng và kinh sợ tạm thời ngất đi. Ở Sở Dương thái ớt thần châm huyền diệu chữa trị xuống, Tần Vũ Như rất nhanh liền tỉnh lại, mở ra cặp mắt mông lung. Tỷ phu. Khi nàng nhìn thấy Sở Dương lúc đó, không khỏi được cả kinh, đáng yêu trên gương mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?
Không có sao chứ?
Tỷ phu, mới vừa mau hù chết ta.
Hu hu,
ta lấy là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nào biết Sở Dương lời mới là gầm, Tần Vũ Như liền nhào vào hắn trong ngực, ôm trước hắn hu hu khóc lớn lên. Dẫu sao, nàng mới 16-17 tuổi, còn chỉ là một hài tử mà thôi. Sở Dương thân thể nhất thời cứng đờ, nhàn nhạt thơm dịu và thiếu nữ hơi thở lại là đập vào mặt. Nhìn ở trong ngực hu hu khóc lớn Tần Vũ Như, Sở Dương một mặt cười khổ. Hơi làm do dự hắn đưa tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng trấn an nói. Nha đầu đốc, ngoan, đã không sao. Đừng sợ, mọi việc đều có tỷ phu ở đây. Ở hắn dưới sự trấn an, Tần Vũ Như lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, nàng nhanh chóng lau nước mắt, đưa mắt rơi xuống hiện trường tai nạn. Nhìn khắp nơi người bị thương, nàng đầy mặt không đành lòng, vội vàng nói. Thật là nhiều người đều bị thương, tỷ phu, đi, chúng ta đi cứu người. Ngươi bị thương ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi là được.
Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, dầu gì ta cũng là trung y học viện học sinh, hơn nữa ta chí hướng nhưng là phải là một tên vĩ đại bác sĩ.
Ở Tần Vũ Như một kiên trì nữa hạ, Sở Dương mang nàng nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau đó, bốn phía nhiệt tình các cư dân đã bắt đầu liên hiệp cứu. Có hỗ trợ cứu viện xe hàng tài xế, có cầm ra trên xe mang theo kéo xe thừng cột vào trên xe buýt, gắng sức ngăn cản nó rơi xuống. Tần Vũ Như chạy đến một bên tiến hành chỉ huy cứu, Sở Dương chính là đi tới đụng lật qua một bên xe hàng cạnh. Bởi vì đụng nguyên nhân, toàn bộ xe hàng đầu xe đã bị đụng cho hết khẩn trương hình. Xe hàng tài xế bị thương đặc biệt là nghiêm trọng, eo hết trở xuống vị trí cũng bị kẹp lại, không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra, tùy thời cũng có thể mất máu quá nhiều mà chết đi.
Không cần để ý ta, không cần để ý ta.
Trước cứu thê tử ta. Đối mặt cứu đám người, xe hàng tài xế nhưng khóc ngăn cản, hy vọng mọi người cứu hắn trước ghế phụ thê tử. Làm một người đàn ông, hắn không có cho thê tử rất tốt sinh hoạt, còn để cho nàng đi theo mình xe thể thao, hàng năm ở bên ngoài khắp nơi bôn ba, chưa từng có lần trước thiên ngày tốt, hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ, hắn tâm lý hơn nữa áy náy tự trách. Yên tâm đi, ta là bác sĩ, ta tra xét nàng thương thế. Nàng chỉ là gây mấy cái xương, tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là ngươi, tình huống rất nghiêm trọng. Sở Dương trầm giọng mở miệng nói, ngươi đừng động, ta trước cứu ngươi đi ra. Trong lúc nói chuyện, ở mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Sở Dương trực tiếp một tay tháo xuống bởi vì biến hình mà không cách nào cửa xe mở ra. Sau đó, bàn tay hắn chợt dùng sức, chỉ nghe gặp loảng xoảng suy một tiếng, để ở xe hàng ti cơ hội chướng ngại vật trên người bị hắn cưỡng ép vặn ra, đem xe hàng tài xế bị chèn ép nửa người dưới hiện lộ ra. Một màn này thật là kinh bạo mọi người con ngươi. Người này khí lực cũng quá lớn liền chứ. Tay không tháo xuống bọn họ không mở ra cửa xe thì thôi, lại đem đè ở xe hàng ti cơ hội chướng ngại vật trên người cưỡng ép vào ra. Xa xa ký giả lại là dùng máy quay phim nhắm ngay Sở Dương, ghi chép xuống trước mắt một màn này. Mọi người đừng lo lắng, hỗ trợ một chút, mau đem hắn lấy ra. Cho đến Sở Dương thanh âm vang lên, mọi người mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, vội vàng dè đặt đem xe hàng tài xế mang ra ngoài. Sau đó, ở Sở Dương dưới sự chỉ huy, xe hàng tài xế thê tử vậy bị cứu ra. Nhìn xe hàng tài xế bị máu tươi nhuộm đỏ nửa người dưới, Sở Dương chau mày, hắn trước châm cứu phong bế hắn chảy máu vết thương, ngay sau đó kiểm tra lại hắn hai chân tình huống. Đau không? Có cảm giác sao? Không. Không cảm giác, có lẽ là đau qua, chết lặng. Xe hàng tài xế trả lời để cho Sở Dương sắc mặt trầm xuống. Cái này có thể không phải là chuyện tốt, loại chuyện này rất có thể đối mặt địa vị cao liệt nửa người. Không. Không quan trọng. Ta không có chuyện gì, trước cứu thê tử ta, bọn nhỏ đối nàng rất lệ thuộc vào, nàng không thể xảy ra chuyện. Xe hàng tài xế còn không biết mình tình huống, mặt đầy nhu tình nhìn hôn mê thê tử. Nhà ngươi có mấy cái đứa nhỏ? Sở Dương vì phân tán hắn sự chú ý, cười hỏi. Ba đứa nhỏ, hai cái con trai, một đứa con gái. Nhắc tới mình hài tử, xe hàng tài xế trên mặt lộ ra thật thà thêm nụ cười hạnh phúc. Nhìn hắn nụ cười, Sở Dương trầm mặc. Nếu như hắn thật địa vị cao liệt nửa người, tàn phế, như vậy cái gia đình này có thể thì xong rồi. Người đàn ông này thành tựu đứng đầu một nhà, còn không thể ngã xuống à? Nghĩ tới đây, Sở Dương quyết định hết sức thử nghiệm một tí. Kiên nhẫn một chút, có chút đau. Hắn hít sâu một hơi, chợt đưa hai tay ra, giúp xe hàng tài xế xương chợt khớp phục hồi như cũ. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra ngân châm, thi triển thái ớt thần châm là xe hàng tài xế chữa trị. Theo từng viên ngân châm đâm vào hắn thân thể, nhiều sức sống theo ngân châm không có vào đến xe hàng tài xế trong thân thể, hóa giải đau đớn của hắn, chữa trị hắn bị tổn thương thần kinh, để cho hắn cảm giác thoải mái và phần. Mà Sở Dương chính là thần sắc nghiêm trọng, trên trán không ngừng có suất mồ hôi lạnh ra. Hiển nhiên, như vậy chữa trị đối hắn tiêu hao đặc biệt là đất to lớn. Một lát sau, ngân châm xong, hắn đưa mắt rơi vào xe hàng trên người tài xế, hiện tại, nửa người dưới có cảm giác sao? Tựa như, tựa hồ có chút đau. Xe hàng tài xế trả lời. Hô. Nghe vậy, Sở Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được bật cười. Hàng này xe tài xế hai chân coi như là giữ được. Hu hu hu. Lúc này, còi báo động vang lên. Ở cảnh sát giao thông dưới sự chỉ huy, các con đường bị khai thông, nhiều xe cứu thương và xe chữa lửa chạy tới hiện trường. Mau, ưu tiên cứu chữa trọng thương bệnh nhân. Thanh âm thanh thúy vang lên, một tên hấp dẫn đẹp lạnh lùng nữ bác sĩ mang nhóm lớn nhân viên y tế nhanh chóng gia nhập vào cứu viện bên trong. Nữ bác sĩ ánh mắt nhanh chóng từ bốn phía quét qua, đi tới bị thương nghiêm trọng nhất xe hàng tài xế bên người. Người cảm giác thế nào? Còn khá tốt. Xe hàng tài xế suy yếu trả lời. Sở Dương. Nữ bác sĩ đang muốn mở miệng, khi nàng nhìn thấy bên cạnh Sở Dương lúc đó, không khỏi được cả kinh. Diệp Tư Tư. Sở Dương cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải lần trước cái đó đẹp đẹp lạnh lùng nữ bác sĩ. Lập tức, Sở Dương nhanh chóng nói, hắn xương sống tủy thần kinh nghiêm trọng bị tổn thương, bản thân thể nhiều chỗ gãy xương, mất máu quá nhiều. Ta đã vừa mới là hắn châm cứu chữa trị bị tổn thương thần kinh, giữ được hắn hai chân, tiếp theo liền giao cho người xử lý. Ta đi những địa phương khác hỗ trợ. Không đợi Diệp Tư Tư trả lời, Sở Dương nhanh chóng hướng xe buýt ở địa phương đó chạy tới. Nơi đó, sợ rằng người bị thương càng nhiều. Ai? Mấy người các ngươi, mau đem hắn mang lên xe cứu thương. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Diệp Tư Tư không biết làm sao cười một tiếng, nhanh chóng ném vào công tác. Ở các nhân viên cứu hỏa dưới sự giúp đỡ, treo ở bên ngoài xe buýt đã bị xe cần cầu cho kéo lên, bên trong người bị thương cũng đều lần lượt bị nhân viên y tế mang ra ngoài, tạm thời đặt ở trên đường xe chạy. Chiếc này xe buýt tổng cộng chở 42 người, trong đó bị thương nhẹ 28 người, trọng thương 12 người, mất tích 2 người. Cái gọi là mất tích chính là bởi vì trước chiếc xe kính chắn gió bể tan cảnh, cộng thêm đánh vào quán tính lọt vào bên trong sông. Theo trên xe người sống sót miêu tả, mất tích 2 người là một đôi trung niên vợ chồng, lần hai nạn này trách nhiệm chủ yếu chính là đôi vợ chồng này cướp đoạt tài xế tay lái mà đưa tới. Hôm nay tai nạn phát sinh, bọn họ rơi vào nước sông quần quận bên trong, hải cốt không còn, cũng coi là chết không hết tội, báo ứng khó chịu. Dẫu sao, bọn họ cướp đoạt tay lái nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ ngồi qua liền đứng, cưỡng ép muốn tài xế dừng xe mà thôi. Nhìn trên đất rất nhiều người bị thương, Sở Dương chân mày cau lại, nhanh chóng gia nhập cứu viện trong đội ngũ. Ở nhân viên y tế cửa là một ít người bị thương bệnh tình cảm thấy tay chân luống cuống lúc đó, Sở Dương bằng vào một quả nho nhỏ ngân châm liền ngay tức thì thay đổi thế cục, cứu vãn bọn họ tính mạng, hóa giải thống khổ của bọn họ, giải cứu hắn cửa tại nước lửa bên trong. Nguyên bản một tràng trọng đại giao thông thương vong tai nạn ở Sở Dương xử lý cứu chữa hạ, trọng thương người bệnh đổi bị thương nhẹ người bệnh đổi bị thương ngoài ra, đem thương vong hạ xuống thấp nhất. Nhìn Sở Dương vậy xuất thần nhập hóa thủ đoạn, nhân viên y tế cửa mặt đầy rung động, chặt lấy làm kỳ. bọn họ vốn là tới cứu trị thương người, có thể cảm giác mình ở lần tai nạn này bên trong phát huy tác dụng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Bởi vì đại đa số đều bị Sở Dương một người chiếm cứ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng một quả nho nhỏ ngân châm liền có thể khoác cứu người tánh mạng, có như vậy thần kỳ công hiệu. Bốn phía các ký giả lại là điên cuồng chụp hình ghi chép xuống một màn thần kỳ này. Hô, đem người bị thương cửa xử lý xong, Sở Dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đi tới giúp người bệnh băng bó vết thương Tần Vũ Như trước mặt. Vũ Như, cục diện đã hoàn toàn khống chế, phần lớn người bị thương đều được chữa trị, chúng ta vậy cần phải trở về. Hắn cũng không muốn đưa tới quá nhiều người chú ý. Được. Tần Vũ Như gật đầu một cái, đem người bị thương vết thương băng kỹ giao cho nhân viên y tế sau đó, liền cùng Sở Dương nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong đám người. Tiểu Dương, hiện tại người bị thương tình huống như thế nào? Diệp Tư Tư xử lý xong ba tên bệnh nặng người bị thương sau đó, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quá mức mệt nhọc duyên cớ, trên đầu nàng cũng hiện đầy mồ hôi hột. Diệp chủ nhiệm, người bị thương trên căn bản cũng xử lý được xong hết rồi, chỉ cần cùng sau này đội cứu viện đem bọn họ đưa đi bệnh viện tiến hành đến tiếp sau này chữa trị là được. Tiểu Dương bác sĩ nhanh chóng trả lời. Nhanh như vậy? Bệnh nặng người bị thương đâu? Cũng xử lý tốt. Đối mặt câu trả lời này, Diệp Tư Tư rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ừ, chủ yếu là có vị không biết tên nhiệt tình bác sĩ đang giúp đỡ. Hắn một người xử lý tốt phần lớn người bị thương. Ngài không biết, hắn thật lợi hại, không chỉ có chỉnh xương thủ pháp có thể nói nhất tuyệt, hắn châm cứu lại là xuất thần nhập hóa. Tiểu Dương bác sĩ đáng yêu trên gương mặt viết đầy trước không che giấu chút nào sùng bái, tròn vo trong đôi mắt to đều là cùng nhiệt. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bác sĩ lợi hại. Diệp Tư Tư tự nhiên biết nàng trong miệng người là ai, vì vậy hỏi, người khác đâu? Ở bên kia thay người chữa trị đây. Tiểu Dương bác sĩ lời mới nói đến một nửa liền ngây ngẩn, ồ, người khác đâu? Mới vừa vẫn còn ở. Diệp Tư Tư ánh mắt tìm tòi lần toàn trường cũng không có thấy Sở Dương bóng dáng, tuyệt đẹp trên gương mặt không khỏi được hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn dáng dấp, hắn đã đi rồi. Cái này vẫn là cùng trước như nhau, gọi đều không đánh. Lần sau gặp mặt ta cần phải thật tốt dạy bảo hắn một lần không thể. Diệp chủ nhiệm, ngài biết hắn? Nghe vậy, Tiểu Dương bác sĩ một mặt tò mò. Miễn cưỡng coi như là biết đi. Diệp Tư Tư nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lần nữa khôi phục nghiêm nghị cao lãnh chủ nhiệm hình dáng. Không xét hắn, đi, mang ta đi xem cái khác người bị thương. Chương 73, huyết vong cường giả. Thị phu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở hiện trường tai nạn? Tần Vũ Như ngồi ở chạy xe máy điện chỗ phía sau, nhìn chuyên chú lái xe Sở Dương, mặt đầy tò mò hỏi. Điện thoại đánh tới một nửa, ngươi đột nhiên không có thanh âm, ta lo lắng an nguy của ngươi, liền phong tỏa vị trí, chạy tới tra xem. Sở Dương lái chạy xe máy điện, cười trả lời. Thị phu, cảm ơn ngươi. Hắn trả lời để cho Tần Vũ Như trong lòng ấm áp, thấp giọng mở miệng. Như là nghĩ tới điều gì, nàng kinh hô, ai nha? Gặp, điện thoại ta hết trong xe quên cầm. Này, ta giúp ngươi cầm đây. Sở Dương cười đem một cái điện thoại di động từ trong túi móc ra. Xem tới điện thoại di động, Tần Vũ Như vừa mừng vừa sợ, nàng mở điện thoại di động lên phát hiện phía trên tất cả đều là Tần Lao và Tần Băng Tuyết đánh tới điện thoại gọi nhỡ. Lập tức, nàng nhanh chóng gọi lại. Vũ Như, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Làm sao lúc này mới trả lời điện thoại? Thì, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Mới vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ. Xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi không có bị thương chứ? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức lái xe tới đón ngươi. Nghe được tai nạn xe cộ, Tần Băng Tuyết thanh âm nhất thời đổi được lo lắng. Tỷ, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, ta đang trên đường trở về. Đúng rồi. Tỷ phu ngươi đâu? Hắn đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi gặp phải hắn sao? Ta đánh hắn điện thoại không người tiếp. Nghe được Tần Vũ Như không có sao, Tần Băng Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta hiện tại đang ngồi ở tỷ phu trên xe đâu. Hắn mới vừa bận bịu cứu người, có thể không chú ý đi. Vậy thì tốt. Tần Vũ Như vừa mới cúp điện thoại, xe đột nhiên thắng gấp xe một cái, suýt nữa đem nàng vung bay ra ngoài, khá tốt nàng kịp thời ôm lấy Sở Dương Phương thân hình vừa đứng vững. Tỷ phu, thế nào? Tần Băng Tuyết cau mày hỏi. Sở Dương không trả lời, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên dừng lại, ngăn lại bọn họ đường đi hai chiếc Audi màu đen. Đang là bởi vì bọn họ cản đường, Sở Dương mới lại đột nhiên thắng xe gấp, dừng lại. Ba ba ba. Ở hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói, Audi cửa xe mở ra. Năm tên mặc màu đen quần áo trang sức, cả người lộ ra khí tức cường đại người đàn ông trung niên theo xe bên trong đi xuống. Cầm đầu là một tên mặt mũi tàn bạo, thân hình cao lớn, trên vai vác một thanh khảm đao, lộ vẻ được vô cùng là dũng mãnh đầu trọc. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên xe chạy bằng bình điện Sở Dương và Tần Vũ Như, lạnh lùng mở miệng. Hai vị, không muốn chết liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến đi. Không đợi Sở Dương bọn họ đáp lại, đầu chọc sau lưng bốn tên thủ hạ liền chạy thẳng tới Sở Dương và Tần Vũ Như đi, phải đem bọn họ bắt. Vũ Như, ngươi quay đầu lại, kế tiếp hình ảnh không thích hợp ngươi hội. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, từ trên xe chạy bằng bình điện đi xuống. Hừ, thúi tỷ phu, ta cũng không phải là đứa bé. Tần Vũ Như tức giận nói. Bất quá, nàng nghe vẫn là từ Sở Dương mà nói, nghiêng đầu. Nàng biết Sở Dương vậy bạo biểu sức chiến đấu, đối với cục diện trước mắt không hề lo lắng. Tìm chết đồ. Thấy Sở Dương cũng không có ngoan ngoãn bó tay chịu trói ý, bốn tên người đàn ông đồ đen trong mắt sát ý dâng trào, vung mạnh quả đấm nhanh như thiểm điện hướng hắn công tới. Bọn họ động tác thật nhanh, từ bốn cái phương hướng bất đồng hướng về phía Sở Dương công tới. Thằng nhóc, an ta một quyền. Dẫn đầu tới sát Sở Dương trước mặt là một tên người đàn ông đồ đen, hắn mạnh có lực quả đấm ở Sở Dương con người bên trong phóng đại, có thể nói là hùng mạnh vô cùng. Ầm. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, quả đấm đụng nhau, xương gãy lìa thanh âm vang lên theo. Tên kia quần áo đen cánh tay của nam tử tại chỗ bị chấn đoạn, Sở Dương quả đấm chính là dư thế không giảm đập vào mặt hắn bằng trên. Hắn như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể giống như một con chó chết vậy bay rất ra ngoài, nện ở xe Audi trên đỉnh, ngất đi. Lúc này, ba người khác thế công tới, đem Sở Dương bao phủ, có thể Sở Dương nhưng đã sớm biết, thân hình di động, lặng lẽ né tránh. Không đợi bọn họ lại lần nữa công kích, Sở Dương vậy mang theo lực lượng cường đại quất chân liền nhanh chóng ở bọn họ con người bên trong phóng đại. Rắc rắc. Cổ gãy lìa thanh âm vang lên. Ba người đầu xoay tròn hai vòng mà, liền ầm ầm ngã xuống, khí tuyệt mà chết. Đối đãi kẻ địch, Sở Dương chưa bao giờ nhân tử, càng không nhúng tay mềm. Đầu chọc làm sao cũng không nghĩ tới Sở Dương thân thủ cường hãn như vậy, vừa đối mặt liền để cho thủ hạ hắn ba chết một tổn thương. Đáng chết. Hắn trong miệng phát ra một tiếng giống giận, giống như một đầu bò rừng vậy chợt lao ra, xách khảm đao hướng Sở Dương bổ tới. Bá. Sở Dương nghiêng người né tránh bổ tới khảm đao, đang muốn phản kích, đầu chọc nhưng là đột nhiên biến chiêu, trong tay khảm đao chợt chuyển hướng về phía Sở Dương hoành vọt tới. Nếu như chúng mục tiêu, Sở Dương ắt sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Cũng may hắn phản ứng nhanh mạnh, như đại bàng dương cánh, nhảy lên một cái. Ở đầu chọc ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Sở Dương vững vàng rơi vào trên mũi lao. Đầu chọc sắc mặt đại biến, đang muốn lại lần nữa ra tay, Sở Dương bàn chân ở hắn trong con ngươi phóng đại, đá vào hắn trên khuôn mặt. Phốc suy. Hắn trong miệng máu tươi phun ra, đầu bị đá được choáng váng chuyển hướng, thân thể giống như quả banh ra vậy xoay tròn bay ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, Sở Dương một cái chạy lấy đà, thân thể bay lên trời, quất chân gào thét đá ra. Lăng không tam liên tích. Ầm. Phịch. Phịch. Đầu chọc ngũ tạm bị thương, xương sườn vết nứt, giống như một viên đạn đại bác nặng nề đập ở phía sau Audi màu đen trên. Kinh khủng động lực để cho cứng rắn thân xe cũng lõm vào. Hắn đang muốn vùng vẫy đứng dậy, Sở Dương đã đoạt lấy trong tay hắn khảm đao, gác ở hắn cổ. Cảm nhận được trên cổ truyền tới lạnh lẽo, đầu chọc cổ họng phát khô, sống lưng lạnh cả người, hạt đậu vậy mồ hôi hột từ trán hắn trên toát ra, theo mặt hắn bảng tuột xuống xuống. Trước mắt người đàn ông này thực lực đơn giản là mạnh mẽ được ngoại hạng. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Sở Dương tay cầm khảm đao, trên cao nhìn xuống hỏi. À. Đầu chọc vừa muốn mở miệng, Sở Dương nắm dao phay tay nhưng chợt dùng sức. Đầu chọc nơi cổ hiện ra một dấu máu, máu tươi lăn lăn dòng nước chảy, để cho hắn thống khổ và phần. Không nói phải không? Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Sở Dương đem khảm đao rơi vào hắn trên bả vai, sau đó sẽ độ dùng sức đi xuống đè một cái. Ngao. Khảm đao không có vào bả vai, máu tươi văng khắp nơi, giết heo vậy hét thảm tiếng từ đầu chọc trong miệng truyền ra. Nếu như không phải là có xương quai xanh ngăn trở, đầu chọc cảm giác mình nửa người cũng sẽ bị tháo xuống. Còn không nói. Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút không nhịn được. Đại đại ca, ta không có không nói à, là ngươi một mực không cho ta cơ hội nói à? Ta mỗi lần phải nói thời điểm, ngươi đều đưa đao đi xuống đè. Thấy Sở Dương còn muốn động thủ, đầu chọc sắc mặt đại biến, cấp vội vàng giải thích. Thời khắc này hắn biểu tình trên mặt ủy khuất tới cực điểm, nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Cái này nhất định chính là một cái ác ma. À, ngươi nói đi. Sở Dương quét hắn một mắt, mặt không cảm giác nói. Đại đại ca, là Lục gia phái chúng ta tới. Hắn biết thất phu nhân và Tiền Khôi tin chết sau thốt nhiên giận dữ, để cho chúng ta đem Triệu Lan Chi hai cô con gái và ngươi bắt trở về. Đầu chọc rất sợ Sở Dương lại lần nữa động thủ, vội vàng đem hắn biết nói ra hết. Đại đại ca, nên nói, không nên nói, ta nói hết rồi. Ngài có thể không tha ta một mạng. Hoặc là ngài có cần hay không cho Lục gia gửi lời, ta có thể giúp ngài truyền đạt. Tựa hồ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đầu chọc run rẩy hỏi. Không cần. Hắn lời mới là gầm, Sở Dương nắm dao phay tay trợn phát lực, suy kéo. Một dấu máu ở đầu chọc trên cổ hiện lên. Đầu chọc che cổ, không có sức ngã xuống. Nhìn một cái bên cạnh Tần Vũ Như, Sở Dương hơi làm trầm âm, đem những người này nhét vào trong xe, miễn được cho nàng lưu lại trong lòng bóng mờ. Sau đó, Sở Dương lấy điện thoại di động ra bấm Thương Tứ Hải điện thoại, để cho hắn phái người tới xử lý sau này sự việc. Dẫu sao, hắn cũng không muốn ngay trước Tần Vũ Như mặt làm hủy thi diện tích sự việc. Bây giờ có thể xoay đầu lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Sở Dương đi tới Tần Vũ Như bên người, mở miệng cười. Ồ, thị phu, những cái kia cái người xấu đâu? Tần Vũ Như xoay người lại, tò mò đánh giá bốn phía. Bị ta đánh ngất xỉu sau nhét vào bọn họ trong xe, ta thông báo cho trừng phạt ti người, sẽ đem bọn họ nhốt vào. Sở Dương trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cùng đối mặt địch nhân lúc lánh khốc vô tình chừng như hai người. Vì không để cho Tần Vũ Như lo lắng, Sở Dương nói một cái láo. Hừ, những thứ này người xấu, liền được nhốt vào thật tốt sửa đổi mới được. Tần Vũ Như khá là tán đồng nói. Hiện tại cũng mau 9 giờ tối, ngươi còn không đủ, bụng khẳng định đói bụng không? Đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Thấy nàng bộ dáng đáng yêu, Sở Dương không nhịn được đưa tay sờ một cái đầu nàng. Tần Vũ Như cao hứng ngồi lên chạy xe máy điện. Sau đó, Sở Dương lái chạy xe máy điện, chở nàng hướng phương xa bước đi. Đi, về nhà ăn cơm. Đợi đến Sở Dương bọn họ sau khi rời đi không lâu, ba chiếc màu đen mẹ xe đét nhanh chóng chạy tới hiện trường. Lúc đó, đường ra phòng nghị sự, đèn đuốc sáng rực, tộc nhân về tụ. Đường ra tất cả cao tầng toàn bộ đều được vời tập ở nơi này. Đường Trấn Nam, Đường Võ Long huynh đệ ngồi ở đằng phía trước vị trí thủ tọa, Huyết Vong thập đại liệt nhận chính là phân biệt ngồi ở bọn họ hai bên. Toàn bộ phòng khách cũng lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở. A Trấn, đều chuẩn bị xong chưa? Đường Trấn Nam ánh mắt từ trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào A Trấn trên mình. Gia chủ, hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi. Đường Trấn Nam nhẹ khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào động thủ tương đối khá? Gia chủ, Thiên Long Hiệu buôn buổi đấu giá đem ở tối mai cử hành. Toàn bộ thành phố Thiên Hải mọi ánh mắt cũng đem sẽ bị nó hấp dẫn, tất cả nhân vật lớn cũng đều sẽ trước đi tham gia, chúng ta có thể ở tối mai đối Tứ Hải Thương hội và Chu Thiên Hào thế lực phát động tập kích, lấy thủ đoạn lôi đình đem bọn họ trấn áp. A Trấn một mặt cung kính trả lời. Đến lúc đó, buổi đấu giá kết thúc, đến khi Thương Tứ Hải bọn họ đạt được thông báo chạy trở về lúc đó, đã muộn. Chúng ta còn có thể thuận thế đem bọn họ bắt lại. Như vậy thứ nhất, việc lớn sẽ thành, đối phó còn giữ lại Sở Dương và Tần gia lại là dễ như trở bàn tay.
Nghe vậy, Đường Chấn Nam cười ha ha một tiếng, vung tay lên, hào khí căn vân.
Được, theo ý ngươi nói, tối mai động thủ. Từ nay về sau, cái này thành phố Thiên Hải chính là ta Đường gia thiên hạ.
Ha ha. Chương 74, mượn hoa hiến vật. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Yên lặng một đêm Thiên Hải thành lại lần nữa khôi phục những ngày qua huyên náo cùng sầm uất, một cái tin tức trọng đại đem cả tòa thành thị nổ. Thiên Long Hiệu Buôn từ lúc sáng lập tới nay quy mô lớn nhất buổi đấu giá đem ở tối hôm nay 8 giờ cử hành. Ngày hôm nay, khắp thành mọi ánh mắt cũng tập trung ở chàng này trọng thể trên buổi đấu giá. Cho dù là đối với chuyện này cũng không chú ý Tần Băng Tuyết, Tần Vũ như đều bị bọn họ tuyên truyền tin tức hấp dẫn. Lần này Thiên Long Hiệu Buôn buổi đấu giá làm thật tốt sinh náo nhiệt à, hấp dẫn rộng rãi chú ý, nghe nói có một quả long huyết hơn trường, rất nhiều trên quốc tế nhân vật cũng sẽ chạy tới tham gia. Tần Vũ như nằm trên ghế salon xem trước điện thoại bên trong tuyên truyền tin tức, một mặt cảm khái nói: "Đích xác thật náo nhiệt." Đang đọc sách, Tần Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đối với chàng này buổi đấu giá nàng cũng có nghe thấy, thật là nhớ đi xem à. Đáng tiếc có thể đi tham gia chàng này buổi đấu giá đều là nhà giàu có quyền quý, chúng ta liền liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. À, thấy nhóm bạn bè bên trong vài bằng hữu đều ở đây tú thư mời, Tần Vũ như không nhịn được thở dài một cái. Cái loại này đắt tiền buổi đấu giá đối người tham gia yêu cầu cực cao, Tần gia chỉ là một nho nhỏ tam lưu gia tộc, còn không có bị mời tư cách. Các ngươi muốn đi xem buổi đấu giá à? Nói sớm à, người ta cho ta phát thư mời ta đều không thu. Nếu như các ngươi muốn đi xem, ta cái này thì gọi điện thoại. Bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra, Sở Dương nghe được bọn hắn đối thoại, mở miệng cười. Cái này buổi đấu giá quy cách cực cao, ai sẽ cho ngươi phát thư mời? Ngươi nha, liền đừng ở đó khoác lác. Hơn nữa, ta đối nó căn bản liền không có gì hứng thú. Tần Băng Tuyết tự nhiên không tin Sở Dương mà nói, toàn làm hắn là đang khoác lác. Ta cũng không có hứng thú gì, một cái buổi đấu giá mà thôi, có gì để nhìn? Còn không bằng xem trận điện ảnh. Tần Vũ như chính là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nói. Nàng giống vậy không tin Sở Dương mà nói, cũng không muốn Sở Dương vì vậy mà làm khó. Dẫu sao, như vậy buổi đấu giá có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được thư mời đi tham gia. Các ngươi nha, thật đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Không tin lời của ta cũng được đi, nhanh chóng tới đây ăn điểm tâm đi. Sở Dương cũng không có trong vấn đề này qua giải thích thêm, mà là mở miệng cười. Lúc ấy Tiếu Ngọc đặt cho hắn thư mời, hắn trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là bỏ quên Tần Băng Tuyết hai người bọn họ. Hôm nay Tần Băng Tuyết các nàng muốn đi xem buổi đấu giá, hắn một hồi cho Tiếu Ngọc đặt gọi điện thoại, buổi tối len lén cho Tần Băng Tuyết bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ra ra, đi ra ăn điểm tâm. Tần Vũ như gật đầu một cái, vội vàng đi thư phòng kêu Tần lão. Chính các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Không có chuyện gì nói chớ quấy rầy ta. Tần lão nồng nhiệt điều nghiên cửu dương thần châm căn bản cũng chưa có muốn ăn cơm ý, để cho Tần Vũ như các nàng rất là không biết làm sao. Ra ra rốt cuộc đang nhìn vào gì, để cho hắn mê mẫn như vậy. Tần Băng Tuyết không nhịn được tò mò hỏi. Tối ngày hôm qua Tần lão cũng chưa có ăn cơm, đem mình một mực nhốt ở trong thư phòng. Hơn nữa, xem hắn điệu bộ này, thật giống như ngày hôm qua một đêm đều ngâm vào bên trong cũng chưa ra. Ta trước đây không lâu lật nhìn ra ra cựu dương huyền châm, có chút cảm giác, liền đem nó sửa đổi hạ, hôm nay ra ra đang điều nghiên tra xem. Sở Dương cười giải thích. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như nhất thời cả kinh. Sở Dương lại sửa đổi ra ra cựu dương huyền châm. Phải biết, nó nhưng mà thiên y môn truyền lưu ngàn năm châm pháp, nếu muốn sửa đổi tuyệt không phải chuyện dễ, nếu không cũng sẽ không truyền lưu đến nay. Cứ việc Sở Dương y thuật thành tựu cực cao, nhưng sửa đổi cựu dương huyền châm sẽ hay không quá cuồng ngông tự đại điểm. Các nàng ý niệm trong lòng mới vừa thoáng qua, Tần lão vô cùng kích động thanh âm đổi từ trong thư phòng truyền ra. Hay, hay. Hay à, chỗ này sửa đổi thật là thần linh trợ giúp, đẹp thay đẹp thay. Ha ha. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương rung động. Sở Dương tựa hồ đem Cửu Dương Huyền Châm sửa đổi thành công. Nếu không, gia gia làm sao sẽ hưng phấn như vậy kích động? Hai ngươi đừng lo lắng, mau ăn cơm. Nếu không một hồi các ngươi có thể sắp trễ rồi ơ. Sở Dương nhìn xuống thời gian, cười trêu nói. Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như lúc này mới phục hồi tinh thần lại ăn bữa ăn sáng. Thị phu, chúng ta đi rồi. Rất nhanh, các nàng ăn điểm tâm xong liền vội vã ra cửa. Nhìn các nàng rời đi hình bóng, Sở Dương trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Tiếu Ngọc Đạt điện thoại. "Sở tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, bên trong truyền tới Tiếu Ngọc Đạt thanh âm cung kính. "Người bên kia còn có thư mời không? Lão bà ta và tiểu di tử muốn đi xem tối hôm nay buổi đấu giá." Nghe được Sở Dương câu hỏi, đối diện Tiếu Ngọc Đạt vô hốt một cái, lộ vẻ được phiền muộn vô cùng. Hắn ngược lại là quên Sở Dương người thân bạn tốt. "Sở Dương không muốn đi xem buổi đấu giá, hắn người thân bạn tốt có thể đi ạ?" Kết quả, hắn lại đem cái này tra cho quên mất. Lãng phí một cách vô ích một cái soát hảo cảm cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiếu Ngọc Đạt không nhịn được cho mình một cái tát, làm bên cạnh hắn mấy vị lão bản kinh ngạc vô cùng. Phải biết, Tiếu Ngọc Đạt giờ phút này đang cùng bọn họ nói chuyện làm ăn. Tiếu Ngọc Đạt cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ ánh mắt kinh ngạc, mà là một mặt cung kính cùng tự trách nói: "Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi, đây là ta không làm tròn bổn phận, ta đáng đánh. Chúng ta Thiên Long Hiệu buôn chính là của ngài nhà, ngài tới thì chẳng khác nào về nhà, nơi nào cần gì thư mời ạ? Tối hôm nay ngài cứ việc mang phu nhân bọn họ tới là được." Nghe được Tiếu Ngọc Đạt lời nói, Sở Dương khẽ gật đầu một cái, vậy thì phiền toái Tiếu lão bản. Không phiền toái, không phiền toái, có thể là Sở tiên sinh phân ưu nhưng mà ta cười nào đó vinh hạnh. Tiếu Ngọc Đạt vội vàng trả lời. Đợi đến Sở Dương cúp điện thoại, hắn cả người mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn lúc này mới nhận ra được hiện trường các lão bản cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tiếu lão bản, trong miệng ngươi Sở tiên sinh là ai ạ?
lại để cho ngươi như vậy rẻ đặt đối đãi. Có người không nhịn được hỏi ra tò mò trong lòng. Dẫu sao, biết nhiều năm như vậy, bọn họ nhưng mà lần đầu thấy được Tiếu Ngọc Đạt đối với người lộ ra lần này tư thái. Các vị, thật sự là xin lỗi. Hôm nay làm ăn tạm thời không nói, ta còn có chuyện, đi trước. Tiếu Ngọc Đạt cũng không trả lời, mà là đứng dậy trầm giọng nói, nếu Sở tiên sinh bọn họ phải ra tiệc tối nay buổi đấu giá, như vậy hắn phải chạy trở về lần nữa chuẩn bị bố trí một phen. Không đợi đám người đáp lại, Tiếu Ngọc Đạt liền dẫn trợ lý nhanh chóng rời đi, lưu lại đám người mặt đầy mơ hồ và kinh ngạc. Rốt cuộc là người nào lại để cho Tiếu Ngọc Đạt liền làm ăn cũng không nói? Phải biết, ngày hôm nay nhưng mà Tiếu Ngọc Đạt sáng sớm gọi điện thoại cho bọn hắn, hẹn bọn hắn nói chuyện làm ăn nha. Vào buổi trưa, Sở Dương giống nhau thường ngày đi tới công ty cho Tần Băng Tuyết đưa cơm. Mới vừa đi tới cổng công ty, hắn liền bị bày ở chỗ này từng chậu lửa hoa hồng đỏ hoa hấp dẫn. Cô ra, ngươi có thể tới. Ở Sở Dương vì thế cảm thấy nghi ngờ lúc đó, đội trưởng bảo an Ngô Năng mang các nhân viên an ninh nhanh chóng vây quanh. Thế nào? Công ty mua như thế nhiều chậu tươi hoa hồng làm gì? Là muốn làm cái gì hoạt động sao? Những hoa hồng này không là công ty mua, mà là của ngài tình địch đưa. Tình của ta địch đưa? Sở Dương mặt đầy nghi ngờ nhìn Ngô Năng. Không sai, chính là ngài tình địch. Sáng hôm nay tới một nam, thật giống như tên gì Tống Văn Lâm, lớn lên lại cao lại xoái, hơn nữa còn là tập đoàn Băng Tuyết tổng giám đốc, tự xưng là Tần tổng học hành gì dài, những hoa hồng này tất cả đều là hắn phái người đưa tới, tựa hồ muốn truy đuổi chúng ta Tần tổng, đều đã ở Tần tổng phòng làm việc ở một buổi sáng. Ngô Năng bọn họ díu ra díu dít giải thích. Tống Văn Lâm. Sở Dương ánh mắt trước mắt, đầu óc bên trong không khỏi được hiện ra đêm hôm đó cùng Tần Băng Tuyết đi ra ăn cơm gặp phải người đàn ông, nhất thời nhịn không được bật cười. Cái tên kia lại đến bây giờ còn không có chết tim à? Nhìn trước mắt trưng bày từng chậu hoa hồng, hắn cười hỏi, công ty chúng ta nữ nhân viên nhiều không? Thật nhiều. Nô Năng mặc dù không biết Sở Dương vì sao sẽ hỏi như thế, nhưng như cũ thành thật trả lời. Sở Dương nhìn lịch này, dường như hôm nay là người phụ nữ tiết chứ. Này, giao một nhiệm vụ cho các ngươi, cho công ty mỗi một vị nữ nhân viên đưa một chậu hoa. Sở Dương suy nghĩ một chút, bổ sung nói, đừng bảo là ta để cho đưa, liền nói là bọn họ đối tượng đưa. Nói xong, Sở Dương liền hướng Tần Băng Tuyết phòng làm việc bước đi. Cô ra, vạn nhất có chút nữ nhân viên không đối tượng làm thế nào? Cô ra, công ty đại mụ cũng phải đưa sao? Ừ, toàn bộ đều đưa. Đưa xong mới ngưng. Sở Dương cũng không quay đầu lại nói, nô năng các người ngươi xem ta xem ngươi, mặt đầy mơ hồ. Qua một lúc lâu, bọn họ phương mới hoàn hồn lại, nô năng lại là vung tay lên, hào khí can vân nói, cũng đừng lo lắng, giữ cô ra nói phải làm, đi, tặng hoa đi. Ha ha. Không sai, tặng hoa. Chậc chậc, ta thầm mến một cô em thật lâu, vừa vặn thừa dịp này cơ hội tặng hoa. Cô ra thật là anh minh à. Làm Sở Dương đi tới Tần Băng Tuyết phòng làm việc thời điểm, Tống Văn Lâm đang ngồi ở trên ghế salon một mặt mỉm cười cùng Tần Băng Tuyết nói một ít trên thương nghiệp sự việc, ngược lại là cũng không có làm cái gì khác người cử chỉ. Băng Tuyết, ta tới không quấy rầy đến các ngươi nói chuyện chứ? Thấy Sở Dương đến, Tống Văn Lâm không nhịn được nhíu mày, Tần Băng Tuyết chính là cười lắc đầu một cái. Tới, xem ta cho ngươi mang theo cái gì tốt ăn. Sở Dương mở ra giữ ấm thùng, đem cho Tần Băng Tuyết mang tới thức ăn theo thứ tự bày ở bàn làm việc của nàng trên. Hoa, tốt thơm à, ngày hôm nay những thứ này món cũng quá phong phú liền chứ. Hơn nữa tất cả đều là ta thích ăn nhất. Nhìn Sở Dương bưng ra món, nghe bồng bềnh hương thơm, Tần Băng Tuyết một mặt thèm ăn. Sở Dương làm món mùi vị có thể nói nhất tuyệt, thật là để cho nàng không cách nào kháng cự. Nàng đã hoàn toàn thích Sở Dương làm thức ăn ngon. Cho dù là Tống Văn Lâm vậy âm thầm nuốt nước miếng một cái, có thể hắn trong lòng nhưng đối Sở Dương giạt giáo khinh thường, khịt mũi coi thường. Còn thật là một tên phế vật, đồ không có tiền đồ, lấy là chỉ làm một ít thức ăn là có thể bắt lấy được Tần Băng Tuyết tâm hồn thiếu nữ. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Chương 75, đánh tơi bời tình địch. Lập tức, Tống Văn Lâm mở miệng cười. Sở huynh đệ tay nghề thật đúng là không tệ, bất quá chắc hẳn Băng Tuyết đã sớm đem những thứ này ăn ngán. Băng Tuyết, gần đây bạn ta mới mở một nhà hàng Tây, mùi vị đặc biệt bổng, chúng ta cùng đi nếm thử một chút. Tống Văn Lâm vốn cho là Tần Băng Tuyết sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nàng nhưng khẽ lắc đầu một cái. Tống học trưởng, thật sự là xin lỗi, một hồi ta còn làm việc phải làm, thật sự là không đi được. Hơn nữa, Sở Dương làm món đặc biệt ăn ngon, ngày nào nếu như có cơ hội học trưởng có thể tới nhà chúng ta làm khách, nếm thử một chút tay nghề hắn. Sở Dương chính là một mặt áy náy nhìn Tống Văn Lâm, đáng mở miệng cười, Tống học trưởng, thật sự là xin lỗi, ta không biết ngươi ở chỗ này, không có làm phần ngươi mà. Băng Tuyết công việc khá bề bộn không đi được, thật sự là chiêu đại không chu toàn, không bằng như vậy đi, ta mời ngươi đi ra ngoài uống hai ly. Thấy Sở Dương còn thật đem mình coi thành nơi này chủ nhân, công khai tuyên đoạt chủ quyền, Tống Văn Lâm chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút sắc bén, trong lòng cực độ khó chịu. Cái phế vật này ở trước mặt hắn giễu võ Dương ai đâu? Bất quá, hắn cũng không có lộ ra cái gì khó chịu, mà là xuề bàn tay ra vỗ Sở Dương bả vai nói, ha ha, ta cũng đang có ý đó, vậy chúng ta cái này thì đi ra ngoài uống hai ly. Băng Tuyết, vậy ta đi ra ngoài cùng rừng học trưởng uống hai ly ha ha. Sở Dương cùng Tần Băng Tuyết lên tiếng chào hỏi liền dẫn Tống Văn Lâm đi ra phòng làm việc. Đợi đến Tống Văn Lâm bọn họ rời đi, Tần Băng Tuyết mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng đều sắp bị Tống Văn Lâm ở chỗ này phiền chết, nếu như không phải là hắn một mực đang bàn luận chuyện buôn bán và theo lễ phép nguyên nhân, nàng thật muốn đuổi người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Tống Văn Lâm không rõ ràng, vẫn còn ở nơi này tự mình cảm giác hài lòng, càng nói càng hăng say. Hôm nay, có thể coi như là đi. Nghĩ đến mới vừa Sở Dương lời nói kia, nàng không nhịn được cười lắc đầu một cái. Cái này biểu hiện được ngược lại là lễ phép có thừa, hào phóng khéo léo, chưa cho nàng mất mặt. Sau đó, nàng cầm đũa lên tinh tế thưởng thức Sở Dương mang thức ăn tới. Đi ra phòng làm việc, Sở Dương và Tống Văn Lâm hai người nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thanh thiệu người đàn ông, bọn họ rất rõ ràng đối phương ý đồ là cái gì. Tống Văn Lâm chính là càng xem Sở Dương càng ghét tị, càng khó chịu. Cái này chính là một cái bản lãnh gì cũng không có, thậm chí ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có phế vật, bằng cái gì có thể cùng Tần Băng Tuyết chung một chỗ. Một hồi đi tới thích hợp nói chuyện địa phương, cần phải hung hăng cảnh cáo tên khốn kiếp này một phen, để cho hắn cách Băng Tuyết xa một chút. Một đường không lời, làm hắn đi qua khu làm việc lúc đó, đúng dịp thấy Ngô Năng xuất lĩnh đội bảo an thành viên cầm hắn mua được hoa hồng đưa cho công ty nữ nhân viên, làm được Tống Văn Lâm đột nhiên giận dữ, trong lòng vạn phần khó chịu. Những người này lại cầm hắn mua cho Tần Băng Tuyết hoa đưa người. Phải biết, vì không để cho Tần Băng Tuyết cảm giác được mình như vậy tục khí và lãng phí, hắn cũng không có mua như vậy một bó hoa hồng, mà là mua mới mẻ từng chậu, để cho người bày ở cổng công ty tạo thành một đạo không tệ phong cảnh. Như vậy không chỉ có không lãng phí, còn có thể tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp, để cho người hai mắt đổi mới hoàn toàn, cảm thấy hắn rất có phẩm vị. Có thể hắn làm sao vậy không nghĩ tới, những người này lại chủ động đem những hoa kia cầm tới đưa người. Các người đang làm gì? Lập tức, Tống Văn Lâm nhanh chóng vào tới. Vẫn có thể làm gì? Đương nhiên là tặng hoa hả? Nô Năng quét hắn một mắt, tức giận nói. Có cô ra ở chỗ này chỗ dựa, Nô Năng có thể nói là mười phần phấn khích. Đưa. Tặng hoa. Ai để cho các người đưa? Tống Văn Lâm sắc mặt xanh mét hỏi. Nô Năng nhìn hắn bên cạnh Sở Dương một mắt, chuyện đương nhiên nói. Tân Tổng nói những hoa kia bày ở bên ngoài quá trước mắt, để cho chúng ta cho công ty nữ nhân viên một người đưa một chậu, làm sao? Có vấn đề sao? Các ngươi Tần Tổng nói. Nghe vậy, Tống Văn Lâm mặt đầy kinh ngạc. Hắn cảm giác mình tim đều tan nát, khó chịu được không được. Sở Dương chính là tán thưởng nhìn Ngô Năng một mắt. Cái này ngược lại là biết nói chuyện. Nếu không còn có thể là ai? Nếu không ngươi tự mình đi hỏi Tần Tổng. Ngô Năng liếc hắn một mắt, rất là bất mãn nói. Cái này, vẫn là được rồi. Tống Văn Lâm thần sắc buồn bã, giọng ngay tức thì yếu đi. Tống học trưởng, ngươi vậy đừng trách Băng Tuyết. Nàng tính cách chính là như vậy, không thích những thứ này hoa hoa thảo thảo, sau này ngươi vậy đừng phí vậy tâm tư. Sở Dương chính là thừa dịp vỗ Tống Văn Lâm bả vai an ủi, ngươi vậy đừng khó chịu, đi, ta cùng ngươi uống hai ly đi. Hừ. Tống Văn Lâm trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, hất tay của hắn ra, thẳng rời đi. Sở Dương chính là và Ngô Năng nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó liền bước nhanh đi theo lên. Rất nhanh, hắn cùng Tống Văn Lâm liền đi ra cửa công ty. Tống Văn Lâm như cũ thần sắc cảm đạm, tựa hồ không có từ mới vừa rồi đã kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Dẫu sao, mình chuyên tâm chuẩn bị như thế nhiều hoa chỉ là muốn cho Tần Băng Tuyết một cái ngạc nhiên mừng rỡ lưu ấn tốt, nào biết đối phương căn bản cũng không mãi hết, mà là tùy ý như vậy xử lý xong. Đổi lại người bất kỳ cũng sẽ là một loại đả kích, để cho người rơi vào tự mình hoài nghi. Tống học trưởng, nơi này không có gì nhà hàng, chúng ta ngay tại ven đường quán ăn tùy ý ăn chút uống chút, không thành vấn đề chứ? Sở Dương chỉ ven đường một cái quán ăn nói. Nghe vậy, Tống Văn Lâm lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cố nén tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, trầm giọng mở miệng. Uống rượu ăn cơm thì không cần, đem ngươi gọi ra chỉ là có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Sở Dương thần sắc bình tĩnh, cố làm nghi ngờ hỏi. Tống Văn Lâm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ra giá đi. Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Giá giá? Mở cái gì giá cả? Tống học trưởng, ta có chút không rõ ràng ngươi nói. Sở Dương mặt đầy nghi ngờ nhìn Tống Văn Lâm. Mọi người đều là người biết, ngươi vậy không cần ở chỗ này giả bộ ngu. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi mới chịu rời đi Tần Băng Tuyết? Ta rất yêu nàng, chỉ có ngươi rời đi, nàng mới sẽ nhận bị ta. Tống Văn Lâm rất rõ ràng Tần Băng Tuyết tính cách, chỉ cần có Sở Dương ở đây, nàng vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận mình thậm chí bất kỳ người nào khác. Hắn cảm thấy hôm nay Tần Băng Tuyết đối hắn sở dĩ như vậy lãnh đạo, tất cả đều là bởi vì nàng cùng Sở Dương có hôn nhân và đạo đức trói buộc mới biết như vậy. Chỉ cần Sở Dương rời đi nàng, không có hôn nhân và đạo đức trói buộc, như vậy Tần Băng Tuyết tất nhiên sẽ tiếp nhận tâm ý của mình, đối mình thái độ có chút đổi cái nhìn. À, vậy Tống học trưởng chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền? Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. 5 triệu. Tống Văn Lâm suy nghĩ một chút, hướng về phía Sở Dương đưa ra 5 ngón tay. 5 triệu. Sở Dương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cái này Tống Văn Lâm có chút xem thường người. Thấy vậy, Tống Văn Lâm chân mày cau lại, khó chịu nói, làm sao, ngại không đủ. Theo của ta rõ ràng, ngươi không có bản lĩnh gì, càng không có cái nghiêm chỉnh công tác. Coi như ngươi đi ra ngoài tìm việc làm, vậy không có người nào nguyện ý muốn ngươi. Ta liền cho ngươi giữ một tháng tiền lương 10.000 coi vậy đi, đối ngươi mà nói đủ cao chứ. Nhưng dù vậy, cho dù là ngươi không ăn không uống một năm cũng mới kiếm 120.000, ngươi coi như là ta cho ngươi 5 triệu ngươi cần kiếm nhiều ít năm. Nói không khách khí, sợ rằng ngươi cả đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng không biết đủ. Sở Dương ha ha cười một tiếng, trêu nói, chiếu Tống học trưởng tính như vậy, 5 triệu ngược lại thật vẫn không thiếu. Tống Văn Lâm cũng không có cảm nhận được Sở Dương trong lời nói nhạo báng, mà là khinh thường nhìn hắn. Người rõ ràng liền tốt, thức thời liền cầm tiền cũng ngay. Trong lúc nói chuyện, Tống Văn Lâm móc ra một tờ chi phiếu đưa tới Sở Dương trước mặt. Sở Dương ha ha cười một tiếng, cũng không có đi tiếp, mà là có nhiều hàng hài nói. Vậy ta cũng cho Tống học trưởng coi là bút chứng đi. Mặc dù Băng Tuyết công ty trước mắt quy mô còn không tính lớn, nhưng tiền cảnh rất tốt, tất cả lớn đơn vị trước mắt giá trị cổ phần không có 1.8 tỷ, cũng có 500 triệu, 600 triệu. Vậy ta liền giữ thấp nhất 500 triệu coi vậy đi. Nếu như ta cùng Băng Tuyết ly hôn, như vậy dựa theo vợ chồng chung nhau tài sản chia nhỏ cái ví dụ, ta chí ít vậy tỷ số đến 250 triệu tả hữu tài sản. Ngài nói là chứ? Ngươi cảm thấy ngươi cho 5 triệu cùng 250 triệu so với coi là cái gì? Ngươi muốn để cho ta rời đi Băng Tuyết vậy không phải là không thể, cho ta 250 triệu là được. Thôi, xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, ta cũng không muốn 250 triệu, ngươi cho ta 200 triệu là được. Chỉ cần 200 triệu vào chương mục, ta không nói hai lời liền cùng Băng Tuyết ly dị, biến mất ở nàng trong thế giới, như thế nào? Tống Văn Lâm hiển nhiên không nghĩ tới Sở Dương biết tính ra như vậy một khoản nợ. để cho hắn trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào. Cho dù là hắn thân phận bất phàm, 200 triệu đối với hắn mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Thấy Tống Văn Lâm vậy mơ hồ hình dáng, Sở Dương nhịn không được bật cười. Làm sao? Tống học trưởng không cầm ra nhiều tiền như vậy tới? Mới vừa nhưng mà chính ngươi để cho ta ra giá à? Hôm nay ta mở giá cả, ngươi lại không lấy ra được, thật là không có ý. Sở Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng, vỗ Tống Văn Lâm bả vai, lời nói thành khẩn nói. Tống học trưởng, tặng ngươi một câu đi. Nói cái gì? Không có tiền, liền không nên ra ngoài trang. F7 hào phóng mà. Nói xong, Sở Dương ngậm thuốc lá cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hắn rời đi hình bóng, nghĩ đến hắn mà nói, Tống Văn Lâm sắc mặt tái xanh, quả đấm nặng được ken két văng rồi. Đời này, hắn còn không có bị qua như vậy làm nhục và khiêu khích. Khốn kiếp, ta giết chết ngươi. Hắn kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, vung mạnh quả đấm hướng về phía Sở Dương đập tới. Hắn muốn đánh được tên khốn kiếp này đầy đất nanh bướt. Bá. Mắt thấy quả đấm sắp rơi vào Sở Dương trên mình, Sở Dương tựa như có cảm giác, bàn tay lộ ra, lướt nhẹ đem Tống Văn Lâm đập tới quả đấm bắt lại. Công kích bị ngăn cản, Tống Văn Lâm không khỏi được ngẩn ngơ. Đây là tình cờ vẫn là trùng hợp? Phải biết, Sở Dương liền cũng không quay đầu lại à? Mà hắn, nhưng mà tên đồ đai đen chín đoạn cao cấp cao thủ. Ở Tống Văn Lâm vì thế cảm thấy kinh ngạc lúc đó, Sở Dương lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Tống học trưởng, ta còn tặng ngươi một câu đi, mặc dù đã hơi trễ. Ngàn bạn không muốn cùng động thủ, bởi vì ta muốn đánh ngươi, đang giàu không mượn được cớ. Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương chợt ra tay. À. Một giây kế tiếp, Tống Văn Lâm vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Chương 76, Hoan Giang ngõ hẹp. Đem Tống Văn Lâm đánh một trận Sở Dương, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, cả người thoải mái. Trở lại Tần Băng Tuyết phòng làm việc thời điểm, hắn trong miệng cũng còn ngâm nga khúc nhạc mà. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Nhìn mặt đầy gió xuân trở về Sở Dương, Tần Băng Tuyết một mặt nghi ngờ. Hai cái người đàn ông ăn cơm tự nhiên sẽ mau hơn một chút. Sở Dương rất là tùy ý trả lời. Hắn không có làm khó ngươi chứ? Tần Băng Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Nàng biết Tống Văn Lâm thân phận rất không phải là không phàm. Làm sao? Lão bà, đây là đang quan tâm ta. Sở Dương có nhiều hăng hái nhìn nàng. Hôm nay Tần Băng Tuyết mặc một bộ màu trắng tiểu tây trang bên ngoài bộ, phối hợp một cái màu trắng bao mông quần cụt, uyển chuyển vóc người hiện ra hết, phối hợp nàng vậy khí chất đặc biệt, có thể nói là tổng giám đốc phạm vi hẹp 10 phần, để cho người chăm xem không chán. Ai sẽ quan tâm ngươi? Bớt ở chỗ này xấu xa. Tần Băng Tuyết liếc Sở Dương một mắt, tức giận nói: "Đúng rồi, ngày hôm nay tại sao không thấy Lương thư ký?" Như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương nghi ngờ hỏi: "Nàng xin nghỉ?" "Xin nghỉ? Thân thể nàng còn chưa khỏe." "Không đúng nha, ngày hôm qua ta cho nàng chữa trị xong hẳn tốt lắm nha." Ngược lại không phải là thân thể nàng vấn đề, mà là nàng chuyện trong nhà, à. Tóm lại, thật phức tạp. Nghĩ đến Lương Vũ Hinh gặp gỡ, Tần Băng Tuyết thở dài một cái không biết nên nói cái gì. Mặc dù Sở Dương có chút hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có qua hơn hỏi, mà là mở miệng cười. "Đúng rồi, tối hôm nay có thời gian không? Chúng ta đi xem chiếu bóng. Ta đối nó có thể không có hứng thú gì, hơn nữa, ta trong tay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." Không đợi Tần Băng Tuyết nói hết lời, Sở Dương liền đánh nhịp nói: "Được rồi, cứ như vậy khoái trá quyết định, tối hôm nay đi xem chiếu bóng, ta cùng Vũ Như cũng đều hẹn xong. Chờ ngươi tan việc chúng ta liền lái xe đi tiếp nàng, sau đó nàng mời chúng ta ăn cơm, tiếp theo đi xem chiếu bóng." 5 giờ rưỡi chiều, Tần Băng Tuyết và Sở Dương lái xe tới đến Thiên Hải Trung Y Dược Cổng Đại học. Lúc này chính gặp tan học cao đỉnh, cửa trường học người đến người đi, ngựa xe như nước. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là các loại các dạng xe sang và thanh xuân lung linh, lối ăn mặc mốt nữ sinh viên đại học. Chậc chậc, không hổ là đại học à. Sở Dương ngồi ở trong xe, nhìn từ trong sân trường đi ra thiếu nữ thanh xuân, trên mặt viết đầy ước ao và cảm khái. Hắn cũng không có học qua đại học, càng không có hưởng thụ đoạn này trong đời tốt đẹp thanh xuân, bởi vì xem các nàng tuổi tác này thời điểm, hắn đã mặc vào một màn kia màu xanh lá cây, rong ruổi ở trên chiến trường, di động ở rừng cây lúc đó, qua lại ở trời súng mưa đạn bên trong, bảo vệ quốc gia, anh dũng giết địch. Hắn thanh xuân tất cả đều cống hiến cho liền một màn kiêm màu xanh lá cây và hắn thật sâu nhiệt tình quốc gia. Ồ, những xe kia trên đỉnh thả đồ uống bình làm gì? Làm sao còn có nữ sinh cầm đồ uống bình bảng điện tử dẫn đường? Rất nhanh, Sở Dương liền bị ngừng ở cửa trường học vậy một hàng trên mui xe để đồ uống bình xe sang hấp dẫn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và không rõ ràng. Có thể là bọn họ đón người lúc sợ lầm, lấy cái ám hiệu ký hiệu cái gì chứ? Tần Băng Tuyết vậy nếu mày, có chút không quá chắc chắn nói, hay hoặc giả là bán đồ uống. Nàng suốt ngày bận bịu công tác và nghiên cứu, đối điều này xác thực không hiểu lắm. Thật giống như thật có đạo lý dáng vẻ. Sở Dương tán đồng gật đầu một cái, thấy như thế nhiều đồ uống bình hắn cảm giác có chút miệng khát, vì vậy quay cửa kính xe xuống hướng về phía bên cạnh đậu một chiếc chủ xe mẹ xe đen nói: "Huynh đệ, ngươi trên mui xe Vương lão cắt bán thế nào? Cho ta tới một hũ." Chủ xe mẹ xe đen đang thản nhiên hút thuốc, nghe được Sở Dương nói suýt nữa bị khói cho sặc, không nhịn được mắng: "Ngươi tờ mở bệnh thần kinh à? Cơ mờ nở." Nói xong, hắn liền đem cửa sổ xe lắp đi lên, lái xe đến một bên khác, sau đó ở trên mui xe lần nữa thả một lon bò húc. Sở Dương một mặt mơ hồ, không rõ cho nên: "Huynh đệ, không bán thì không bán mà, không cần mắng chửi người chứ?" Lúc này, Tần Vũ như chính là đi lên xe, nghi ngờ hỏi: "Tỷ, tỷ phu ở than khổ gì?" Tần Băng Tuyết suy nghĩ một chút, đem sự tình đi qua kể một lần. "Ha ha." Nghe xong Tần Băng Tuyết giải thích, Tần Vũ như không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Cả người có thể nói là cười được ngã nghiêng ngã ngửa, sóng lớn phập phồng. "Vũ Như, ngươi cười gì?" Sở Dương và Tần Băng Tuyết đều là một mặt nghi ngờ nhìn nàng. "Không có gì." "Ha ha ha." Tần Vũ như vừa mới dứt lời nhưng không nhịn được lần nữa cười lên. "Con nhóc túi, ngươi đừng cười. Nhanh chóng giải thích hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Thấy vậy, Tần Băng Tuyết không nhịn được níu lấy nàng. Ách, Vì vậy, Tần Vũ Như liền đem nóc xe thả đồ uống bình hàng nghĩa, giải thích một lần. Ha ha. Nghe xong Tần Vũ Như giải thích, nghĩ đến Sở Dương mới vừa cử động, Tần Băng Tuyết cũng không nhịn được bật cười lên. Ta dựa vào đại học loạn như vậy sao? Sở Dương chính là mặt đầy lung túng, không nhịn được than khổ nói. 7 giờ rưỡi tối, Sở Dương, Tần Băng Tuyết, Tần Vũ Như đoàn người ăn ở bên ngoài xong rồi cơm. Thị phu, ngươi không phải nói đi xem chiếu bóng sao? Là nhà nào rạp chiếu phim, kia bộ phim? Tần Vũ Như mặt đầy tò mò nhìn Sở Dương. Kỳ hỉ. Chờ một lát đến, các ngươi thì biết. Mau lên xe. Sở Dương cố làm thần bí nói. Sau đó, hắn lái xe hướng trung tâm thành phố Thiên Long Hiệu buôn bước đi. Tốt lắm, chúng ta đến, xuống xe. Làm Sở Dương dừng xe ở Thiên Long Hiệu buôn cửa lúc đó, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như đều là không khỏi được thất kinh. Thị phu, ngươi không phải nói đi xem chiếu bóng sao? Tới nơi này làm gì? Hu hu. Ta nghĩ muốn vẫn là cảm thấy buổi đấu giá xinh đẹp một chút, cho nên liền mang người đã tới cửa. Sở Dương cười trả lời. Có thể. Nhưng mà người ta căn bản liền không mời chúng ta, hơn nữa ngươi xem mọi người đi vào thời điểm đều ở đây kiểm tra thư mời. Chúng ta không thư mời là không vào được. Tần Vũ Như nhìn cửa hội tụ nhân vật nổi tiếng, nhìn bọn họ trong tay vậy sáng loáng thư mời, Tần Vũ Như thấp giọng nói. Chúng ta là nơi này cao cấp khách quý, căn bản cũng không cần thư mời. Thời gian không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Sở Dương cười trả lời. Sở Dương, cũng loại thời điểm này có thể hay không đừng làm cho đùa. Nhìn Sở Dương vậy bộ dáng ung dung, Tần Băng Tuyết cau mày nói. Băng Tuyết, ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa sao? Xem ta như thế nào mang các ngươi đi vào. Sở Dương trực tiếp kéo Tần Băng Tuyết hướng cửa bước đi. Ai? Thị phu, các ngươi chớ đi nhanh như vậy, đợi ta một chút à? Thấy vậy, Tần Vũ Như vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Sở Dương bọn họ ba người liền tới đến lớn cửa lối vào. Nhìn mọi người trong tay vậy ánh vàng rực rỡ thư mời, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như tâm tình của các nàng không thể nghi ngờ là lộ vẻ được có chút khẩn trương. Bọn họ căn bản cũng chưa có thư mời, nếu như đi vào lúc bị ngay trước mọi người cản lại mà nói, như vậy coi như mắc cỡ chết người. Sở Dương, chúng ta không có thư mời, ngươi xác định có thể vào? Tần Băng Tuyết cửa ra, Sở Dương kéo hắn tay, thấp giọng hỏi nói. Các ngươi liền thả 100 cái tim đi. Sở Dương cười trả lời. Nhưng vào lúc này, khí ngược thanh âm nhưng là vào giờ khắc này vang lên. Ơ, đây không phải là trăm tỷ dược nghiệp Tần Băng Tuyết và nàng phế vật lao công sao? Làm sao? Các ngươi vậy đến nơi này tham gia buổi đấu giá? Bất quá, dường như mời trong danh sách cũng không có các ngươi tên chữ à? Hơn nữa, các ngươi thật giống như cũng không có thư mời chứ? Theo thanh âm này vang lên, mang mắt kiếm gọt vàng, hơi hí mắt ra Ngô Thiếu Võ mang một tên lối ăn mặc diêm dúa cô gái và nhóm lớn Ngô gia tuấn kiệt đi tới. Mới vừa lên tiếng tố khổ chính là Ngô Thiếu Võ bên người cô gái xinh đẹp, đường muội của hắn Ngô Lị Lị. Thấy vậy, Tần Băng Tuyết chân mày không giấu vết nhíu một cái. Nàng cùng Ngô Lị Lị đã từng là bạn học chung thời đại học, hai người gần đây không cùng, không nghĩ tới mà lại ở nơi này gặp được. Sở Dương chính là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngô Thiếu Võ. Lần trước phá bỏ và rời đi Tần gia đại viện thời điểm, hai bên liền tiếp nhận thủ án. Tần Băng Tuyết đang muốn mở miệng, Ngô Lị Lị nhưng vào lúc này chỉ Tần Băng Tuyết ba người quát to lên. Mọi người mau tới xem à, mấy người này không có thư mời, còn muốn len lén chui vào. Trong thoáng chốc, tất cả người đều là đưa mắt rơi vào Sở Dương và Tần Băng Tuyết trên người của bọn họ, bàn luận sôi nổi. Cái gì? Không có thư mời còn muốn chui vào? Ha ha. Những người này còn không biết buổi đấu giá chỗ ngồi đã sớm hoa chia xong, cho dù là chui vào vậy không vị trí bọn hắn à? Hôm nay là thành phố Thiên Hải Thiên Long Hiệu buôn từ trước tới nay cao nhất cách thức buổi đấu giá, ta cũng biết có người sẽ đến đục nước béo cỏ, không nghĩ tới thật là có người muốn chui vào. Không có biện pháp, tới hôm nay cũng là đại lão, ai không muốn chui vào làm quen một ít quyền quý à? Người nghe cửa tiếng nghị luận, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Các nàng muốn giải thích, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào dậy. Dẫu sao, các nàng đích xác không có thứ mời. Giờ khắc này, các nàng sắc mặt đỏ bừng, cũng hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Ngược lại là Sở Dương thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta là nơi này cao cấp khách quý, muốn đi vào căn bản cũng không cần thư mời. Ha ha, cao cấp khách quý. Nghe được Sở Dương lời nói, Nô Lị Lị nhịn không được bật cười, ngươi một tên phế vật cũng dám nói mình là cao cấp khách quý, đơn giản là cười đến rụng răng. Mọi người mà còn không biết sao, tên này là Tần Băng Tuyết lão công, là cái danh bất hư truyền phế vật. Lần này mang trước vợ hắn và tiểu di tử tới nơi này, hơn phân nửa là muốn len lén chui vào, để cho các nàng bán đứng thân thể và tôn nghiêm làm quen quyền quý. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh, có nhiều hăng hái mở miệng. Cái gì? Còn có cái loại này người đàn ông? Chơi ạ, cái này huynh đệ lối suy nghĩ xấu à, trên tin tức thấy qua, hôm nay coi như là kiến thức. Nô Thiếu Võ cũng đều vào thời khắc này cười lên. Nô Lị Lị mặc dù ngày thường không đòi vui, nhưng cái miệng này ngược lại là thật lợi hại, coi như là thay hắn ra giọng. Ngươi đơn giản là nói bậy nói bạn. Tần Vũ như càng bị Nô Lị Lị nói khí được dậm chân. Ta nói bậy. Ha ha. Các ngươi về điểm kia mà tâm tư ta còn không biết sao? Ngươi cùng Tần Băng Tuyết nhìn rất thanh thuần, trên thực tế trong xương chính là hạ tiện hàng. Nô Lị Lị vênh váo tự đắc nói. Nghe vậy, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, chợt giơ tay lên. Bằng. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Nô Lị Lị bị quất được lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã ở trên đất. Ngươi dám đánh ta? Nàng bụng mặt một mặt khó mà đưa nhìn chằm chằm Sở Dương. Hiển nhiên không nghĩ tới Sở Dương dám động thủ. Bằng. Có thể nàng lời nói chưa dứt âm, Sở Dương lại một cái tát ở trên mặt nàng. Người phụ nữ này nhằm vào hắn có thể, nhưng làm nhục Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như không được. Bị trái phải cùng làm, Nô Lị Lị cả khuôn mặt cũng sưng lên, hoàn toàn bị rút ra bối rối. Bốn phía các người vây xem cũng bị Sở Dương cử động sợ hết hồn. Nô Lị Lị nhưng mà Ngô gia tiểu thư à? Thiên điêu lại dám trực tiếp vào tay. Nô Thiếu Võ nụ cười trên mặt đọc lại, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. "Quỳ xuống, cho Lily nói xin lỗi." Thanh âm hắn lạnh như băng, không cho phép nghi ngờ. Nô Lily là hắn đường muội, hôm nay bị đánh, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Sở Dương cười, "Để cho ta nói xin lỗi, ngươi coi là cái thứ gì?" "Rào rào." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại dám như vậy đối Ngô Thiếu Võ nói chuyện, còn nói hắn coi là cái thứ gì? Chẳng lẽ hắn không biết Ngô Thiếu Võ là Ngô gia thiếu chủ sao? Ngô Thiếu Võ giận dữ ngược lại cười, hắn muốn thu thập tên khốn kiếp này đã rất lâu rồi. "A, ngươi đặc biệt có dũng khí. A Trùng, cho ta phế hắn." Theo Ngô Thiếu Võ ra lệnh một tiếng, một đạo mạnh mẽ ác liệt bóng người từ sau lưng hắn đi ra, mang khí thế bức người hướng Sở Dương bước đi. "A Trùng, Ngô Thiếu Võ tâm phúc, sức chiến đấu bạo biểu người mạnh, lấy hung hãn hiếu chiến nổi danh." "Oan." A Trùng trong mắt sát ý dâng trào, chợt ra tay, vung mạnh mạnh có lực thiết quyền hướng Sở Dương đập tới. Thấy hắn ra tay, cảm nhận được kinh khủng kia quyền kính, tất cả mọi người đều biết Sở Dương xong đời. Tên này sợ là sẽ bị một quyền đánh cho thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ vang lên đứng lên. "Cho ta dừng tay." Theo thanh âm này vang lên, Thẩm Vân biết được Tiếu Ngọc Đạt mang một số đông người tay vội vã đi bên này chạy tới. Nhưng mà, A Trùng không chỉ không có dừng tay, ngược lại càng phát ra dùng sức. Đáng sợ kinh khí phóng thích, cường đại lực lượng dâng trào, nắm đấm của hắn trên tựa như thiêu đốt lên liền một tầng lửa cháy bừng bừng. Hắn muốn đem điều này đối thiếu chủ bất kính khốn kiếp đánh thành thịt nát. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt sắc bén trước mắt, chợt ra tay. "Oeng!" Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Chương 77, không nói xin lỗi, vậy thì xấu hổ mất mặt. Phốc suy, quyền kính ngang dọc, máu tươi cuồn cuộn. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, chủ động phát động công kích A Trùng giống như một con chó chết vậy bay rất ra ngoài, nặng nề đập ở bên ngoài trên đường xe chạy. Miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Hắn mới vừa vùng vẫy từ mặt đất đứng dậy, một chiếc bay nhanh xe tải hạng nặng liền gào thét tới. "Oeng!" Nặng nề tiếng va chạm vang lên, mới vừa đứng lên hắn liền bị xe tải hạng nặng đụng bay ra ngoài, cả người xương vết nứt, chết tại chỗ. Một màn này, đơn giản là kinh bạo mọi người con người, để cho người thật lâu khó mà từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người đều lấy là Sở Dương sẽ bị A Trùng một quyền đánh thành thịt nát. Có thể chuyện kết quả vượt quá tất cả mọi người dự liệu. A Trùng lại bị Sở Dương một quyền đánh trọng thương, đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, càng bị gào thét mà đến xe tải hạng nặng cho tại chỗ đụng chết. Có thể nói là thê thảm và phần, bi kịch vô cùng. Giờ khắc này, tất cả người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều thay đổi. Nô Lị Lị không phải nói hắn chỉ là một phế vật sao? Có thể danh tiếng hiển hách A Trùng lại thảm thua ở trong tay hắn. Nô Lị Lị tại chỗ liền bị sợ choáng váng, nhìn chết thảm A Trùng thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Nô Thiếu Võ chính là sắc mặt tái xanh, quả đấm nặng được ken két vang dội, đầy đủ nén lửa giận thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. "Người Ngô gia nghe cho ta, động thủ cho ta phế hắn." A Trùng chết liền không sao cả, có thể vứt nhưng là bọn họ Ngô gia mặt. Nếu không phải cho cái thằng nhóc này một chút trừng phạt, bọn họ Ngô gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Dừng tay. Ngô gia đám người đang muốn động thủ, lạnh như băng uy nghiêm thanh âm vang lên. Tiếu Ngọc Đạt mang một số đông người tay rốt cuộc cấp tốc chạy tới hiện trường. "Tiếu lão bản, người tới đúng dịp." Bọn họ ba người không có thư mời, muốn len lén chui vào, Lý Lý hảo tâm đem bọn họ vật trần, nhưng đổi lấy một hồi đánh dữ dội, người ta muốn đòi giải thích, nhưng cũng bị hắn đánh được trọng thương tử vong. "Chuyện hôm nay, bất luận như thế nào ngươi đều phải cho ta một câu trả lời." Nhìn vậy dẫn người chạy đến Tiếu Ngọc Đạt, Nô Thiếu Võ sắc mặt lạnh như băng nói. "Tiếu Ngọc Đạt là nơi này lão bản, do hắn ra mặt giải quyết vừa vặn." Những người khác nhìn về phía Sở Dương bọn họ ánh mắt cũng là tràn đầy đồng tình. Cho tới nay dám ở Thiên Long Hiệu buôn gây chuyện, kết quả đều là đặc biệt là đất thế thảm. Ở bọn họ xem ra, Sở Dương bọn họ cũng không ngoại lệ. Dẫu sao, Nô Thiếu Võ bọn họ cùng Thiên Long Hiệu buôn quan hệ không giống bình thường. Nhưng mà, làm người ta cửa kinh ngạc phải, Tiếu Ngọc Đạt căn bản liền không có để ý Nô Thiếu Võ, mà là đi nhanh đến Sở Dương bên người, thấy hắn bình an vô sự phía sau mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, đầy mặt hắn cung kính mở miệng, "Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi, là ta an bài không chu toàn, ngài không có chuyện gì chứ?" Sở Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Không có sao, ngươi tới được không tính là quá muộn." "Sở tiên sinh, ngài yên tâm. Chuyện hôm nay ta tất sẽ cho ngài một cái hài lòng giải thích." Tiếu Ngọc Đạt hít sâu một hơi, hướng Sở Dương bảo đảm nói. Hắn cử động rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, làm được bọn họ có thể nói là kinh ngạc một phiến, trên mặt viết đầy nghi ngờ. Bọn họ vốn cho là Tiếu Ngọc Đạt sẽ trợ giúp Ngô Thiếu Võ đối Sở Dương hưng sư vấn tội, nào biết hắn đối Sở Dương lại cung kính như thế, tựa hồ hoàn toàn là đứng ở hắn bên này, để cho bọn họ rất là không rõ ràng. Nô Lị Lị không phải nói vậy tiểu tử là cái phế vật à? Nhưng mà, vì sao sẽ để cho Tiếu Ngọc Đạt cung kính như vậy đối đãi? Cho dù là Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như cũng đều đầy mắt nghi ngờ, không nhịn được nhíu mày. Sở Dương hắn lúc nào cùng Tiếu lão bản biết? Nô Lị Lị lại là mặt đầy kinh ngạc. Nô Thiếu Võ chính là mặt lộ sắc bén, chau mày. Hắn đang muốn mở miệng, Tiếu Ngọc Đạt chính là đưa mắt rơi vào hắn trên mình, trầm giọng nói: "Nô Thiếu, ngươi muốn nói rõ đúng không? Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi giao phó. Sở tiên sinh bọn họ chính là ta Thiên Long Hiệu buôn cao cấp khách quý. Tới chúng ta nơi này liền cùng hồi nhà mình như nhau, ra vào dĩ nhiên là không cần thư mời. Còn như A Trùng, công khai đối với ta Thiên Long Hiệu buôn khách quý Sở tiên sinh ra tay, Sở tiên sinh chỉ là tự vệ phòng ngự, hắn đây coi như là lỗi do tự mình gánh, chết không có gì đáng tiếc. Còn có trong miệng ngươi Ngô Lị Lị, công khai làm đủ, chê chúng ta Thiên Long Hiệu buôn khách quý, thật sự là nên phạt. Ngươi đến, và miệng cho ta." Tiếu Ngọc Đạt thanh âm không tính lớn, nhưng là hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy một cổ không thể xâm phạm uy nghiêm và kiên quyết, rơi vào trong thai mỗi một người, làm được bọn họ sắc mặt cũng không nhịn được đại biến. Cái này Tiếu Ngọc Đạt ngắn gọn mấy câu nói, nhưng minh xác tỏ rõ liền hắn lập trường. Thậm chí, vì thế hoàn toàn đắc tội Ngô Thiếu Võ, thậm chí là đắc tội Ngô gia cũng ở đây không tiếc. Nô Lị Lị cả người hoàn toàn bối rối. Tiếu Ngọc Đạt lời nói này không thể nghi ngờ là chứng minh Sở Dương trước lời nói chân thực tính. Hắn lại thật sự là Thiên Long Hiệu buôn cao cấp nhất khách quý. Tới nơi này không chỉ có không cần thư mời, còn liền cùng về nhà như nhau. Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như cũng là đứng chết chân tại chỗ, ngây ngẩn nhìn Sở Dương, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Trước Sở Dương nói hắn là nơi này cao cấp khách quý, không cần thư mời liền có thể vào, các nàng còn có chút không tin, cho rằng Sở Dương đang khoác lác, nhưng mà hiện tại không kiềm được các nàng không tin. Bởi vì, Thiên Long Hiệu buôn lão bản Tiếu Ngọc Đạt cũng tự mình ra mặt tới xác nhận. Hơn nữa, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội Ngô Thiếu Võ. Người xung quanh cửa lại là vào thời khắc này thu nhỏ lại con người, trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn Sở Dương. Rung động trong lòng bọn họ đã sớm khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Nô Lị Lị trước nói vậy tiểu tử là cái phế vật, hoàn toàn là đang nói chuyện bớ vẩn. Nếu như hắn thật là phế vật, có thể một quyền đánh bại ai chủ sao? Nếu như hắn thật là phế vật, có thể để cho Tiếu Ngọc Đạt phụng là cao cấp khách quý, thậm chí không tiếc đắc tội Ngô Thiếu Võ, cùng Ngô gia gọi nhịp sao? Nhất là những cái kia chỉ trích nghị luận qua Sở Dương bọn họ những người đó, giờ phút này có thể nói là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Ngô Thiếu Võ cả người vậy bởi vì Tiếu Ngọc Đạt lời nói này mà có chốc lát thất thần. Phải biết, cho tới nay hắn cũng đều là bị Thiên Long Hiệu buôn phụng là chỗ thượng khách. Tiếu Ngọc Đạt đối với hắn cũng đặc biệt là khách khí. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Sở Dương tên phế vật kia, Tiếu Ngọc Đạt lại cùng hắn trở mặt. Bắc. À. Ở đám người vì thế cảm thấy rung động lúc đó, thanh thúy chàng pháo tay và thê lương tiếng thét chói tai nhưng vào thời khắc này vang lên. Nguyên lai là hai người hộ vệ áo đen trực tiếp nắm Ngô Lị Lị, đối nàng tiến hành bà miệng. Không tiếp, cho ta dừng tay. Thấy vậy, Ngô Thiếu Võ giận dữ, nghiêm nghị mở miệng. Mặc dù ai quất là Ngô Lị Lị, có thể đánh nhưng là hắn Ngô Thiếu Võ mặt. Nhưng mà, hộ vệ căn bản cũng chưa có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ đối nàng rút ra bậc hai. Bọn họ chỉ nghe từ Tiếu Ngọc Đạt mệnh lệnh. Tiếu Ngọc Đạt, ngươi đây là ý gì? Ngô Thiếu Võ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiếu Ngọc Đạt, sắc mặt khó coi mở miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý gì? Hôm nay là ta Thiên Long buổi đấu giá may mắn thuận lợi, ngươi mang người tới ta nơi này gây chuyện, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi là ý gì? Có lẽ, người khác sợ ngươi Ngô gia, nhưng là ta Tiếu Ngọc Đạt cũng không sợ. Tiếu Ngọc Đạt sắc mặt uy nghiêm, nói năng có khí phách. Ai vậy không nghĩ tới Tiếu Ngọc Đạt lại sẽ cùng Ngô Thiếu Võ vào chỗ chết mới vừa. Ngô Thiếu Võ sắc mặt xanh mét, quả đấm nặng được ken két vang dội, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Phải biết, Thiên Long Hiệu buôn chính là cả nước lớn nhất hiệu buôn một trong, phân bố cả nước, cho dù là đặt ở quốc tế cũng có không kém danh tiếng. Ở bọn họ sau lưng lại là có một cổ đặc biệt là khổng lồ thế lực thần bí, dù là Tiếu Ngọc Đạt quản lý Thiên Long Hiệu buôn chỉ là chúng ở thành phố Thiên Hải một cái chi nhánh, hắn Ngô Thiếu Võ cũng phải nhận thật cân nhắc một chút. Không đợi Ngô Thiếu Võ mở miệng, Tiếu Ngọc Đạt càng là tiếp tục nói: "Chuyện hôm nay, ta Thiên Long Hiệu buôn không muốn quá nhiều truy cứu, ngươi liền tự mình cho Sở tiên sinh nói lời xin lỗi đi." Để cho Ngô Thiếu Võ ngay trước mọi người cho tiểu tử kia nói ấy nấy. Nghe được Tiếu Ngọc Đạt yêu cầu, tất cả mọi người đều không nhịn được lấy làm kinh hãi. Mọi người đều là tình cảnh người, đi ra lăn lộn ý tứ chính là mặt mũi. Tiếu Ngọc Đạt lại để cho Ngô Thiếu Võ ngay trước mọi người cho cái thằng nhóc đó nói xin lỗi. Chuyện này nếu như truyền đi, như vậy Ngô Thiếu Võ còn có cái gì mặt mũi? Hắn còn như thế nào ở trong vòng mắt đặt chân? Tiếu Ngọc Đạt có thể không quản được như thế nhiều. Hắn duy nhất phải làm chính là thay Sở tiên sinh vãn hồi mặt mũi, để cho hắn hết giận. Dẫu sao, chính là một cái Ngô gia cùng Sở tiên sinh so với căn bản là coi là không được cái gì. Ngô Thiếu Võ mặt đều sắp bị tức đến liền màu gan heo. Lần trước phá bỏ và rời đi có Thương Tứ Hải, lần này buổi đấu giá lại có Tiếu Ngọc Đạt. Tiếu Ngọc Đạt, ngươi không muốn thật là quá đáng. Ngô Thiếu Võ trong mắt sát ý dâng trào, nghiêm nghị mở miệng. Tiếu Ngọc Đạt cười một tiếng, lơ đến nói: "Nếu Ngô Thiếu không muốn nói xin lỗi, như vậy ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu." Nghe được Tiếu Ngọc Đạt lời nói, Ngô Thiếu Võ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi hòa hoãn một ít. Nhưng mà, Tiếu Ngọc Đạt lời kế tiếp nhưng để cho sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi. "Ta Tiếu Ngọc Đạt tuyên bố từ lập tức dậy hủy bỏ Ngô Thiếu Võ cùng với Ngô gia tất cả người tham dự buổi đấu giá tư cách, hơn nữa đem Ngô gia tất cả mọi người đều liệt vào Thiên Long Hiệu buôn khách hàng danh sách đen. Sau này phạm là bất kỳ người Ngô gia tộc tới ta Thiên Long Hiệu buôn tiêu xài cũng tổng thể không tiếp đãi. Ngoài ra, chuyện này sẽ báo lên Thiên Long Hiệu buôn trụ sở chính, ở chính thức phát ra thông báo." Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động phố. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiếu Ngọc Đạt. Không nghĩ tới hắn lại sẽ thả ra như vậy. Đây là muốn liên hiệp toàn bộ Thiên Long Hiệu buôn đem Ngô gia hoàn toàn phong sát à? Một khi chính thức phát ra như vậy thông báo, mọi người đều biết, toàn bộ Ngô gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Lần này, không chỉ là ném Ngô Thiếu Võ mặt, lại là thất lạc toàn bộ Ngô gia mặt. Tiếu Ngọc Đạt thật sự là quá mới vừa. Hắn lại sẽ vì giúp Sở Dương hạ giận, không tiếc làm đến bước này. Cho dù là đem toàn bộ Ngô gia vào chỗ chết đắc tội cũng ở đây không tiếc. Ngô Thiếu Võ cả người cũng ngớ ngẩn, hoàn toàn ngẩn người ra đó. Hắn rất rõ Sở Thiên Long Hiệu buôn có như thế nào sức ảnh hưởng. Có thể nói, một khi bọn họ chính thức phát ra như vậy tin tức, như vậy bọn họ Ngô gia danh vọng ắt sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Thậm chí là vừa rơi xuống ngàn trượng. Dẫu sao, nhà giàu có chú trọng nhất chính là danh vọng. Tiếu lão bản, Ngô Thiếu Võ há mồm muốn nói gì, lại bị Tiếu Ngọc Đạt vẫy tay cắt đứt. Ngô Thiếu, ngươi không cần nói gì hết. A Phong, tiễn khách đi. Ngô Thiếu, xin trở về đi. Theo Tiếu Ngọc Đạt lời nói rơi xuống, một tên lanh khốc thanh niên mang nhóm lớn hộ vệ đi tới Ngô Thiếu Võ trước mặt bọn họ, đối bọn họ dùng tay làm dấu mời. Đây là đang trước mặt đội người. Giờ khắc này, tất cả người nhìn về phía Ngô Thiếu Võ ánh mắt đều tràn đầy đồng tình và thương hại. Đã từng ở bọn họ trong mắt rất nhiều người cao cao tại thượng, làm bọn họ ngửa mặt trông lên Ngô gia thiếu chủ, hôm nay nhưng trở thành một chuyện tiếu lâm, giống như là một cái tên hề nhảy nhót để cho người cảm thấy thật đáng buồn lại buồn cười. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Nô Thiếu Võ sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Đời này, hắn cho tới bây giờ không có ném lớn như vậy mặt, không có bị qua như vậy hổ thẹn.
Sở Dương, ngươi cho ta chờ, chúng ta đi nhìn. Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm nghị nói, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn mang rất nhiều người Ngô gia tộc cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bọn họ ảo não rời đi hình bóng, mọi người thần sắc phức tạp, trong lòng có thể nói là cảm khái và phần. Dẫu sao, ở trong mắt bọn họ, đã từng là Ngô Thiếu Võ là như vậy không thể nhất thế. Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Cho đến tiếng Ngọc Đạt vậy thanh âm cung kính vang lên, mọi người mới vừa chậm rãi từ chấn động phố bên trong phục hồi tinh thần lại. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào mặt đầy chấn động phố Tần Vũ Như và Tần Băng Tuyết trên mình, cười lên tiếng. Băng Tuyết, Vũ Như, đi thôi, chúng ta đi vào. Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo Sở Dương ở Tiếu Ngọc Đạt cùng đi vào hội trường. Như là nghĩ tới điều gì, Tiếu Ngọc Đạt cũng không quay đầu lại nói: "A Phong, ngươi tự mình dẫn người canh giữ ở chỗ này, nô gia người bất kỳ cũng đừng bỏ vào." Chương 78: Dòng nước ngầm dâng trào, mưa gió sắp tới. Đợi đến Tiếu Ngọc Đạt bọn họ rời đi, đám người mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhất là những cái kia trước bị Ngô Lị Lị đầu độc đối Sở Dương bọn họ lên tiếng giễu cợt những người đó, viên kia treo tim cuối cùng để xuống. Bởi vì, bọn họ trước vô cùng lo lắng Sở Dương tìm bọn họ tính sổ. Dẫu sao, nếu như Sở Dương muốn thu thập trả thù bọn họ nói, chỉ cần một câu nói đơn giản. Theo cả người thanh tĩnh lại, bọn họ kềm nén không được nữa trong lòng bắt quái lửa, nghị luận. Mới vừa tiểu tử rốt cuộc là người nào, lại để cho Tiếu lao bản đối đãi như vậy. Ta đây là biết một chút, hình như là Têu Sở Dương, là Tần gia phế vật đến nhà ở rể. Phế vật? Đến nhà ở rể? Huynh đệ, ngươi đặc biệt của tôi. Thật nếu là như vậy, sẽ để cho Tiếu lao bản như vậy đối đãi với. Thật, các ngươi không thấy lao bà hắn và tiểu di tử cũng bối rối sao? Bất quá, ta muốn hắn nhất định là nhà nào đại thiếu ẩn nút thân phận, đi ra lịch luyện, thể nghiệm sinh hoạt. Cái này ngược lại là có thể, nói không chừng là Thiên Long hiệu buôn phía sau màn một vị đại lao tư nhân tử. Trong chốc lát, Sở Dương thân phận trở thành rất nhiều người đề tài nghị luận. Ha ha, Đường huynh nói không sai, buổi đấu giá sau khi kết thúc chúng ta có thể thật tốt uống thật là ngon trên hai ly. Nhưng vào lúc này, sang sảng tiếng cười nhưng từ đằng xa truyền tới. Theo thanh âm này vang lên, mọi người liền thấy một đám danh tiếng hiển hách các đại lao vừa nói vừa cười đi tới. Đi ở giữa nhất bất ngờ chính là Ngô gia gia chủ đương thời, Ngô Thiếu Võ phụ thân, Ngô Thiên Hùng. Thấy Ngô Thiên Hùng, ánh mắt của mọi người đều là đổi được, đặc biệt là đất cổ quái. Vị này đại lao sợ rằng đến bây giờ còn không biết mình đã bị hủy bỏ tiến vào Thiên Long hiệu buôn buổi đấu giá tư cách chứ. Một hồi A Phong sẽ không động thủ đem hắn cho cả lại. Nghĩ tới đây, mọi người biểu tình trên mặt nhất thời đổi được, đặc biệt là đất đặc sắc, đối kế tiếp phát triển tràn đầy nồng nặc mong đợi. Ông chủ Đường tốt, Từ lão bản tốt, ông chủ Trương tốt. Thấy Ngô Thiên Hùng các người đi tới, mọi người rối rít tự động nhường ra một cái lối đi, còn có người chủ động hướng cùng Ngô Thiên Hùng cùng đi những người khác hỏi thăm sức khỏe. Ngược lại là trung gian Ngô Thiên Hùng lại bị mọi người bỏ quên, để cho Ngô Thiên Hùng không nhịn được những mày. Những người này tựa hồ là tận lực ở coi thường mình. Bất quá, đối với lần này Ngô Thiên Hùng cũng không có để ý, những thứ này nhân vật nhỏ hắn cũng không để vào mắt. Lập tức, hắn thẳng cất bước hướng cửa bước đi. Xin lỗi, Ngô tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Chỉ là, mới vừa đi tới cửa, Ngô Thiên Hùng liền bị A Phong ngăn lại. Hiện tại, ta tổng có thể tiến vào chưa? Ngô Thiên Hùng chân mày không giấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một chút không vui, đem thư mời đưa tới. Xin lỗi, Ngô tiên sinh, cho dù là có thư mời ngươi vậy không thể đi vào. Có ý gì? Ngô Thiên Hùng sắc mặt ngay tức thì trở nên khó coi, cả người lộ ra một cổ uy nghiêm. Ngô tiên sinh, có thể ngài còn không biết, bởi vì quý công tử công khai ở chỗ này gây chuyện, hơn nữa từ chối không nói xin lỗi nguyên nhân, ta Thiên Long hiệu buôn đã phát ra chính thức thông báo, lập tức dậy hủy bỏ Ngô gia tất cả người tham gia buổi đấu giá tư cách, hơn nữa sẽ bị ta Thiên Long hiệu buôn liệt vào khách hàng danh sách đen, từ nay về sau thứ cho không tiếp đãi. Mà Ngô tiên sinh, ngươi cũng giống vậy. A Phong đón Ngô Thiên Hùng vậy bức bách người ánh mắt, đúng được nói, ngươi nói gì sao? Nghe vậy, Ngô Thiên Hùng mặt đầy kinh ngạc, mơ hồ tại chỗ. Tình huống gì? Bọn họ Ngô gia lại bị Thiên Long hiệu buôn liệt vào khách hàng danh sách đen. Cùng Ngô Thiên Hùng cùng nhau đến tới đường Trấn Nam, Đường Võ Long bọn họ cũng đều vì thế lấy làm kinh hãi. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Ngô Thiên Hùng ánh mắt nhất thời đổi được đặc sắc. Cái này ngày thường cao ngạo vô cùng, hiện tại mơ hồ liền chứ. Tình huống cụ thể Ngô tiên sinh có thể tra xem chúng ta chính thức phát ra thông báo, hiện tại. Làm phiền ngài để cho một để cho, đừng trở ngại cái khác khách quý vào sân. A Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ngô Thiên Hùng sắc mặt khó khăn xem, quả đấm nặng được ken két vang dội, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, sẽ ở các vị đồng hành trước mặt ném lớn như vậy mặt. A Phong cũng không để ý gì tới sẽ hắn, mà là nhiệt tình hướng những người khác mời nói. Các vị khách quý, mời vào bên trong. Lão Ngô, chúng ta liền đi vào trước. Đường Trấn Nam, Đường Võ Long các người đồng tình nhìn xem Ngô Thiên Hùng một mắt, hướng hắn lên tiếng chào hỏi liền đi vào hội trường, lưu lại Ngô Thiên Hùng một người ở trong gió sốc xếp. Đáng chết. Đợi đến Đường Trấn Nam bọn họ rời đi, Ngô Thiên Hùng xem trước điện thoại bên trong Thiên Long hiệu buôn chính thức thông báo, kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, chợt đưa điện thoại di động cho Thế Đường Nghiền. Sau đó, hắn liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tối hôm nay, hắn có thể nói là mất hết mặt mũi. Ha ha. Các người xem đến Ngô Thiên Hùng mới vừa vậy mơ hồ bộ dáng sao? Thấy được, vậy mơ hồ diễn cảm đều có thể cầm đi làm diễn cảm bao. Kì hì, ta mới vừa chụp, có hiểu hacker mũ đen huynh đệ sao? Phát ở trên mạng tuyệt đối sẽ lửa. Ngô Thiên Hùng và Ngô gia tối nay coi như là mất hết mặt mũi, thấy Ngô Thiên Hùng như vậy đại lao ăn tất, cảm giác kia thật là thoải mái à. Đợi đến Ngô Thiên Hùng rời đi, cửa các người vây xem cũng không nhịn được nữa vui vẻ cười to đứng lên. Ở Tiếu Ngọc Đạt tự mình dưới sự hướng dẫn, Sở Dương,
Tần Băng Tuyết đoàn người đi tới phòng đấu giá. Nơi này sửa sang có thể nói là cổ điển thêm không mất sang trọng, cho người cực độ đắt tiền thêm cảm giác thư thích. Mặc dù buổi đấu giá còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là cả phòng đấu giá nhưng là tiếng người ồn ào, khí thế ngất trời. Rất nhiều quyền quý và nhân vật nổi tiếng cũng ngồi tại chỗ tán gẫu trò chuyện. Sở Dương, Tần Băng Tuyết, Tần Vũ Như bọn họ đến nhất thời hấp dẫn hiện trường không ít người ánh mắt. Cũng phải bởi vì Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như đây đối với tỷ muội hoa giá trị nhan sắc mỹ thiên, khí chất bất phàm. Hay là bởi vì là lại là Tiếu Ngọc Đạt tự mình tiếp đai dẫn lĩnh bọn họ. Phải biết, bốn đại hào môn gia chủ vậy không đãi ngộ này. Ngồi ở trong góc một tên mặc màu đen áo da, vóc người kính bạo ngoại quốc cô gái cũng tò mò nhìn sang. Làm nàng đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình lúc đó, luôn cảm giác người đàn ông này tựa hồ có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Một giây kế tiếp, nàng như là nghĩ tới điều gì, con người co rút lại, sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ cùng hoảng sợ. Người đàn ông này không phải là nữ đế đại nhân chân tàng vậy trương trong hình tên kia không? Nàng chỉ là phụ mệnh tới cạnh tranh đấu giá Long Huyết Vân Chương mà thôi, làm sao vậy không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết chân nhân. Lập tức, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đánh một tấm ảnh phát đưa ra ngoài. Đồng thời, hiện trường còn có không thiếu thân phận người thần bí chú ý tới Sở Dương, trong mắt bọn họ đều là thoáng qua một chút kinh ngạc. Sau đó, bọn họ liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại ra biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đi. Cùng lúc đó, Tiếu Ngọc Đạt giờ phút này đã dẫn Sở Dương, Tần Băng Tuyết một nhóm ba người đi tới liền phía trước nhất hàng thứ nhất chỗ ngồi. Hắn hành động này không thể nghi ngờ là để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Phải biết, những thứ này chỗ ngồi cùng mua vé xem phim hoàn toàn không cùng, không phải ngươi muốn ngồi nơi đó là có thể ngồi kia, mà là hết sức chú trọng. Mỗi một vị trí ngồi người nào đều là đi qua nghiêm khắc đánh giá và an bài. Thân phận càng tôn quý người, vị trí càng gần trước. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Tiếu Ngọc Đạt cung kính dẫn Sở Dương, Tần Băng Tuyết, Tần Vũ Như bọn họ ở hàng thứ nhất vị trí chính giữa ngồi xuống. Đây chính là toàn trường nhất rõ ràng, cũng là vị trí tôn quý nhất. Một màn này, làm được rất nhiều người cũng không bình tĩnh, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Tên kia là ai? Lại để cho Tiếu lão bản tự mình dẫn ngồi ở hàng thứ nhất vị trí tránh trung tâm. Phải biết, cho dù là chúng ta thành phố Thiên Hải bốn đại hào môn gia chủ cũng chỉ có thể ngồi hàng thứ hai ạ. Không biết, trước kia chưa thấy qua người như vậy. Bất quá có thể để cho Tiếu lão bản tự mình nên đón hơn nữa an dãy ngồi cái vị trí kia, thân phận tất nhiên là cực độ tôn quý. Đúng là như vậy, chỉ từ bên người hắn vậy đối với tỷ muội hoa là có thể nhìn ra, dẫu sao. Xem như vậy vưu vật có thể được một cũng không tệ, huống chi vẫn là tỷ muội hoa. Quay đầu nếu là có cơ hội định phải thật tốt kết giao ạ. Ngay tại mọi người bàn luận sôi nổi lúc đó, Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hào bọn họ mang kiếm kinh phong, Lăng Bác đám người đi tới hiện trường. Nguyên bản bọn họ đang cùng đồng hành người cười nói, nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ trong lơ đãng thấy ngồi vào hàng thứ nhất Sở Dương lúc đó, không khỏi được cả kinh, ngay sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, nhanh chóng đi tới Sở Dương bên người, hướng bọn họ hỏi thăm sức khỏe. Cũng khó trách bọn họ như thế giật mình, dẫu sao, lúc ấy Sở Dương nói qua hắn không đến tham gia buổi đấu giá. Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, không nghĩ tới các ngài cũng tới. Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, tốt. Sở Dương và Tần Băng Tuyết bọn họ chính là cười đáp lại. Chỉ là, Tần Băng Tuyết trong lòng có vẻ nghi hoặc, Sở Dương lúc nào cùng ông chủ Chu bọn họ quen như vậy? Hai bên ngắn gọn hàn huyên mấy câu, Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hảo bọn họ liền đi tới hàng thứ hai mình châu ngồi xuống. Mặc dù bọn họ chỉ là đơn giản một cái thăm hỏi sức khỏe, nhưng cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa nhưng không giống bình thường, để cho người suy nghĩ sâu xa. Dẫu sao, Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hảo bọn họ nhưng mà thành phố Thiên Hải cao cấp đại lão. Cho dù là bốn đại hào môn gia chủ cũng sẽ không để cho bọn họ đối đãi như vậy. Sở tiên sinh. Nhưng vào lúc này, thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Bắc Phong võ thuật quán quán chủ hạ Bắc Phong cũng là chạy tới hiện trường. Làm hắn thấy Sở Dương lúc đó, cũng là đi nhanh tới cung kính hỏi thăm sức khỏe. Sở Dương mạnh mẽ, hắn tràn đầy nhận thức. Hắn tương lai tiềm lực càng thì không cách nào lường được. Húng chi ở Hạ Bắc Phong xem ra Sở Dương sau lưng còn có một cổ kinh khủng thế lực. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên là đáng hắn nương thân kết giao. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Sở tiên sinh, thật là hạ mộ vinh hạnh. Đối mặt Hạ Bắc Phong nhiệt tình, Sở Dương chỉ là dừng dưng một tiếng, lễ phép tính gật đầu một cái. Hắn lần này tư thái rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, làm được bọn họ có thể nói là kinh ngạc và phần. Hạ Bắc Phong nhưng mà nổi danh mạnh mẽ và cao ngạo, rất nhiều người đều không bị hắn coi ra gì. Có thể hiện tại hắn lại buông xuống dáng vẻ, chủ động đi qua hướng người thanh niên kia chào hỏi, hơn nữa cái tên kia còn chỉ là qua loa lấy lệ tính gật đầu đáp lại. Tất cả mọi người đều lấy là Hạ Bắc Phong tất nhiên sẽ giận hoặc là không vui, có thể hắn trên mặt không có chút nào khó chịu, ngược lại còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái này để cho mọi người lại cũng không cách nào giữ ổn định. Người thanh niên kia hắn rốt cuộc là người nào? Không chỉ có để cho Chu Thiên Hảo, Thương Tứ Hải như vậy đại lão khách khí đối đãi, còn để cho Hạ Bắc Phong nương thân kết giao. Giờ khắc này, Sở Dương không nghi ngờ chút nào trở thành toàn trường nhất cái nhìn chăm chú tồn tại, mọi người nghị luận tiêu điểm. Cho dù là ngồi ở bên cạnh Khương Quốc Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút tò mò. Lần trước phá bỏ và rời đi chuyện kiện hắn gặp qua Sở Dương, đối hắn ấn tượng cực sâu, đánh giá cực cao. Thậm chí ở dưới sự giúp đỡ của hắn, Nghiêm Phong kiểm tra bá trăm triệu tập đoàn, điều tra ra một loạt vấn đề, lập được công lớn, hoàn toàn ngồi vững vàng hôm nay vị trí. Hôm nay thấy Chu Thiên Hảo, Hạ Bắc Phong, Tiếu Ngọc Đạt cũng đối hắn cung kính như thế, đáy lòng tràn đầy rất nhiều nghi ngờ cùng tò mò. Nghĩ đến thủ phủ quân khu vị kia thủ trưởng Hạ Đạt nhiệm vụ, hắn trong mắt chớp động cơ trí ánh sáng. Nhìn dáng dấp, vị này phải là hắn điểm chính chú ý đối tượng. Thậm chí, buổi đấu giá sau khi kết thúc có cần phải đem hắn trong chuyện báo một tí. Ngồi ở Sở Dương bên người Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như cũng là một mặt tò mò, Sở Dương, mới vừa người nọ là ai hả? Hạ Bắc Phong, Bắc Phong võ thuật quán quán chủ. Sở Dương cười trả lời. Bắc Phong võ thuật quán quán chủ. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như đều là cả kinh, các nàng nhưng mà nghe nói qua Bắc Phong võ thuật quán danh tiếng. Nhưng mà, các nàng không nghĩ tới Sở Dương lại vẫn cùng quán chủ Hạ Bắc Phong biết. Ngồi ở cách đó không xa đường trấn Nam hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Sở Dương, Thương Thứ Hải, Chu Thiên Hào các người, cả người sát ý lao nhanh, quả đấm nặng được ken két vang dội. Đại ca, đừng kích động. Cảm nhận được đường trấn Nam tâm trạng, Đường Võ Long vô hắn bả vai an ủi. Đến khi buổi đấu giá sau khi kết thúc, bọn họ một cái cũng không chạy khỏi. Đường trấn Nam hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm chậm rãi bông, lần nữa đổi được bình tĩnh đứng lên, tiếng trầm thấp chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Hết thảy đều an bài xong sao? Đường Võ Long toét miệng cười một tiếng, một mặt uy nghiêm nói: "Đại ca yên tâm, hết thảy đều đã an bài sắp xếp xong. Đợi đến buổi đấu giá chính thức bắt đầu, thập đại liệp nhận liền sẽ cùng ai chấn tiến hành hành động." Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, Thương Tứ Hải bọn họ nhận được tin tức chạy trở về lúc đó, đã trở thành người cô đơn. Đến lúc đó tùy tiện chúng ta xử trí như thế nào đều được. Nghe vậy, Đường Trấn Nam lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Như vậy cho giỏi. Đến lúc đó, ta sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Chương 79, biệt hiệu, ngủ đông long. Buổi tối 8 giờ, buổi đấu giá đúng lúc triệu tập. Tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trên đài đấu giá triển hiện vậy một kiện kiện chói mắt kỳ chân dị bảo, trong mắt tràn đầy nồng nặc nóng như lửa. Những thứ này cũng đều là khó gặp cất giấu vật quý giá. Mỗi một món đồ cũng gọi là vô cùng cái giá trị siêu tầm chí bảo. Cho dù là Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như cũng xem được nồng nhiệt. Dẫu sao, người phụ nữ trời xanh cũng đối những cái kia đồ chiếu lấp lánh tràn đầy tò mò. Còn như Sở Dương, chỉ cảm thấy được bội cảm khúc khan, ngồi ở chỗ đó nhắm hai mắt, lên ngủ gật. Làm Sở Dương đang ngủ ngon lành lúc đó, toàn trường đột nhiên bạo phát khởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, để cho hắn mở mịt mở mắt ra. Ách, vẫn chưa kết thúc cả. Hắn nhìn một cái bốn phía, tiếp tục nhắm hai mắt lại đã ngủ. Đối với cái này cái gọi là buổi đấu giá, hắn thật không có nửa phần hứng thú, không bằng ngủ tới được thơm. Này, thị phu, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Thị phu, sâu lười lớn, rời giường rồi. Cũng không biết qua bao lâu, cho đến Tần Vũ như thanh âm vang lên, Sở Dương mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn một cái bốn phía, phát hiện nguyên bản đầy áp cả người hội trường giờ phút này đã sớm là trống chân như vậy, để cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này buổi đấu giá cuối cùng kết thúc sao? Kết thúc tốt một hồi, tỷ tỷ xem ngươi đang ngủ ngon lành, không nhẫn tâm đánh thức ngươi. Tần Vũ như liếc Sở Dương một mắt, tức giận nói: "Tỷ phu thật là một đầu con heo lớn lười, xem cái buổi đấu giá cũng có thể ngủ." Thần Băng Tuyết vậy một mặt nụ cười nhìn hắn. "Như thế ồn ào ngươi cũng có thể ngủ, thật là một nhân tài, tối ngày hôm qua đi làm gì?" "Các ngươi là không biết, buổi đấu giá đối với ta lại nói có nhiều nhàm chán. Nếu như không phải là hai ngươi muốn xem nói, ta cũng không muốn tới." Sở Dương đứng dậy, ngắp, lười biếng đưa vương người. Đối với lần này Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như một mặt không nói, tức giận nói: "Đó thật đúng là hủy con ngươi." "Được rồi, thời gian xong hết rồi, chúng ta trở về đi thôi." Sở Dương không nhịn được ngáp một cái, lười biếng nói: "Sở tiên sinh, ngài tỉnh." Bọn họ đang muốn rời đi, Tiếu Ngọc Đạt nhưng mang người mặt tươi cười đi tới. Sau đó, hắn lại là đem một phần tài liệu và một tấm thẻ ngân hàng cung kính đưa tới Sở Dương trong tay. "Sở tiên sinh, đây là ngài muốn tư liệu." Sau đó, "Cái này là của ngài thẻ ngân hàng, máu rồng một số huy chương đi qua một phen tranh đoạt cuối cùng bị trừng phạt Ti Khương bộ trưởng lấy 1.8 tỷ giá trên trời đại biểu quân đội vô xuống, trừ đi một loạt tiền phí tổn và thuế lợi tức cá nhân sau đó, còn dư lại 1.5 tỷ, tất cả đều ở trong tấm thẻ này mặt." Nghe Tiếu Ngọc Đạt lời nói, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như đều là thất kinh, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương. "Tiếu lão bản, ngài mới vừa nói gì?" "Tiếu lão bản, ý ngươi là máu rồng một số huy chương là tỷ phu ta." Thấy Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như vậy nghi ngờ hình dáng, Tiếu Ngọc Đạt sửng sốt một chút, "Làm sao? Tần tiểu thư các ngươi còn không biết sao?" "Cái này..." Tiếu Ngọc Đạt trả lời không thể nghi ngờ là khẳng định bọn hắn nói, để cho Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như chấn động trong lòng, ngây ngẩn nhìn Sở Dương. Mới vừa các nàng thấy tận mắt thế lực khắp nơi, thậm chí là tất cả nước quân đội nhân vật đại biểu đối Long Huyết Vân Chương tranh đoạt. Biết cái này cái Long Huyết Vân Chương cụ bị hàm nghĩa. Nhưng mà, các nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới cái này cái Long Huyết Vân Chương lại là Sở Dương lấy ra bán đấu giá. Khó trách Tiếu Ngọc Đạt biết nói Sở Dương là bọn họ nơi này khách quý cao cấp. "Hu hu, các ngươi dùng làm gì cái ánh mắt này nhìn ta?" Cảm nhận được Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như ánh mắt, Sở Dương ho khan hai tiếng, cố làm nghi ngờ hỏi: "Thị phu, ngươi thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tại sao có thể có Long Huyết Vân Chương?" Tần Vũ như ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương, hài lòng tò mò hỏi. Tần Băng Tuyết cũng là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Người đàn ông này ở các nàng trong mắt không thể nghi ngờ là đổi được càng phát ra thần bí. Hắn trên mình rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật và bí ẩn? Cái này, thấy vậy, Tiếu Ngọc Đạt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình thật giống như đem sợ trước sự việc phát sinh làm hỏng. Sở Dương trách cứ nhìn Tiếu Ngọc Đạt một mắt, hắn không nghĩ tới tên này sẽ ở chỗ này nói chuyện này. Lập tức, hắn không biết làm sao cười một tiếng đưa tay ra sờ một cái Tần Vũ như đầu, "Ngươi con bé này, ta còn có thể là người nào?" "Đương nhiên là tỷ phu ngươi. Còn như cái này Long Huyết Vân Chương là ta trong vô tình nhận được, sau đó tìm được Tiếu lão bản giám định, cuối cùng lại để cho hắn tiến hành đấu giá." "Tiếu lão bản, ngươi nói là chứ?" "Ừ, đúng vậy, mấy ngày trước Sở tiên sinh tìm được ta." Tiếu Ngọc Đạt vội vàng phụ họa nói. Tần Băng Tuyết xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, mặc dù không tin tưởng Sở Dương bọn họ nói, nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng rõ ràng, nếu như Sở Dương ngày nào thật muốn nói cho nàng thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Tần Vũ như còn muốn nói gì, cũng đều bị nàng ngăn cản. Thấy Tần Băng Tuyết các nàng cũng không có truy hỏi nữa, Sở Dương âm thầm thở ra một cái. Ngay sau đó, hắn đem thẻ ngân hàng nhét vào Tần Băng Tuyết trong tay. "Băng Tuyết, ta biết công ty ngươi gần đây thiếu tiền vốn, mà ngươi gần đây cũng đang là công ty không có cái mới nghiên cứu tiền vốn đưa vào mà ưu sầu, số tiền này ngươi lấy xài trước đi đi." "Ngươi làm sao biết?" Nghe Sở Dương mà nói, Thần Băng Tuyết trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Dẫu sao, nàng cho tới bây giờ không có đối với Sở Dương đề cập tới công ty thiếu chuyện tiền. Mặc dù ngươi không nói gì, nhưng là ta mỗi ngày buổi trưa tới công ty ngươi lúc nhưng mà thấy qua không thiếu liên doanh các loại tư liệu, phán đoán ban đầu công ty ngươi có thể rất thiếu tiền. Sở Dương cười trả lời, chớ ngẩn ra đó, cầm đi. Nếu không phải đủ, chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp. Nhìn trong tay thẻ ngân hàng, nghe được Sở Dương lời nói, Tần Băng Tuyết trong lòng tràn đầy một cổ khó tả cảm động. Nàng không nghĩ tới, Sở Dương cho tới nay cũng như vậy lặng lẽ chú ý mình, quan tâm mình. Nàng càng không nghĩ đến, Sở Dương vì trợ giúp mình, lại không tiếc đem Long Huyết Vân Chương lấy ra bán đấu giá. Mặc dù nàng không biết Long Huyết Vân Chương rốt cuộc có cái gì giá trị và tác dụng, có thể để cho như vậy nhiều thế lực tranh đoạt, nhưng là nàng đấy lòng rất rõ ràng, vật này đối với Sở Dương mà nói, tuyệt đối là ý nghĩa bất phàm. Nàng ngây ngẩn nhìn trước mắt cái này mặt đầy mỉm cười người đàn ông, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Tiếu Ngọc Đạt chính là bị Sở Dương thủ bút này rung động một cái. Hơn 1 tỷ chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện tặng người. Cái này đặc biệt cũng quá hào khí chứ. Hắn cũng không nhịn được muốn đem con cái mình gả cho hắn. Cho dù là không thể gả, làm một nhỏ cũng có thể nha. Thấy Tần Băng Tuyết chậm chạp không có đem thẻ ngân hàng nhận lấy, Sở Dương chân mày cau lại, trầm giọng nói: "Cầm đi, coi như là ta đầu tư nhập cổ phần còn không được sao? Có số tiền này, ngươi liền an tâm làm ngươi nghiên cứu, ta nhưng mà chờ ngươi nghiên cứu thành công, mang công ty đưa ra thị trường, thực hiện ta ăn bám mơ ước." Nghe được Sở Dương mà nói, nhìn hắn bộ kia cải nhõng hình dáng, Tần Băng Tuyết không nhịn được động lòng người cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng vẻ mặt thành thật nói: "Số tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngày hôm nay phiền toái Tiếu lão bản, không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước." Sở Dương cười một tiếng, mang Tần Băng Tuyết và Tần Vũ như hướng bên ngoài bước đi. "Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, ta đưa các ngài." Như là nghĩ tới điều gì, Tiếu Ngọc Đạt mở miệng nói: "Đúng rồi, Sở tiên sinh." Thương hội trưởng và ông chủ Chu bởi vì tạm thời có việc gấp muốn tới xử lý, buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc liền vội vã rời đi, cho nên không có cùng ngài nói tạm biệt, bọn họ để cho ta thay bọn họ đối ngài nói tiếng xin lỗi. "Việc gấp? Cái gì việc gấp?" Sở Dương chân mày cau lại, nghi ngờ hỏi. "Không biết." Không qua bọn họ sắc mặt nhìn qua 10 phần không tốt, tựa hồ xảy ra đại sự gì, đi được 10 phần vội vàng. Tiếu Ngọc Đạt suy nghĩ một chút, trả lời: "Ta đã phái người nghe, nếu như có tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngài." "Vậy làm phiền Tiếu lão bản." Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xem, phía trên cũng không có bọn họ gọi điện thoại tới. Nếu như những tên kia thật gặp phải không giải quyết được phiền toái, hẳn biết gọi điện thoại thông báo mình chứ. Nghĩ tới đây, Sở Dương mới vừa an lòng không thiếu. Sau đó, hắn liền dẫn Tần Băng Tuyết các nàng cáo từ rời đi. Đợi đến Sở Dương bọn họ sau khi rời đi, Tiếu Ngọc Đạt mới vừa thở thật dài nhẹ nhõm một cái. "Khương, Khương bộ trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải trở về sao?" Hắn đang muốn xoay người rời đi, nhưng phát hiện không biết lúc nào Khương Quốc Nguyên xuất hiện ở sau lưng hắn, một mặt kinh ngạc mở miệng. "Nếu như ta không trở lại, lại làm sao biết cái này Long Huyết Vân Chương là xuất từ Sở Dương tay đâu?" Khương Quốc Nguyên nở nụ cười trả lời. "Cái này, Khương bộ trưởng, chuyện này hôm nay ngài biết là được, ngàn vạn có thể đừng truyền ra ngoài ạ." Tiếu Ngọc Đạt trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, đắng mở miệng cười. Hắn quả thực không nghĩ tới Khương Quốc Nguyên sẽ đi mà trở lại. "Tiếu lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn có việc, liền đi trước." Khương Quốc Nguyên gật đầu cười, sau đó liền ngồi xe rời đi. Ngồi ở trong xe, Khương Quốc Nguyên hơi làm trầm ngâm, lấy điện thoại di động ra bấm thủ phủ quân khu vị kia thủ trưởng điện thoại. "Thủ trưởng, Long Huyết Vân Trương đã thành công đập vào tay, mà đem nó lấy ra bán đấu giá tên người là Sở Dương, ta quyền hạn không cách nào tra cứu hồ sơ của hắn tư." "Ngươi nói gì sao? Người kia gọi là Sở Dương?" Khương Quốc Nguyên còn chưa có nói xong, trong điện thoại liền chuyển tới một vô cùng kích động thanh âm. "Ừ, tên của hắn xác thực gọi là Sở Dương, hôm nay là Tần gia một cái nữ tế." Khương Quốc Nguyên nhẹ khẽ gật đầu, đem hắn biết liên quan tới Sở Dương tư liệu giảng thuật ra. "Ta cho ngươi một phần cực kỳ bí mật hồ sơ, ngươi cẩn thận kiểm tra hắn cùng trong hồ sơ mặt vậy người thân phận tin tức." Nghe xong Khương Quốc Nguyên giải thích, đối phương lâm vào rất dài im lặng, sau đó mở miệng nói. Rất nhanh, Khương Quốc Nguyên liền nhận được một phần cực kỳ bí mật hồ sơ. Làm hắn thấy trong hồ sơ mặt tư liệu nội dung lúc đó, con ngươi co rút lại, biểu tình trên mặt đột nhiên đọc lại, trong lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. "Sở Dương, biệt hiệu Ngủ Đông Long, máu rồng bộ đội đặc chủng đội trưởng, đại hạ khai quốc tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng, chiến thần bảng hạng." Nhìn trong hồ sơ vậy chi chít lý lịch, nhìn vậy khó mà hình dung ngút trời chiến công, Khương Quốc Nguyên trong lòng rung động thật là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Năm đó, 10 nước xâm lược, biên hải hỗn loạn, chiến hỏa liên tục, chính là người đàn ông này đứng ra, lấy tư thế vô địch, bại 10 quốc cường địch, giết được 10 nước nghe tiếng sợ vỡ mật, lui địch trăm ngàn dặm, để cho thiên hạ thái bình. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương chính là trong truyền thuyết vị kia giết được 10 nước nghe tiếng sợ vỡ mật đại hạ Ngủ Đông Long. Bên hai hắn không khỏi được vang lên vậy một bài liên quan tới hắn thơ. "Chập Long Dĩ Kinh Miên, Nhất Khiếu Động Thiên Sơn. Long Du Bát Thiên Lý, Thập Quốc Giai Thối Địch." Chương 80, Nhuồn Máu Đêm. Đêm khuya rạng sáng, sấm sét nổ vang, mưa xối xả lăn lăn. Ông ông ông. Trong phòng ngủ, trong ngủ say Sở Dương bị điện thoại di động tiếng chấn động nơi đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy, lại là Tiếu Ngọc Đạt gọi điện thoại tới, để cho hắn chân mày không dấu vết. Trễ như vậy, tên này còn gọi điện thoại tới. Lập tức, hắn nhanh chóng nhấn điện thoại nút trả lời. "Sở tiên sinh, thương hội trưởng bọn họ xảy ra chuyện." Trong điện thoại chuyển tới Tiếu Ngọc Đạt vậy thanh âm nội vàng. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Dương sắc mặt run lên, trầm giọng hỏi. "Ta nhận được tin tức, Đường Gia đối Tứ Hải Thương Hội phát khởi vây công, lần này Đường Gia điều động toàn quân, không chỉ có vận dụng bọn họ âm thầm đào tạo cao thủ, còn mời đến từ hải ngoại huyết võng 10 lớn cao thủ hàng đầu, bọn họ lấy thế lôi đình nắm trong tay Tứ Hải Thương Hội. Buổi đấu giá lúc thương hội trưởng và ông chủ Chu bọn họ sở dĩ vội vã rời đi chính là bởi vì nguyên nhân này, hôm nay bọn họ thân vùi lấp chúng đây, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Điện thoại đối diện Tiếu Ngọc Đạt một hơi đem hắn biết tin tức toàn bộ nói ra. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Sở Dương trong mắt sắc bén long lánh, trầm giọng hỏi. Hẳn là ở Tứ Hải Thương hội trụ sở chính. Được, ta biết. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cúp điện thoại. Sau đó, hắn nhanh chóng bấm Thương Tứ Hải dãy số, nhưng phát hiện căn bản là không người nghe. Không chỉ có như vậy, Chu Thiên Hảo, Kiếm Kinh Phong, Lăng Bác điện thoại của bọn họ tất cả đều là như vậy. Như vậy kết quả để cho được Sở Dương trong lòng trầm xuống. Sợ rằng bọn họ tình huống quả thật là nguy cơ tới cực điểm. Phải biết, bất luận là Thương Tứ Hải và Kiếm Kinh Phong, vẫn là Chu Thiên Hảo và Lăng Bác, đoạn thời gian này đối hắn đều là trợ giúp khá nhiều, chiếu cố có thừa. Sở Dương là người vô cùng trọng tình cảm, dĩ nhiên là không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Lập tức, hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, hướng bên ngoài bước đi. Phiêu bạc trong mưa to, một đạo cả người là máu bóng người ở mưa xối xả bên trong kéo thân thể trọng thương cấp tốc chạy như điên. Ở hắn sau lưng một đạo hấp dẫn thêm diêm rúa loẹt loẹt bóng người vắt dính đầy máu tươi săn đao không nhanh không chậm đi lại. Nàng tràn đầy phía tây mỹ cảm trên khuôn mặt xăm một cái mạng điện xăm, để cho nàng cả khuôn mặt tràn đầy một khẩu ngỗ ngược mỹ cảm, hấp dẫn vóc người nóng bỏng bị một bộ bó sát người bại lộ áo ra bao vây, đi dậy đường tới thân hình như rắn nước dãy rủa, tràn đầy một cổ rất khác biệt mị hoặc nhưng lại làm người ta sợ hãi, giải thích vì sao là người đẹp độc địa. Nàng là huyết vong thập đại liệp nhận một trong con nhện đỏ. Đang bị nàng truy kích bất ngờ chính là Thương Tứ Hải trợ thủ đắc lực Kiếm Kinh Phong. Chỉ là, thời khắc này Kiếm Kinh Phong lại cũng không còn những ngày qua sắc bén và không câu chấp, cả người phủ đầy mịn vết đao, bị thương vô cùng là nghiêm trọng, khuôn mặt anh tuấn lại là bởi vì mất máu quá nhiều mà đổi được yếu ớt và trắng bệnh. Ở buổi đấu giá cử hành trên đường, Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo bọn họ nhận được tin tức khẩn cấp nói là có đại lượng cường giả xâm lược Tứ Hải Thương hội trụ sở chính. Vì vậy, bọn họ ngựa không ngừng vó câu chạy trở về tiếp viện. Nhưng mà, khi bọn hắn trở lại Tứ Hải Thương hội trụ sở chính lúc đó, chờ đợi bọn họ nhưng là A Chấn và Huyết Vong thập đại liệp nhận cùng rất nhiều cường giả vây công cùng với Đường Chấn Nam, Đường Võ Long huynh đệ vây trận. Ở bọn họ ưu việt dưới sự vây công, Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hảo bọn họ liền gọi điện thoại tới Sở Dương cầu viện cơ hội cũng không có. Một phen kịch liệt vật lộn, Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hảo, Lăng Bác bọn họ đều là thắng bị trọng thương. Bọn họ liều mạng cánh mạng che chở tốc độ trong đó nhanh nhất Kiếm Kinh Phong trốn thoát, đi tìm Sở Dương cầu viện. Nhưng mà, Đường Chấn Nam hiển nhiên không muốn cho Kiếm Kinh Phong cái này cơ hội, phái ra Huyết Vong thập đại liệp nhận một trong con nhện đỏ truy kích chặn đánh. Nhìn sau phương Việt phát ép tới gần con nhện đỏ, Kiếm Kinh Phong sắc mặt dị thường khó khăn xem, cố nén muốn ngất đi xung động, chợt cắn răng một cái, nắm đoạn đao đâm vào bả vai mình trên. Nồng nặc thống khổ để cho hắn cả người thanh tỉnh không thiếu, trốn tốc độ chạy vậy nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào gắng sức trốn, phía sau con nhện đỏ từ đầu đến cuối đi theo ở hắn sau lưng. Hắn cảm giác mình thật giống như bị lưới vào một tấm vô hình mạng nhện bên trong, làm sao cũng không cách nào chạy trốn. Ha ha, tiểu ca ca ngược lại là một cái người đàn ông, người ta đều có chút không nỡ giết ngươi đâu. Tiểu ca ca, ngồi xuống cùng muội muội chơi một hồi thôi. Con nhện đỏ có nhiều hăng hái nhìn phía trước Kiếm Kinh Phong, giống như mèo vờn chuột, trong miệng có hí ngược thanh âm truyền ra. Suy kéo, nàng lời tuy như vậy, có thể động tác trên tay lại không có phân nửa thương hại. Hai mũi ám khí từ trong tay của nàng bắn ra, hướng mệt nhọc chạy thuộc mạng Kiếm Kinh Phong bay đi. Kiếm Kinh Phong sắc mặt khó khăn xem, có thể cảm nhận được ám khí đang nhanh chóng đến gần, nhưng mà trọng thương hắn căn bản là không kịp làm ra bất kỳ động tác tới tiến hành né tránh. À, tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, ám khí đánh vào hắn sau lưng, đem hắn ra thịt. Xuyên thủng, máu tươi chảy như dòng nước. Nhưng mà, Kiếm Kinh Phong vẫn không có dừng lại, mà là cắn răng ở bút đầu. Ta vẫn không thể chết. Ta chết, hội trưởng bọn họ vậy thì xong rồi. Chỉ có tìm được Sở Thiên Sinh, hội trưởng bọn họ mới có cứu. Thấy vậy, con nhện đỏ chân mày cau lại, điều cười nói: "Tiểu ca ca, cần gì phải bị cái này đắng đâu? Ngồi xuống cùng muội muội sung sướng hạ không tốt sao? Chẳng lẽ muội muội lớn lên không đẹp không hấp dẫn sao? Các ngươi đại hạ có đôi lời tên gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn trước khi chết cảm thụ hạ muội muội vậy hiếm có ôn nhu sao?" Trong lúc nói chuyện, lại có hai mũi ám khí từ trong tay của nàng bắn ra, tinh chuẩn đánh vào Kiếm Kinh Phong sau lưng. Kiếm Kinh Phong thân thể lại cũng không chịu nổi, nồng nặc đau nhức để cho hắn nặng nề chồng ngã trên mặt đất. Quay đầu, nhìn nhanh chóng ép tới gần con nhện đỏ, Kiếm Kinh Phong chợt cắn răng, khó khăn bò dậy, kéo thân thể trọng thương lại lần nữa chạy đứng lên. Thấy vậy, con nhện đỏ trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng không nhịn được. Nếu như không phải là nàng tâm tính tốt, khó khăn gặp được đến một cái như vậy đồ chơi, nàng đã sớm động thủ giết. Lập tức, nàng trong mắt ý định giết người trước mắt, một cước đá ở bên lề đường thùng rác trên. Vành! Thùng rác bắn ra, giống như một viên đạn đại bác vậy nện ở Kiếm Kinh Phong sau lưng. Kinh khủng lực lượng đem hắn đụng bay ra ngoài, trên đất lộn mấy vòng mới khó khăn bỏ dậy. Hắn nhìn một cái phía sau từng bước ép sát con nhện đỏ, cố nén thân thể đau nhức lần nữa triển khai thoát đi. Hắn tuyệt không thể ngã xuống, bởi vì hắn là tất cả mọi người hy vọng. Một khi hắn nếu như đổ ở nơi này, như vậy lại cũng không có người có thể đi thông báo Sở Tiên Sinh, để cho hắn đi cứu hội trưởng bọn họ. Dù là Kiếm Kinh Phong mệt mỏi được sắp mất đi chi giác, hắn vậy vẫn không có dừng lại, mà là đang không ngừng cho mình thở mạnh. Kiếm Kinh Phong, kiên trì nữa một tí, xuyên qua điều này đường xe chạy, trước mặt chính là Sở Tiên Sinh nhà. Kiếm Kinh Phong, ngươi có thể được. Kiếm Kinh Phong, ngươi có thể được cho ta chống nổi hả? Kiếm Kinh Phong, xông lên xông lên xông lên. Được rồi, đừng chạy, ta đã chơi đã mèo đùa bỡn chuột trò chơi. Con nhện đỏ trong mắt ý định giết người trước mắt, thân hình di động, xách săn đao ngăn ở Kiếm Kinh Phong trước mặt. Nhìn hắn giờ phút này vậy thê thảm yếu ớt hình dáng, nàng liền nghĩ xong thật là đau yêu một tí người đàn ông này hứng thú cũng không có. Rất thống khổ chứ? Đối mặt con nhện đỏ câu hỏi, Kiếm Kinh Phong trắng bệch yếu ớt trên mặt viết đầy đắng chát. Hắn vết thương trên người thật sự là quá nặng, hắn có thể kiên trì đến hiện tại đã vượt qua thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Hôm nay, hắn liền giữ đứng cũng lộ vẻ được vô cùng là khó khăn, tựa hồ một hồi gió cũng có thể đem hắn thổi ngã. "Để cho ta giúp ngươi giải thoát đi." Theo con nhện đỏ thanh âm lạnh như băng kia vang lên, nàng huy động sắc bén săn đao mang theo lăng liệt sát ý hướng Kiếm Kinh Phong chém tới. Kiếm Kinh Phong trợn cắn răng, nắm đoạn kiếm đón đỡ ở bên cạnh. Đang, đoạn kiếm cùng săn đao đụng nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Phốc suy, kinh khủng lực lượng bùng nổ, Kiếm Kinh Phong như bị tổn thương nặng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở đường xe chạy ngay chính giữa. Hắn vừa muốn vùng vây đứng dậy, con nhện đỏ liền xách săn đao đi tới hắn bên người. "Ngươi thống khổ như vậy, liền để cho ta giúp ngươi giải thoát đi." Nhìn trọng thương Kiếm Kinh Phong, con nhện đỏ toét miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một chút vẻ tàn nhẫn, huy động săn đao hướng Kiếm Kinh Phong tim đâm xuống. "Hết thảy đều kết thúc sao?" Nhìn vậy đâm tới săn đao, Kiếm Kinh Phong muốn né tránh có thể thân thể lại giống như hư máy móc, căn bản là không nhúc nhích được. Hắn thê thảm cười một tiếng, trong lòng dẫu có mọi thứ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tiếp nhận trước mắt thực tế. "Hội trưởng, thật xin lỗi. Ta phụ lòng các ngươi tín nhiệm, không có thể hoàn thành các ngươi giao cho ta nhiệm vụ." Mắt thấy săn đao sắp rơi vào Kiếm Kinh Phong trên mình, một cổ đậm đà nguy cơ sinh tử đem con nhện đỏ bao phủ, làm được nàng sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi, chợt buông tha công kích, thân hình bạo lui. Suy suy suy, thân hình của nàng phương mới vừa mau tránh ra, nhiều ngân châm liền gào thét tới, đánh vào mới vừa ở con nhện đỏ ở địa phương đó, phát ra suy suy tiếng vang, ở đèn đường chiếu rọi xuống khúc xạ nhức mắt sắc bén. Con nhện đỏ sắc mặt băng hàn, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, một đạo lãnh khốc bóng người chẳng biết lúc nào chắn Kiếm Kinh Phong bên cạnh, thanh âm lạnh như băng chính là từ hắn trong miệng truyền ra. "Các hạ là người nào lại dám ngăn trở ta huyết vong làm việc?" Nghe được thanh âm này, chờ đợi chết Kiếm Kinh Phong nghi ngờ mở mắt ra. Nhìn trước mắt đứng thân ảnh quen thuộc, Kiếm Kinh Phong không khỏi được sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì người này lại là Sở Dương. Khó tin thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. "Sở, Sở tiên sinh, thật sự là ngươi sao?" "Là ta." "Ngươi khá tốt." Sở Dương xoay đầu lại hướng trước Kiếm Kinh Phong lộ ra một cái làm người ta nụ cười an tâm. Hắn mới vừa đi tới cửa tiểu khu liền nghe được tiếng đánh nhau, theo tiếng xem ra vừa vặn phát hiện giữa đường xe chạy Kiếm Kinh Phong, vì vậy mới vừa ở thời khắc mấu chốt ra tay. "Ta còn chưa chết." Kiếm Kinh Phong suy yếu trả lời, "Sở tiên sinh, thương hội trưởng bọn họ." "Hu hu, ta biết, ngươi nghỉ ngơi trước, còn dư lại giao cho ta xử lý." Nhìn Kiếm Kinh Phong vết thương trên người, Sở Dương chân mày cau lại, trong lòng ngừng trọng một phiến, ngồi xổm xuống đem hai quả ngân châm thuận thế đâm vào hắn trong thân thể, vận dụng Thái Ất thần châm, là hắn chữa thương. Theo ngân châm vào cơ thể, Kiếm Kinh Phong rõ ràng cảm giác được mình thân thể hư nhược đang bị lần nữa rót vào sức sống, thương thế bên trong cơ thể lại là ở lấy tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, để cho hắn rung động trong lòng vạn phần. Hắn không nghĩ tới Sở Dương lại có như vậy y thuật cao siêu. Như vậy chữa trị có thể nói là nhanh nhẹn hữu hiệu, thật là có thể so với linh đan diệu dược. Cho dù là Thiên Hải Y Vương cũng không có nước này chính xác chứ. "Hừ." Thấy vậy, con nhện đỏ trong mắt ý định giết người trước mắt, trong tay ám khí hiện lên, chuẩn bị nàng vung bay ra ngoài. Nếu là Kiếm Kinh Phong đồng bọn, như vậy giết là được. Đinh đinh đinh. Ám khí mang theo lăng liệt sát ý hướng Sở Dương phong tới, có thể hắn cũng không ngẩng đầu lên, theo vung tay lên, ngân châm gào thét, cùng ám khí đụng nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, đem chúng toàn bộ đánh rơi. Thậm chí, còn có ngân châm dư thế không giảm về phía con nhện đỏ nổ bắn ra tới. Con nhện đỏ hơi biến sắc mặt, né tránh bay vụt đến ngân châm, thân thể chợt lao ra, chạy thẳng tới Sở Dương tới, huy động cổ xưa săn đao hướng hắn chém xuống. Đông. Sở Dương vẫn không có ngẩng đầu, săn đao đến ngay tức thì, hắn chân phải nhanh như thiểm điện đạp đi ra ngoài. Săn đao còn không có rơi vào Sở Dương trên mình, hắn chân dài lớn liền đá vào con nhện đỏ trên ngực. Cho dù là cách đế dày, Sở Dương vậy cảm nhận được liền một hồi mềm mại. Phốc suy. Một giây kế tiếp, kinh khí dâng trào, lực lượng ngang dọc. Con nhện đỏ như bị tổn thương nặng, trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi, thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài. Chương 81, toàn lực đánh chết Sở Dương. Hu hu. Con nhện đỏ liên tục lui về sau mấy chục bước mới vừa đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu đến xem vậy là Kiếm Kinh Phong châm cứu chữa thương Sở Dương, con nhện đỏ trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hoảng sợ. Ngắn ngủi giao thủ để cho nàng rõ ràng liền trước mắt người đàn ông kia cường hãn. Thanh Cửu Huyết Vong thập đại liệp nhận một trong, nàng đã rất lâu không có gặp phải như vậy kinh địch. Nàng đưa tay ra xoa xoa ngực mềm mại. Đây chính là nàng trước đây không lâu mới vừa chỉnh. Hoàn hảo là mới nhất khoản, chất lượng đáng tin, không có hư hại hoặc là biến hình. Lập tức, nàng toàn thân khí thế bùng nổ, cuồng bạo sát khí từ thân thể nàng bên trong lan truyền ra, tựa hồ đem bay xuống nước mưa cũng ngăn cách ra, có thể gặp nàng thực lực không giống bình thường. Oeng. Sau đó, nàng nắm săn đao giống như một cái vồ mồi mạng nhện con ngồi con nhện vậy huy động móng nhọn hướng Sở Dương chém giết đi, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, ở trong mưa lưu lại liên tiếp bóng dáng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng liền lại lần nữa vọt tới Sở Dương bên cạnh, sắc bén săn đao hướng Sở Dương sau lưng bổ tới. Sở Dương vẫn không có ngẩng đầu, thậm chí cũng không có nhìn thẳng xem nàng một mắt. Hắn thân thể một bên, né tránh bổ tới săn đao, đùi phải lại lần nữa hướng con nhện đỏ ngực đá tới. Cơn mờ nở. Con nhện đỏ sắc mặt kỳ biến, có lực không bắt, muốn né tránh căn bản là không kịp. Ầm. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, miệng nàng bên trong máu tươi phun ra, thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy đập bay ra ngoài. Đạp đạp đạp. Ở lực lượng kinh khủng tiết hạ, nàng thân thể tuột tường hơn 20m sau lại lui hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn Sở Dương vậy thu hồi chân phải, nàng cảm nhận được vô tận cốt đủ. Cái này tuyệt đối là cố ý. Không tiếp, ta làm thịt ngươi. Nồng nặc lửa giận ở trong lòng nàng cháy, lực lượng cuồng bạo ở nàng trong cơ thể sôi trào. Miệng nàng bên trong phát ra một tiếng tức giận mắng, mang theo cùng dã sát ý hướng Sở Dương phong tới. Nàng muốn đem đáng chết này khốn kiếp ngàn đao lăng trì. Bành. Chỉ là mới vọt tới một nửa, nàng đột nhiên cảm giác ngực chợt lạnh. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, nàng trước đây không lâu mới vừa gắn lên giả thể lại ầm ầm vỡ ra, mình ngạo nhân cao vút lại là giống như quả cầu da xì hơi vậy khô đét lại. Bên trong bơm nước keo lại là bởi vì nổ bắn tung tóe nàng một mặt, đem nàng áo quần thấm ướt, làm được nàng cả người mơ hồ tại chỗ. Nàng ước chừng xài trên 1 triệu đô la lắp mới nhất chịu đòn nhất bền giả thể lại chỉ như vậy nổ. Nổ. Đang tiếp thụ Sở Dương trị liệu Kiếm Kinh Phong cũng là bị một màn này cho sợ ngây người. Sau đó, hắn cười nói, "Sở tiên sinh, ngài vậy quá mạnh, đem người ta đá nổ." Hu hu. Cái này không trách ta, ai không để cho nàng là nguyên chứa hàng. Nghe vậy, Sở Dương vậy nhịn không được bật cười. "Khốn kiếp, ta giết các ngươi." Nghe được Sở Dương và Kiếm Kinh Phong nói chuyện, con nhện đỏ cả người có thể nói là giận không thể hết, tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm chính là từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, nàng đôi mắt đỏ thẫm, giống như nổi điên của cái. Chỉ có đem cái này hai tên ngàn đao lăng trì, mới có thể phát tiết nàng lửa giận trong lòng cùng oán hận. Bàn tay nàng chợt liền vùng, nhiều ám khí từ trong tay của nàng nổ bắn ra ra, hướng Sở Dương và Kiếm Kinh Phong bắn tới. Sau đó, nàng mượn ám khí che chở, nhanh như tia chớp lao ra. Ba ba ba. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, hai tay lộ ra, lưu lại vô số tàn ảnh, phản phất thiên thủ quan âm vậy đem bay vụt đến ám khí toàn bộ tiếp. Sau đó, hắn chợt liền vùng, ám khí lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng nổ bắn ra mà đến con nhện đỏ bắn nhanh đi, làm nàng sắc mặt làm biến đổi. Nàng thân hình cao tốc di động, mới vừa né tránh bay vụt đến ám khí, một đôi 42 gõ chân to liền ở nàng trong con ngươi phóng đại, nhưng là Sở Dương nhân cơ hội tới sát trước gót chân của nàng. Chơi ạ. Nhìn vậy đã tới chân to, vị này đến từ nước ngoài con nhện đỏ đều bị khí được tuân ra người trong nước dành riêng tiếng nói. Thời khắc nguy cơ, nàng hai cánh tay đường chéo, chợt ngăn ở bên cạnh. Bành. Rắc rắc. Xương gãy lìa thanh âm vang lên theo. Con nhện đỏ hai cánh tay gãy xương, như bị tổn thương nặng, thân thể giống như chó chết vậy bay rất ra ngoài. Không tiếc, sổ nợ này ta con nhện đỏ ghi nhớ. Cảm nhận được Sở Dương mạnh mẽ, con nhện đỏ lại cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, bỏ lại một câu lời gác, nhanh chóng hướng phương xa thoát đi. Muốn đi? Có hỏi qua ta sao? Chỉ là, nàng mới vừa chạy ra hai bước, một đạo sức lực gió liền từ nàng bên người lướt qua, sau đó nàng cảm giác hoa mắt một cái, Sở Dương bàn chân một lần nữa ở nàng trong con người phóng đại. Nam. Nàng thô tục còn chưa kịp tuôn ra tới, Sở Dương bàn chân liền đá vào trên người nàng. Con nhện đỏ thân thể đổ bay ra, nặng nề lện ở bên đường làm trái dừng xe con trên, miệng phun máu tươi, chết tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến, huyết vong tiếng tăm lừng lây thập đại liệp nhận một trong con nhện đỏ chỉ như vậy bị biệt khuất đạp chết. Ách, dùng sức quá mạnh. Nhìn vậy cũng không có vùng vẫy một tí liền chết đi con nhện đỏ, Sở Dương mặt đầy không biết làm sao. Đây không khỏi cũng quá bất kinh đánh chứ, còn không thế nào dùng sức liền chết. Liền cái này cũng có thể gọi là huyết vong cường giả. Bên cạnh Kiếm Kinh Phong chính là bị cái này hung hãn cường đại một màn cho sợ ngây người. Hắn biết con nhện đỏ thân phận, cũng rất rõ ràng nàng thực lực. Cho dù là hắn chưa từng bị thương, muốn đánh thắng nàng vậy không thể nghi ngờ là vô cùng là khó khăn. Nhưng mà, nàng lại chỉ như vậy bị Sở tiên sinh đạp chết. Đổi lại là mình, có thể chịu đựng vậy mấy đã sao? Kiếm Kinh Phong theo bản năng nhìn một tí Sở Dương đạp người đùi phải, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Khá tốt, Sở tiên sinh là người mình. Hiện tại cảm giác thế nào? Sở Dương xử lý xong con nhện đỏ thi thể, đi tới Kiếm Kinh Phong bên người, trầm giọng hỏi: "Đa tạ Sở tiên sinh xuất thủ cứu giúp, đi qua ngài thần kỳ chữa trị, ta thương thế đã khôi phục hơn nữa." Kiếm Kinh Phong trong lòng đối Sở Dương cái này thần kỳ thực lực tràn đầy nồng nặc thán phục. Phải biết, hắn mới vượt nhưng mà người bị trọng thương, ngay cả động một tí đầu ngón tay khí lực cũng không có. Nhưng mà đi qua Sở Dương chữa trị sau đó, hắn bây giờ cũng đã là xanh long hỏa hổ. Như vậy phương pháp chữa trị gọi là hoa đà trên đời cũng không quá đáng. Vậy là được. Lên xe đi, mang ta đi cứu thương hội trưởng. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, thuần thục mở ra bên đường đầu gỗ lỉnh hồng cụ ảng, ngồi xuống, đem xe đánh đốt. Thấy vậy, Kiếm Kinh Phong vội vàng ngồi lên. Ầm. Theo động cơ nổ ầm thanh âm vang lên, gỗ lỉnh hồng cụ ảng giống như mẹ xe đét ben ngựa hoang nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Trung tâm thành phố, nào đó biệt thự sang trọng. Tiền Lục Gia đang ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại, tiếng trầm thấp chính là từ hắn trong miệng truyền ra. "Đại ca, ta biết. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự việc làm xong, giải quyết hết Tứ Hải Thương hội, giết chết Triệu Lan Chi phế vật nữ tế, bắt nàng hai cô con gái, đem các nàng mang về Giang Châu. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như ngươi liền chút chuyện này cũng không làm xong, như vậy ngươi cũng không cần trở về." Không đợi Tiền Lục Gia có bất kỳ đáp lại, đối phương liền cúp điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Tiền Lục Gia sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Triệu Lan Chi đã trở lại Giang Châu hơn nữa lấy thủ đoạn lôi đình nắm trong tay Triệu gia đại cuộc. Mà bọn họ hiện tại phải làm chính là giải quyết hết Tứ Hải Thương hội, giết chết Sở Dương, đem Triệu Lan Chi hai cô con gái cột hồi Giang Châu thành tựu cùng Triệu Lan Chi thương lượng tiền đặt cuộc. Lục gia, tin tức mới nhất. Đường gia đối Tứ Hải Thương hội triển khai đánh bất ngờ. Ngay tại Tiền Lục gia suy nghĩ như thế nào ra tay lúc đó, một tên thủ hạ chạy vào vội vã báo cáo. Đường gia đối Tứ Hải Thương hội độc thủ. Nghe vậy, Tiền Lục gia trước mắt sáng lên. Đây chính là tiêu diệt Tứ Hải Thương hội, thu phục Đường gia tuyệt cao cơ hội. Đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta người chỉ điểm nhận được tin tức, Kiếm Kinh Phong đang mang Sở Dương trước đi cứu viện. Hắn còn dám đi cứu viện? Tiền Lục gia nhịn không được bật cười, trong mắt lóe lên rét lạnh ánh sáng. Thiền Khuê, nhanh chóng triệu tập người. Ta phải đem những người này một lưới bắt hết. Lúc đó, Nô gia phòng nghị sự. Nô Thiên Hùng ngồi ở trên ghế, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước Nô Thiếu Võ, trong mắt lửa giận hừng hực cháy. Đáng chết này con bất hiếu, lại để cho hắn tối hôm nay ở trên trời Long Hiệu buôn cửa mất hết mặt mũi, trở thành mọi người trò cười. Hắn Nô Thiên Hùng cả đời này còn không có bị qua khuất nhục như vậy. Cảm nhận được Nô Thiên Hùng lửa giận, Nô Thiếu Võ hít sâu một hơi, cắn răng mở miệng nói: "Phụ thân, thật xin lỗi, ta để cho ngài mất thể diện. Ở ngài trừng phạt ta trước, ta có một kiện đặc biệt là chuyện trọng yếu cần hướng ngài báo cáo.
Sự việc?
Chuyện gì?
Nô Thiên Hùng thanh âm lạnh như băng, để cho người bội cảm áp lực. Đường ra ở tối hôm nay đối Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào thế lực phát khởi toàn diện đánh bất ngờ.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Tứ Hải Thương hội và Thiên Thần tập đoàn thương hội tại tối hôm nay bị bọn họ hoàn toàn nuốt hết.
Nô Thiếu Võ trầm giọng mở miệng, Đường Chấn Nam dã tâm cực lớn, một khi bọn họ hoàn toàn đem Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào bọn họ thế lực tóm thâu tiêu hóa, như vậy Đường ra ắt phải sẽ thành được càng cường đại hơn, đem sẽ hoàn toàn đánh vỡ hiện hữu thăng bằng, thậm chí còn sẽ tóm thâu cái khác thế lực, cuối cùng uy hiếp được chúng ta Nô gia.
Nghe vậy, Nô Thiên Hùng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhíu mày. Hắn quả thật không nghĩ tới Đường Chấn Nam bọn họ sẽ đối với Thương Tứ Hải bọn họ độc thủ.
Ngươi xác định có chuyện này?
Lập tức, Nô Thiên Hùng lạnh giọng hỏi.
Thật 100.
Nô Thiếu Võ thể thành khẩn đáp lại.
Gia chủ, mới vừa truyền tới tin tức, Đường Chấn Nam đang mang người đang vây công Tứ Hải Thương hội trụ sở chính.
Nhưng vào lúc này, một tên tộc nhân chạy vào vội vã báo cáo.
Nô Thiếu Võ lại là ở nhân cơ hội nói.
Phụ thân, cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đây đối với chúng ta Ngô gia mà nói tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Nếu như chúng ta chờ cơ hội mà động, đợi đến Đường Chấn Nam cùng Thương Tứ Hải bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương lúc đó, chúng ta lại lấy thế lôi đình ra tay, vậy từ nay về sau cái này thành phố Thiên Hải há chẳng phải là đem trở thành chúng ta Ngô gia thiên hạ.
Nói có lý.
Nô Thiên Hùng nhẹ khẽ gật đầu, vung tay lên, ngay tức thì liền làm ra quyết đoán.
A Long, triệu tập người, theo ta đi Tứ Hải Thương hội trụ sở chính xem xem.
Sau đó, hắn đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ngô Thiếu Võ trên mình.
Còn như ngươi, cho ta ở nhà thật tốt tự kiểm điểm đi.
Cùng lúc đó, trung tâm thành phố khác trong một ngôi biệt thự. Mặc dù bốn phía đen nhánh một phiến, nhưng là trong biệt thự cũng không có mở đèn, âm u một phiến.
Xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống đi vào ánh đèn, loáng thoáng có thể thấy mấy chục đạo âm lánh bóng người tụ tập ở trong phòng khách.
Tựa hồ, bọn họ sớm thành thói quen ở hắc ám bên trong.
Bởi vì quá mức bóng tối duyên cớ, căn bản là không thấy rõ bộ dáng của bọn họ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được bọn họ chuyển ra âm lánh đối thoại.
Không nghĩ tới, cái tên kia thật không có chết.
Bất quá, hắn bây giờ hẳn còn có tổn thương trong người chứ?
Vực sâu truyền tới tin tức, để cho chúng ta nhất định phải đem hắn đánh chết.
Cho nên,
thông báo thiên ưng lính đánh thuê đoàn tất cả thành viên, đưa hắn lên đường.
Chương 82, ngàn cân treo sợi tóc, sống chết để gặp.
Tứ Hải Thương hội trụ sở chính, phòng khách.
Nơi này đổ nát không chịu nổi, vừa bãi khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt sau lưu lại dấu vết.
Nhiều Tứ Hải Thương hội thành viên người bị trọng thương, thoi thóp nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà.
Đường Chấn Nam chính là lười biếng ngồi ở đại sảnh ngay phía trước trên ghế, nhìn phía trước thân vùi lấp trùng đây, giống như cá trong chậu Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hạo, ánh mắt tràn đầy hí ngực và nghiền ngẫm.
Cái này hai cái cùng hắn giải trừ hợp tác, để cho Đường ra danh tiếng lớn tổn, suýt nữa rơi vào nguy cơ ra hỏa, hôm nay đã hoàn toàn trở thành hắn tù nhân, sống chết tất cả đều nằm ở trong tay hắn.
Nghĩ tới đây, Đường Chấn Nam trên mặt hiện ra một nụ cười, lạnh lùng mở miệng.
Ông chủ Chu, Thương hội trưởng, các ngươi nằm mơ vậy không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày chứ?
Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.
Nguyên bản bọn họ chuẩn bị đang xử lý tốt tiền lục ra đám người kia sau lại đối Đường Chấn Nam bọn họ động thủ, có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Đường Chấn Nam bọn họ sẽ tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp buổi đấu giá thời gian đối bọn họ thế lực phát động công kích, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp.
Bọn họ càng không nghĩ đến Đường Võ Long lại vẫn từ hải ngoại huyết vong tổ chức mang theo nhóm lớn cường giả trở về.
Nếu không, bọn họ cũng sẽ không còn sức đánh trả chút nào, rơi vào hôm nay cục diện này.
Đường Chấn Nam, ta thừa nhận là chúng ta đánh giá thấp ngươi.
Bất quá,
sự việc không tới một khắc cuối cùng, ai có thể đủ biết thắng thua.
Chu Thiên Hào cố nén vết thương trên người chuyển tới đau nhức, lạnh giọng mở miệng.
Hắn bị mười mấy đao, cả người là máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt nhưng lộ ra kiên định. Chỉ cần kiếm kinh phong chạy ra ngoài, hết thảy cũng còn có hy vọng.
Ha ha,
cũng loại cục diện này, các ngươi còn không hết hy vọng sao?
Nghe vậy, Đường Chấn Nam nhịn không được bật cười, các ngươi nên sẽ không lấy là kiếm kinh phong thật có thể chạy đi giúp các ngươi tìm được cứu binh chứ?
Các ngươi cũng đừng quên, truy kích người hắn là ai?
Đây chính là huyết vong thập đại liệp nhận một trong con nhện đỏ.
Bị nàng để mắt tới con mồi, là tuyệt đối không trốn thoát được.
Lời nói này không thể nghi ngờ là để cho Chu Thiên Hào và Thương Tứ Hải bọn họ trong lòng trầm xuống.
Bọn họ rất rõ ràng huyết vong thập đại liệp nhận mạnh mẽ.
Kiếm kinh phong người bị trọng thương, còn thật khó mà từ vậy con nhện đỏ trong tay chạy trốn.
Nghĩ tới đây, Chu Thiên Hào trong mắt cơ trí ánh sáng chớp động, nghiêm nghị mở miệng.
Đường Chấn Nam, hôm nay ta người bị trọng thương, ngươi có dám cùng ta một mình đấu một tràng?
Không đợi hắn trở về, Chu Thiên Hào tiếp tục nói, làm sao?
Ngươi nên sẽ không dám chứ?
Hôm nay cục diện đối bọn họ đặc biệt là bất lợi, nếu như lại động tới tay, bọn họ căn bản cũng chưa có chút nào phần thắng có thể.
Chỉ có nghĩ biện pháp đem Đường Chấn Nam bắt, mới có một chút chạy trốn ra ngoài hy vọng, cho nên hắn đưa ra một mình đấu yêu cầu.
Một mình đấu?
Đường Chấn Nam chân mày cau lại, nhìn về phía Chu Thiên Hào ánh mắt tràn đầy hí ngược, ngươi cũng bộ dáng này, còn dám cùng ta xách một mình đấu?
Được rồi, xem ở ngươi dũng khí khả ra phân thượng, ta cho một mình ngươi cùng ta một mình đấu cơ hội.
Hắn đứng dậy bước lạnh như băng nhịp bước hướng Chu Thiên Hào bước đi.
Giết!
Chu Thiên Hào trong mắt sát ý dâng trào, cố nén thân thể chuyển tới đau nhức, vung mạnh thiết quyền hướng Đường Chấn Nam đập tới.
Đường Chấn Nam cũng không có né tránh, chỉ là một mặt hí ngược nhìn hắn.
Mắt thấy Chu Thiên Hào quả đấm sắp rơi vào hắn trên khuôn mặt, Đường Chấn Nam nhưng chợt rút ra bên hông đệ dẹt e ạ lệ súng lục, bóp cò.
Ầm.
Phốc suy.
Tiếng súng băng lên, viên đạn đem Chu Thiên Hào ngực đánh xuyên, làm hắn trong miệng máu tươi của vốn, thân thể lại là đổ bay ra, nặng nề nện ở sàn nhà cứng rắn trên, rơi vào tuyệt đối trọng thương, không ngừng chảy máu.
Liền cái này,
Đường Chấn Nam cầm trong tay chơi đệ dẹt e ạ lệ, trên cao nhìn xuống nhìn chúng đạn Chu Thiên Hào, trên mặt đều là nghiền ngẫm cùng kinh thường.
Cái này chó má, thật đúng là không nói võ đức. lại dùng thương. Lao Chu, không nói võ đức không tiếp, cho ta chết. Thấy vậy, Thương Tứ Hải sắc mặt kỳ biến, trong mắt lửa giận cháy, mang theo cùng bạo sát ý thừa dịp hướng Đường Chấn Nam vào tới. Đổi thành ngày thường chưa từng bị thương, hắn định có thể nhân cơ hội vọt tới Đường Chấn Nam trước mặt đem hắn bắt lại. Đáng tiếc, hôm nay trọng thương hắn tốc độ thật sự là quá chậm. Hắn còn chưa kịp vọt tới Đường Chấn Nam bên cạnh, Đường Chấn Nam liền giương lên trong tay để giật e a lệ, bóp cò. Lại một cái thứ không biết chết sống. Ầm. Tiếng súng vang lên, viên đạn gào thét, vọt tới Thương Tứ Hải như bị tổn thương nặng, miệng phun máu tươi, nặng nề ngã ở lạnh như băng trên sàn nhà. Nhưng mà, bất luận là Chu Thiên Hào vẫn là Thương Tứ Hải, cũng không có chịu thua, mà là chịu đựng đau nhức, cắn răng lại lần nữa hướng Đường Chấn Nam công đi. Bọn họ đều có huyết tính người, rõ ràng hơn rõ ràng nếu không phải hợp lại, chỉ có chờ chết. Nếu như liều mạng, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Nhìn dáng dấp, các ngươi hai cái thật đúng là chán sống. Bất quá, ta cũng không sẽ để cho các ngươi như vậy dễ dàng chết đi. Các ngươi càng muốn chết, ta hết lần này tới lần khác cũng không để cho các ngươi chết, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Thấy vậy, Đường Chấn Nam trên mặt đều là hí ngược cùng nghiền ngẫm, liên tục bóc cỏ. Ầm vịch. Một giây kế tiếp, viên đạn bắn nhanh tới, đánh vào Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải trên đùi, làm thân thể bọn họ ngay tức thì mất đi thăng bằng, thân thể lảo đảo một cái, nặng nề té xuống đất trên. Nồng nặc đau nhức để cho bọn họ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có thể bọn họ nhưng liền hừ đều không hừ một tiếng. Bọn họ khó khăn từ dưới đất bò dậy, kéo lảo đảo lắc lư thân thể, vung mạnh quả đấm lại lần nữa hướng Đường Chấn Nam đập tới. Bọn họ thà chết trận, vậy tuyệt không quý sinh. Hơn nữa, cho dù chết, cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt. Xương ngược lại là thật cứng rắn. Đường Chấn Nam trong mắt lóe lên không nhịn được, lại lần nữa bóp cò. Bình bình bình. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải trên một cái chân khác, làm được thân thể bọn họ hoàn toàn mất đi chống đỡ, nặng nề đổ ở trên sàn nhà, lại cũng khó mà bò dậy. Máu đỏ tươi từ trên đùi vết thương dòng nước chảy ra, đem đất bản nhanh chóng nhuộm thành liền màu đỏ. Cùng huyết vong thập đại liệp nhận trải qua một phen chiến, người bị trọng thương bọn họ đối mặt tay cầm đệ giật e a lệ, không nói võ đức Đường Chấn Nam, căn bản cũng chưa có gần người cơ hội và sức phản kháng. Thậm chí, Đường Chấn Nam còn ở chân của bọn họ trên bổ hải thương, lại cũng không cách nào đứng lên. Lão bản, thương hội trưởng. Nam dưới đất Lăng Bắc và Tứ Hải thương hội các thành viên thấy một màn này, đều là thần sắc tức giận, đôi mắt mục sắp đứt. Nhưng mà, người bị thương nặng, thậm chí ngay cả tay chân cũng bị cắt đứt, bọn họ căn bản là không có sức cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào gặp hành hạ. Xem ở chúng ta biết nhiều năm trước tình cảm trên, ta có thể cho hai người một cái mạng sống cơ hội. Hai người nếu người nào mở miệng trước cầu ta, ta liền tha hắn một cái tiền mệnh, như thế nào? Đường Chấn Nam cầm trong tay chơi đệ giật e a lệ, trên cao nhìn xuống nhìn giống như chó chết vậy nằm dưới đất Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải, một mặt cân nhắc nói. Hắn muốn nhìn thấy cái này hai cái cao ngạo gia hỏa nằm trên đất cầu hắn dáng vẻ. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải đều là cười lạnh một tiếng, không chỉ không có cầu xin tha thứ, ngược lại là mặt coi thường nhìn hắn. Đường Chấn Nam, ngươi lấy là chúng ta sẽ cùng ngươi vậy không tiền đồ con trai như nhau sao? Ngươi không biết, hắn vì không bị chúng ta giết, quỳ xuống đất bảo chúng ta kêu ra ra à? Thính như vậy xuống, ngươi thật giống như vẫn là hai chúng ta con trai ư? Ha ha. Nghe được lời của bọn họ, Đường Chấn Nam cả người sát ý dâng trào, kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, nâng lên để dẹt ẻ ạ lệ đối bọn họ bóc cỏ. Hắn phải đem cái này hai tên khốn kiếp đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Ca. Nhưng mà, trong băng đạn viên đạn đã sớm bị hắn đánh xong, để cho Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải tránh thoát một kiếp. Mà Đường Chấn Nam chính là vô cùng phẫn nộ, quăng lên cán súng nặng nề nện ở Chu Thiên Hảo trên đầu, cưỡi ở hắn trên mình điên cuồng vận chuyển, đánh được hắn bể đầu chảy máu, khuôn mặt khác hoàn toàn. Nhưng mà, như vậy hắn còn chưa đủ hạ giận, lại nắm lên bên cạnh băng gỗ hung hãn đập ở một bên Thương Tứ Hải trên đầu. Ầm. Rắc rắc. Băng gỗ ở Thương Tứ Hải trên đầu vỡ vụn, máu tươi lại là tung tóe ở Đường Chấn Nam trên mặt, để cho hắn hơn nữa điên cuồng. Hai ngươi xương rất cứng rắn đúng không? Ngày hôm nay ta xem các ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Các ngươi lấy là ta phế ngươi cửa thì tính như xong rồi sao? Ta nói cho các ngươi, cùng chơi chết liền các ngươi, ta còn đi chém cả nhà các ngươi. Đường Chấn Nam đem đoạn thời gian này tất cả mặt trái tâm trạng toàn bộ đều khơi thông ở Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào bọn họ trên mình, đánh được bọn họ khuôn mặt khác hoàn toàn, máu tươi đầm địa. Nhưng mà, bất luận là Chu Thiên Hào vẫn là Thương Tứ Hải, cũng không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí, cuối cùng bọn họ liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Bọn họ có thể phối hợp cho tới bây giờ vị trí này, giác ngộ và ý chí cũng không thiếu thiếu. Dừng tay. Khốn kiếp, ngươi cho ta dừng tay. Đường Chấn Nam, ngươi cái ai thiên đao, có dũng khí xông lên chúng ta tới. Bên cạnh Lăng Bắc bọn họ thấy một màn này, thần sắc dữ tợn, không để ý hết thảy muốn phải đi cứu viện nhưng lại bị Đường gia cao thủ ngăn lại, hơn nữa bị một trận đòn độc. Đợi đến Đường Chấn Nam dừng động tác lại, Chu Thiên Hào và Thương Tứ Hải hai người đã là hình dáng đại biến, cả người máu tươi đầm địa, giống như một cái người máu, toàn thân xương cũng không biết chặn nhiều ít tây, nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Nếu như người bên ngoài thấy hai người bọn họ, tuyệt đối khó mà đem bọn họ cho nhận ra. A Chấn, động thủ đem bọn họ cho ta lột ra rút gần. Nhìn bọn họ vậy thê thảm hình dáng, nhìn bọn họ vậy bất khuất ánh mắt, Đường Chấn Nam trong mắt sát ý ngăng dọc, nghiêm nghị mở miệng. Hắn muốn để hai tên khốn kiếp này sống không bằng chết, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn oán hận trong lòng. Ùm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, A Chấn mang người cầm đao hướng Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hào ép tới gần. Có thể hai người bọn họ trên mặt vẫn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại lạnh mở miệng cười. Hu hu. Đường Chấn Nam, ngươi lấy vì mình bắt lại hai chúng ta liền thắng sao? Đường Chấn Nam nhịn không được bật cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đều đã xong rồi, hôm nay dõi mắt thành phố Thiên Hải còn có ai có thể động được ta? Đợi đến ta nuốt hết bọn họ thế lực và sản nghiệp, đạt được Tần Băng Tuyết nghiên cứu hạng mục, đừng nói là nhất thống thành phố Thiên Hải, coi như là làm chủ thủ phủ vậy không nói ở đây. Ha ha. Giờ khắc này, Đường Chấn Nam tựa như thấy được Đường Gia vậy tương lai huy hoàng. Tràn đầy hoài bão hắn hồn nhiên không có chú ý tới Chu Thiên Hảo và Thường Tứ Hải vậy ánh mắt thương hại. Cái này lại vẫn đang đánh Tần tiểu thư bộ môn chủ ý, sợ rằng đến hiện tại hắn cũng còn không biết Sở tiên sinh khủng bố chứ. Đến lúc đó, cái này có lẽ liền mình chết thế nào cũng không biết. Ta Đường Gia tương lai đã là huy hoàng một phiến, nếu thời gian dài định đem trở thành thủ phủ cao cấp nhà giàu có. Đường Chấn Nam đưa mắt rơi vào Chu Thiên Hảo trên người của bọn họ, mặt đầy tiếc nuối nói: "Chỉ là đáng tiếc, các người xem không đến ngày đó." A Chấn, động thủ đi. A Chấn gật đầu một cái, dẫn người đem Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo đè ở trên sàn nhà, sau đó giương lên trong tay mã tấu, một mặt cười lạnh nói: "Thương hội trưởng, ông chủ Chu, các ngươi nói trước từ ai bắt đầu tốt đây? Nếu không, liền từ ngươi bắt đầu như thế nào?" Hắn lời còn không là cầm, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, cửa bể tan cảnh, hai đạo mang ngút trời sát ý bóng người xông vào. Chương 83, một người diện huyết võng. Tiểu Kiếm, Sở tiên sinh. Nhìn vậy xông vào hai đạo thân ảnh, Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt hiện ra nồng nặc mừng như điên. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới Kiếm Kinh Phong sẽ vào lúc này mang Sở Dương chạy tới. Sở tiên sinh, Lăng Bác bọn họ cũng là một mặt mừng như điên, kích động và phấn. Hội trưởng, ông chủ Chu, Kinh Phong may mắn không làm được mệnh. Kiếm Kinh Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ha ha ha, được, làm rất khá." Nghe được Kiếm Kinh Phong mà nói, Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo bọn họ đều là không nhịn được thoải mái cười lớn. Sở tiên sinh đã đến, hôm nay đại cuộc đã định. Thấy Chu Thiên Hảo bọn họ vậy bộ dáng hưng phấn, Đường Chấn Nam nhưng là mặt đầy khinh thường, lơ đễnh: "Bất quá là tìm tới một tên phế vật mà thôi, xem cầm các ngươi cao hứng được. Chu Thiên Hảo, các ngươi nên sẽ không ngây thơ lấy là bằng vào cái phế vật này là có thể thay đổi hôm nay cục diện chứ?" Mặc dù Đường Chấn Nam biết Sở Dương có chút thực lực, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, còn có Đường Võ Long và Huyết Vong cường giả, cho nên hắn căn bản cũng chưa có đem Sở Dương coi ra gì. Ngược lại là Đường Võ Long trong mắt sắc bén lóe lên, không nhịn được nhíu mày. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiếm Kinh Phong, lạnh giọng hỏi: "Con nhện đỏ đâu?" Nghe hắn lời nói, Huyết Vong còn dư lại 9 lớn săn nhận đều là đưa mắt rơi vào Kiếm Kinh Phong trên mình, trong mắt chớp động thấu xương hàn mang. Con nhện đỏ bị phái đuổi bắt Kiếm Kinh Phong, bọn họ vốn cho là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng hôm nay Kiếm Kinh Phong mang Sở Dương đến, đây không thể nghi ngờ là thuyết minh con nhện đỏ truy kích trong quá trình xuất hiện bất ngờ. "Đương nhiên là chết." Kiếm Kinh Phong lạnh lùng trả lời. "Không thể nào. Ngươi người bị trọng thương, làm sao có thể giết được nàng?" Thập Đại Liệp Nhận đứng đầu Huyết Lang mặt liền biến sắc, nghiêm nghị hỏi. Cái khác săn nhận cũng là mặt lộ hung quang, thần sắc không tốt. Ở bọn họ xem ra, trọng thương Kiếm Kinh Phong tuyệt không thể nào giết được chết con nhện đỏ. Cho dù là Đường Chấn Nam và Đường Võ Long huynh đệ vậy đều nhíu mày lên. "Ta đúng là không giết được nàng, nhưng là cũng không đại biểu Sở tiên sinh không thể ạ." Kiếm Kinh Phong cười lạnh trả lời. Hán. Giờ khắc này, Đường Chấn Nam, Đường Võ Long, Huyết Lang bọn họ đều là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn họ đối con nhện đỏ thực lực vô cùng rõ ràng, cho dù là nàng chiến lực ở Huyết Vong Thập Đại Liệp Nhận bên trong hạng đội sổ, có thể nàng vẫn là vô cùng làm khó quấn, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó, hơn nữa chạy trốn thuật lại là có thể nói nhất tuyệt. Cho dù là không đánh lại, nàng còn có thể chạy ạ. Nhưng mà, hiện tại, con nhện đỏ lại chết ở trong tay hắn. Thậm chí, con nhện đỏ cũng chưa kịp hướng bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái tên đó thực lực so bọn họ tưởng tượng mạnh hơn sao? Ở Đường Chấn Nam bọn họ là con nhện đỏ tử vong thất thần lúc đó, Sở Dương nhưng quả quyết ra tay. Trong tay hắn ngân trầm gào thét, hướng đem bắt Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo kẻ địch bắn tới, đậm đà nguy cơ sinh tử làm được bọn họ sắc mặt đại biến, muốn né tránh căn bản là không kịp, bị ngân châm đánh trúng, ngã xuống đất mà chết. Ngược lại là A Chấn phản ứng nhanh chóng, tránh được một kiếp. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở đất đèn tia lửa tới giữa, người xung quanh cửa căn bản cũng không có phản ứng kịp. Còn như Sở Dương, hắn đã tới Thương Tứ Hải bọn họ bên người, vận dụng Thái Ất Thần Châm ổn định bên trong cơ thể của bọn họ tổn thương, để cho Thương Tứ Hải và Chu Thiên Hảo gương mặt tái nhợt trên hiện ra lau một cái đỏ thắm, một mặt cảm kích nhìn Sở Dương. "Sở tiên sinh, đa tạ." "Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe, còn dư lại liền yên tâm giao cho ta tốt lắm." Nhìn Chu Thiên Hảo và Thương Tứ Hải trên mình nghiêm trọng tổn thương, Sở Dương cả người sát ý dâng trào, trong mắt lóe lên thấu xương hàn mang. Đường Chấn Nam đám khốn kiếp này ra tay còn thật là độc ác. Nếu như không phải là hắn kịp thời chạy tới, sợ rằng Thương Tứ Hải bọn họ đã gặp bất trắc. Nhìn ngay tức thì hao tổn mấy tên thủ hạ, nhìn vậy chấn định như thường Sở Dương, nghĩ đến chết đi con nhện đỏ, Đường Chấn Nam, Đường Võ Long trong mắt bọn họ sát ý dâng trào. Thập Đại Liệp Nhận bên trong thân hình đóng mập, tay cầm xiềng xích lưỡi liềm, giống như đồ tể huyết đồ lại là nghiêm nghị mở miệng. "Cơ mờ nở, để cho ta đi làm thịt tên khốn kiếp này, là A Hồng trả thù." Ở Huyết Vong Thập Đại Liệp Nhận bên trong, hắn cùng con nhện đỏ quan hệ tốt, lại là con nhện đỏ đối tượng thầm mến. Đường Chấn Nam mới vừa hao tổn mấy tên thủ hạ không sao cả, nhưng là con nhện đỏ thủ lại không thể không báo. "Oan." Ở Huyết Đồ lời nói rơi xuống ngay tức thì, hắn toàn thân khí thế dâng trào, tay cầm xiềng xích lưỡi liềm, giống như thuẫn núi vậy thân thể cao lớn vây trong tay lưỡi liềm, hướng Sở Dương liều chết xung phong đi. Mượn thế xông, cuốn vòng quanh khóa lưỡi liềm chợt bị hắn quăng ra, chạy thẳng tới Sở Dương đi, có thể nói hung hãn vô cùng. Một khi bị lưỡi liềm đánh trúng, cho dù là không chết vậy được trọng thương. Thấy vậy, Sở Dương cười lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái, né tránh bay vụt đến lưỡi liềm, giống như một đầu mãnh hổ sổng chuồng nhanh như thiểm điện hướng Đồ Tể phong tới, vung mạnh thiết quyền mãnh liệt về phía hắn đập ra. "Tự tìm cái chết." Huyết Đồ trong miệng phát ra một tiếng giống giận, một tay kéo động xiềng xích để cho lưỡi liềm xoay tròn hướng Sở Dương sau lưng chém tới, một tay nắm quyền hướng Sở Dương đánh ra. Hắn thân thể vô cùng to lớn, giống như một tôn núi thịt, một quyền đập ra, không khí chấn động, tựa như có thể dễ dàng đánh chết một con voi, có thể nói là dũng mãnh vô song, để cho Kiếm Kinh Phong bọn họ âm thầm là Sở Dương bóp một cái mồ hôi lạnh. Từ thể hình và sức nặng đi lên xem, Sở Dương hoàn toàn không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào. Nhưng mà, Sở Dương hoàn toàn không có né tránh ý, muốn cùng Huyết Đồ đối hoành. Vậy tiểu tử xong rồi. Dám cùng Huyết Đồ đối hoành, đơn giản là không biết sống chết. Ha ha. Vậy tiểu tử sẽ bị Huyết Đồ đánh thành cặn bã, sau đó bị lưỡi liềm bặm thây. Thấy vậy, Huyết Lang, Huyết Luyện, Đường Võ Long bọn họ đều là nhịn không được bật cười, tựa như thấy được Sở Dương vậy kết cục bi thảm. Dẫu sao, không có ai so bọn họ càng rõ Huyết Đồ vậy như núi thịt vậy thân thể hàm chứa như thế nào biến thái lực lượng. Oeng. Một giây kế tiếp, Sở Dương cùng Huyết Đồ quả đấm cứng rắn hãn chung một chỗ. Kinh bạo đám người con mắt một màn vào lúc cầm ấm phát sinh. À. Huyết Đồ trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nguyên cánh tay đều bị Sở Dương trên nắm tay kinh khủng kia quyền kính nơi chấn bạo. Ở lưỡi liềm hướng về phía Sở Dương sau lưng công tới, phải đem hắn chém là hai đoạn ngay tức thì, hắn một cái bén nhạy lộn ngược ra sau liền tránh ra lưới hái công kích. Mất đi mục tiêu, lưỡi liềm chính là mang theo lăng liệt sát ý dư thế không giảm về phía Huyết Đồ bay đi. Chịu đựng tay cụt đau, Huyết Đồ căn bản cũng chưa có chú ý tới một màn này, còn lom sâu ở nồng nặc thống khổ bên trong. Suy kéo, sát na kế tiếp, máu tươi tung tóe. Huyết Đồ kêu thảm thiết hơi ngừng, bởi vì đầu hắn bị lưỡi liềm cho cắt xuống. Ùm. Đầu lăn xuống, Huyết Đồ trở thành một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Lăn dưới đất trên gương mặt đó, còn lưu lại nồng nặc nghi ngờ và mơ hồ, cùng với đối chết sợ hãi. Sợ rằng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết ở mình lưỡi liềm dưới. Cái này, tại sao có thể như vậy? Máu, Huyết Đồ liền chết như vậy. Nhìn Huyết Đồ thi thể, Huyết Lang, Huyết Luyện bọn họ thần sắc rung động, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đường Chấn Nam và Đường Võ Long cũng là đầy mặt kinh ngạc cùng khó tin. Thương Tứ Hải, Chu Thiên Hảo, Lăng Bác bọn họ cũng là mặt đầy chấn động phố cùng giật mình. Ai vậy không nghĩ tới, Huyết Đồ sẽ chết được dứt khoát như vậy, nhanh như vậy tiệp, để cho Huyết Lang bọn họ nhúng tay cứu viện cơ hội cũng không có. Sở Tiên Sinh trước ba chân đạp chết liền con nhện đỏ, hôm nay lại một quyền diện Huyết Đồ. Kiếm Kinh Phong ngây ngẩn nhìn Sở Dương, trong lòng rung động khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Sở Dương dùng hắn hành động và thực lực hướng hắn giải thích vì sao là mạnh mẽ. Không tiếp, ta làm thịt ngươi. Ngắn ngủi chấn động phố sau đó, Thập Đại Liệp nhận Huyết Luyện trước nhất phục hồi tinh thần lại. Vô số ám khí từ trong tay hắn bắn tới, hướng Sở Dương bay đi. Hắn cả người lại là giống như một đầu màu máu mạnh thu chợt lao ra, mượn ám khí liền che chở hướng về phía Sở Dương phát động công kích mạnh nhất. Huyết Đồ là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn muốn giết Sở Dương là hắn trả thù. Ba ba ba. Sở Dương Vương mới vừa nghiêng người né tránh Huyết Luyện ném tới rất nhiều ám khí, Huyết Luyện cũng đã tới sát hắn bên cạnh. Sắc bén chiến đao mang thấu xương hàn mang hướng Sở Dương đầu giận phách tới, muốn đồ đem hắn chém thành hai khúc, mang cho người chí mạng nguy cơ. Chiến đao còn không có rơi xuống, đáng sợ kia đao khí và sát ý liền bay ập vô mặt, làm được Sở Dương chân mày cau lại, hai tay lộ ra, chậm chắp tay, tinh chuẩn kẹp lấy đánh xuống chiến đao, cho mọi người biểu diễn một chiêu tay không tiếp dao gầm. Công kích bị ngăn cản, Huyết Luyện mặt liền biến sắc, muốn dây rủa chiến đao đem Sở Dương hai tay cắt nát, nhưng phát hiện mình lực lượng xa xa không đủ. Đông. Mà Sở Dương nhưng là lớn người lên, ngay tức thì đi tới hắn bên người, tuổi trò mang theo cường đại lực lượng chĩa vào hắn huyệt đán trung trên. Phốc suy, loạng xoạng đang. Huyết Luyện trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong tay chiến đao rơi xuống đất, đôi mắt trừng tròn xoe, ở đám người sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú dưới, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng, khí tuyệt mà chết. Nhìn Huyết Luyện vậy thi thể lạnh như băng, Huyết Lang, Đường Võ Long bọn họ đơn giản là khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Đây là lại chết một cái. Không có ai so bọn họ rõ ràng hơn Huyết Luyện thực lực. Hắn thực lực nhưng mà ở Thập Đại Liệp nhận bên trong thực lực hạng thứ 3, cho dù là ở Huyết Vong bên trong cũng là hàng đầu cao thủ. Nhưng mà, chỉ như vậy một chiêu bị cái đó Sở Dương đánh chết. Tất cả người cùng ta cùng tiến lên. Cầm đầu Huyết Lang cũng không ngồi yên nữa, trong miệng phát ra một tiếng giống giận, cả người sát ý dâng trào, thật giống như hóa thành một đầu sói đói hướng Sở Dương nào tới. Lên. Giết. Ở hắn động thủ ngay tức thì, Huyết Vong Thập Đại Liệp nhận bên trong còn giữ lại 6 người cũng đều vào thời khắc này đồng thời hướng về phía Sở Dương phát khởi vây công. Bọn họ một cái thực lực vốn là cường hãn, hôm nay 7 người liên thủ, sức chiến đấu thành tăng lên gấp bội, nguy hiểm hệ số thật to tăng lên. Ngắn ngủi ngay tức thì, lấy Huyết Lang cầm đầu Huyết Vong cường giả liền tới sát Sở Dương bên cạnh, tạo thành một tấm giết hại lưới, đem Sở Dương cuốn vào trong đó. Trong thoáng chốc, hàng chứa nồng nặc sát ý công kích liền đem Sở Dương bao phủ. Nhưng mà, Sở Dương căn bản liền không đem công kích của bọn họ coi ra gì, quất chân gào thét càn quét ra. Thần Long bại vĩ thế vô song, hoành tảo thiên quân đãng vạn địch. Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo chật vật bóng người trong miệng máu tươi phun trào, giống như ba viên đạn đại bác vậy đập vào cuối phòng khách trong vách tường, trở thành một bức bắt mắt minh họa, máu tươi đầm địa. Cái này lại chết một cái. Huynh đệ, thấy rõ một chút, đây là một cái sao? Rõ ràng là ba cái. Ai yêu, lại bay ra ngoài một cái, không đúng, là hai cái. Đào cái máng, Sở Tiên Sinh đây không khỏi vậy quá mạnh mẽ. Đánh Thập Đại Liệp Nhận giống như là từ nhỏ quái như nhau. Cương đại như vậy Thập Đại Liệp Nhận ở Sở Tiên Sinh trước mặt yếu ớt được giống như giấy dán vậy. Ở Tứ Hải Thương hội các thành viên vậy kích động cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Huyết Vong Thập Đại Liệp Nhận toàn bộ thua ở Sở Dương trong tay. Bọn họ có hoặc là trở thành bắt mắt minh họa, hoặc là đầu bị đá cho bạo liệt dưa hấu, hoặc là cả người xương cốt đứt đoạn, đem nội tạng cũng phun ra ngoài, hoặc là chết được không thể ở chết. Huyết Vong cường giả. A, bất quá như vậy. Sở Dương Phong Khinh Vân đạm sừng sững ở trong sân, tựa như là một kiện không đáng kể sự vậy. Nhìn vậy thần sắc lãnh đạm Sở Dương, nhìn chết thảm Thập Đại Liệp Nhận, hiện trường tĩnh mịch một phiến. Toàn trường chấn động phố. Cuối cùng. T. Chỉ Đồ nuốt nước miếng và hút hơi lạnh thanh âm này thay nhau vang lên. Ai vậy không nghĩ tới, Sở Dương lại như vậy mạnh. A Trấn bối rối. Đường Võ Long bối rối. Đường Chấn Nam bối rối. Đường ra cao thủ vậy tất cả đều bối rối. Coi như là Chu Thiên Hảo, Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong, Lăng Bác bọn họ các người vậy toàn đều ngẩn ra. Ở hắn trong mắt, Sở Dương giống như là một tôn không thể chiến thắng thần minh. Tứ Hải Thương Hội các thành viên lại là mặt đầy cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Sở Dương. Người đàn ông này đơn giản là bọn họ trong lòng khó mà vượt qua thần tượng. Thật quá mạnh mẽ.